Chương 483, đảo loạn thế cục. Là, vì triệt để sắp loạn cái này hao nước đục, Ninh Viễn ở cùng ngày thời gian trò chơi kết thúc sau, lập tức đem thất khiếu linh lung đan cùng bí cảnh chìa khóa thuộc tính phát biểu tại thế giới trên diễn đàn. Là, vì câu lên các người chơi nội tâm dục vọng, Ninh Viễn đem lạc đường đại lục miêu tả thành một cái thế ngoại thiên đường. Chỗ đó chẳng những có vô số đủ loại hi hữu tài nguyên, còn có phượng hoàng, thần long các loại hi hữu ma thú. Chỗ đó chẳng những có mỹ lệ thiên sứ, còn có quyến rũ mị ma. Ngược lại chỗ đó đối với các người chơi mà nói chính là một nơi nhân gian tiên cảnh. Đến nỗi lạc đường đại lục lên tới đấy có cái gì, kỳ thực Ninh Viễn bản thân cũng là không biết gì cả. Hắn sở dĩ miêu tả như vậy, chủ yếu là vì để thế giới trò chơi triệt để loạn đứng lên. Chỉ có trong trò chơi thế chiến đánh lên, hắn mới sẽ không bị các người chơi đặc biệt nhằm vào, hắn mới có cơ hội đục nước béo cỏ. Đến nỗi đến tương lai các người chơi phát hiện lạc đường đại lục cũng không có Ninh Viễn nói tới những thứ đó lúc, sợ rằng Ninh Viễn đến lúc đó đã nắm giữ có thể lấy một địch nhiều thực lực tuyệt đối, cái kia còn sợ cái cầu a. Chờ đến tiếp mời hấp dẫn đến lượng lớn người chơi quan tâm sau, Ninh Viễn trực tiếp mở ra hiện trường phát sóng trực tiếp. Ở phát sóng trực tiếp trong, Ninh Viễn liền các người chơi đưa ra đủ loại vấn đề từng cái tiến hành giải đáp. Làm các người chơi hỏi thăm Ninh Viễn ở công chiếm bán đảo Triều Tiên sau đó, mục tiêu kế tiếp sẽ là nơi nào lúc, Ninh Viễn trực tiếp đem mục tiêu ngắm chuẩn Nhật Bản và nước Mỹ. Ninh Viễn nói cho các người chơi, nước Mỹ người chơi cùng Nhật Bản người chơi có tổ chức tham chiến là đối với thần ứng đế quốc nghiêm trọng khiêu khích, hắn tiếp theo giai đoạn mục tiêu chính là công chiếm toàn bộ Nhật Bản đảo, cầm đến quả thứ 3 bí cảnh chìa khóa. Chiếm lĩnh Nhật Bản đảo sau, hắn sẽ xuất lĩnh thần ứng hạm đội vượt qua Thái Bình Dương, đổ bộ nước Mỹ bản thổ, khiến nước Mỹ các người chơi vì bọn họ vô lễ trả giá. Đối với Ninh Viễn trả lời, mặc dù rất nhiều người chơi đều cho rằng hắn là đang nói phét, nhưng thân là người trong cuộc Nhật Bản người chơi hay lại là cảm nhận được một tia cấp bách cảm giác, dự tính bọn họ trở lại trò chơi sau đó nhất định sẽ tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nước Mỹ người chơi thì đối với Ninh Viễn phi thường chẳng thèm ngó tới, trước tiên, bọn họ cho rằng Ninh Viễn không có cái đó bản lĩnh, thứ yếu, có Nhật Bản cái này tiểu đệ ở trước mặt đỡ lấy đâu, bọn họ cũng không cần sốt ruột. Làm các người chơi hỏi thăm Ninh Viễn có hay không sẽ tham gia trong sẽ vở China nguyên nội chiến lúc, Ninh Viễn huyền chuyển biểu thị bản thân thái độ. Hắn nói cho các người chơi, hắn hiện tại chỉ muốn làm một cái Đông Bắc Vương. Sau đó chờ Amazon cái đó tiện nghi nhạc phụ chết mất sau đó đi thừa kế ngân tinh tinh linh đế quốc, trước lúc này, hắn chỉ biết an tâm kinh doanh bản thân mảnh đất nhỏ. Làm các người chơi hỏi tham dự sĩ à người chơi cũng tham dự vào bán đảo chiến tranh bên trong, vì cái gì Ninh Viễn không tìm bọn họ tính số lúc, Ninh Viễn biểu thị kỳ thực hắn đã trả thù xong. Ninh Viễn nói cho các người chơi, hắn đã đoạt lại một bộ phận bị dụ sĩ à cắt nhường đi lãnh thổ, còn theo dụ sĩ à người chơi chỗ đó đạt được bút lớn chiến tranh tiền bồi thường. Hắn là một cái tuân thủ cam kết người, đã cam kết ở trong vòng 3 năm không hề tiếp tục xâm lược dụ sĩ à Viễn Đông địa khu. Cái kia liền tuyệt đối sẽ không vượt qua sở tạ nổ vòi dây núi. Đến nỗi 3 năm sau đó sự tình, cái kia liền ai cũng không biết. Làm các người chơi hỏi tới Ninh Viễn định thế nào hoa hạ khu đại công hội suy sụp lúc, Ninh Viễn biểu thị cái này là sự vật phát triển bình thường quy luật. Ninh Viễn nói cho các người chơi, bất luận cái gì đều sẽ có một cái từ thịnh mà yếu quá trình, hoa hạ khu những thứ kia đại công hội chính là tốt nhất ví dụ. Kỳ thực không riêng gì hoa hạ khu những thứ kia đại công hội, những quốc gia khác một ít công hội cũng là như vậy. Chỉ có lao bại công hội ngã xuống, mới trỗi dậy công hội mới có thể nhân cơ hội đứng lên. Bất quá những thứ này, lão bài công hội nội tình đều hết sức thâm hậu, bọn họ giống như là trùng trăm chân như thế, chết cũng không hàng. Cho nên những thứ kia mới trỗi dậy công hội thế lực nhất định không thể cho bọn họ thở dốc cơ hội, tốt nhất là thừa dịp bọn họ bệnh, muốn bọn họ mệnh, nếu không một khi khiến bọn họ nắm lấy cơ hội, bọn họ liền sẽ mượn xác hoàn hồn. Cứ như vậy, Ninh Viễn ở phát sóng trực tiếp bên trong cùng các nước ăn dưa quần chúng trò chuyện là phi thường cao hứng. Bất quá rất nhanh hắn cứ vui vẻ không đi ra, bởi vì có người dĩ nhiên trước mặt chất vấn hắn đến cùng có phải hay không là người Hàn. Ninh Viễn suy đoán cái này rất khả năng là đối với hắn ghi hận trong lòng người cố ý tới đây buồn nôn hắn. Đối mặt đến cái này khiêu khích vấn đề, Ninh Viễn cũng không có chính diện tiến hành trả lời, mà là cho các người chơi giảng một cái cố sự. Có một ngày, người Hàn cảm thấy đói, cho nên bọn họ phát minh sủi cảo. Có một ngày, người Hàn cảm thấy khát, cho nên bọn họ phát minh sữa đậu nành. Có một ngày, người Hàn muốn viết chữ, cho nên bọn họ phát minh chữ Hán. Có một ngày, người Hàn muốn nhìn báo chí, cho nên bọn họ phát minh thuật in ấn. Có một ngày, người Hàn nghĩ đến điểm âm nhạc, cho nên bọn họ phát minh khèn. Có một ngày, người Hàn muốn nhìn một chút cờ, cho nên bọn họ phát minh cờ vây. Có một ngày, người Hàn cảm thấy nghĩ tới đoạn, cho nên bọn họ đem khuất nguyên theo mịch là trong nước vứt đi ra ném vào Hà Giang. Có một ngày, người Hàn có chút ý nghĩ, vì vậy Khổng Tử cử ra rời đi kinh kỳ nói. Có một ngày, người Hàn cảm thấy bản thân sinh bệnh, vì vậy Lý Thời Chân liền bị bắt cóc. Có một ngày, người Hàn cảm thấy yêu cầu cái tổ tông, vì vậy Viêm Đế cùng Si Vưu đổi bài vị. Có một ngày, người Hàn muốn đi ra ngoài du lịch, mẹ sổ bộ tạ mị ạ cùng trường Bạch Sơn liền thành hắn hậu hoa viên, bọn họ giấu chân trải rộng Nam Bắc Cực. Có một ngày, người Hàn cảm thấy không an toàn, cho nên bọn họ phát minh nước Mỹ đại bình. Có một ngày, người Hàn cảm thấy không thể hô hấp, cho nên bọn họ phát minh không khí. Có một ngày, người Hàn cảm thấy lạnh, cho nên bọn họ phát minh mặt trời. Tổng kết, vũ trụ là người Hàn phát minh. Trích từ bạn trên mạng tự biên tiết mục ngắn. Châm chọc xong đặt câu hỏi cái tên kia sau, Ninh Viễn lo lắng các người chơi sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân, vì vậy lập tức kết thúc phát sóng trực tiếp. Kỳ thực Ninh Viễn lần này phát sóng trực tiếp trong trả lời vấn đề đều là vô cùng có chú trọng, hắn cũng không phải đơn thuần nghĩ muốn cùng ăn dưa quần chúng tán dóc đánh giám, mà là muốn mượn này hướng ngoại giới truyền lại một ít tin tức. Dĩ nhiên, cuối cùng cái đó không trả lời được ở hàng ngũ này. Ninh Viễn nói hắn tiếp theo giai đoạn tấn công mục tiêu là Nhật Bản, đó cũng không phải hắn ở vô nghĩa, mà là ở trước kia bản người chơi tuyên chiến. Đương nhiên, tuyên chiến là một chuyện, khi nào đi tấn công chính là một chuyện khác, hắn chỉ là nghĩ rời đi một cái các người chơi tầm mắt, để đạt tới Dương Đông kích Tây mục đích. Ninh Viễn nói cho các người chơi, ở tinh linh vương Camazon trước khi chết hắn sẽ không nhúng chàm trung nguyên địa khu, đồng dạng là một cái bom khói. Ninh Viễn biết rõ Hoa Hạ khu những tên kia khẳng định không có ai sẽ tin tưởng hắn nói những thứ này chuyện hoang đường, hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là ở hướng những thứ kia đánh ngân tinh tinh linh đế quốc thế lực truyền lại một cái tín hiệu. Ninh Viễn nghĩ nói cho bọn hắn biết, có bản lĩnh cũng đừng thủ tiêu Camazon, hắn có kiên nhẫn cùng bọn họ tiếp tục hao tổn xuống. Đến nỗi những thứ kia nhằm vào lão bài công hội ngôn luận, chính là đang nhắc nhở những thứ kia mới trỗi dậy thế lực hạ thủ phải độc, không thể cho đối phương lưu lại bất kỳ cơ hội. Kể từ khi biết băng thành liên minh chuẩn bị ở ngân tinh đế quốc Đông Sơn tái khởi sau đó, Ninh Viễn liền đối với những thứ kia lão bài công hội phá lệ để ý. Những thứ này lão bài công hội chẳng những nội tình thâm hậu, hơn nữa thủ đoạn dị thường cay độc, muốn không phải Ninh Viễn trước thời hạn phái hổ liệt đi tới án tại đế quốc tiến hành nội ứng, chỉ sợ hắn lần trước liền muốn khiến băng thành liên minh quỷ kế cho được như ý. Những thứ này đại công hội hiện tại có người, có tiền, duy nhất thiếu sót chính là quân đội tinh nhuệ cùng có thể chỉ huy tác chiến nhân tài. Nếu thật là đồng thời bị bọn họ đạt được hai thứ này, chỉ sợ bọn họ rất nhanh thì có thể một lần nữa quật khởi, cho nên tuyệt đối không thể đối với bọn họ xem thường, không thể cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hiện tại những thứ kia đại công hội muốn lợi dụng ngân tinh đế quốc đem Ninh Viễn vây ở Sơn Hải quan bên ngoài, không muốn để cho Ninh Viễn nhúng chàm trung nguyên địa khu, Ninh Viễn hành động này chính là muốn bức bách bọn họ thay đổi cái này chiến lược, trước thời hạn khởi sự. Chỉ cần những thứ kia mới trỗi dậy thế lực có thể thêm ít sức lực, Ninh Viễn tin tưởng những thứ kia lão bài công hội kiên trì không bao lâu. Chương 484, sắc bén phản kích. Trừ một ít chỉ biết là xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng bên ngoài, rất nhiều người đều đọc hiểu Ninh Viễn ý trong lời nói, nhất là những thứ kia đem trọng chú ép trên người ngân tinh đế quốc đại công hội, bọn họ cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ. Bọn họ ở ngân tinh đế quốc thẩm thấu lâu như vậy, đã có năng lực tùy thời có thể đem tinh linh vương Camazon giết chết, nhưng là bọn họ nhưng vẫn không dám động thủ, bởi vì bọn họ sợ sệt bị Ninh Viễn hái lớn nhất đảo, bọn họ không muốn vì Ninh Viễn làm áo cưới. Nhưng là ở từng trải lần trước đại bại sau đó, bọn họ là có lòng không đủ lực, cùng với một ít mới trỗi dậy thế lực không ngừng quật khởi, bọn họ hiện tại đã bị đè ép phải không có bao nhiêu không gian sinh tồn. Nếu như những thứ kia mới trỗi dậy thế lực thật dựa theo Ninh Viễn nói làm, đối với bọn họ tiến hành đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể dây dưa đến chết ở ngân tinh đế quốc nơi này. Bọn họ muốn giết chết Camazon, chủ yếu là dự đoán được hắn thủ hạ tinh linh quân đoàn, sau đó phân chia hết ngân tinh đế quốc thổ địa, từ đó đạt được một lần nữa quật khởi tư bản. Nhất là ngân tinh đế quốc chi kia ngân phi mã kỵ sĩ đoàn, càng là người người cũng nghĩ ra được. Có thể coi là ngân tinh đế quốc lại cường đại, cũng không ngăn được nhiều như vậy nhà công hội cùng một chỗ chia cắt ta, dù sao người nhiều cháu ít, mỗi nhà đều phân một phần, bình quân xuống ai cũng không chiếm được bao nhiêu. Chờ đến bọn họ mất đi những địa phương khác lãnh thổ sau đó, cho dù là có thể thành công chia cắt ngân tinh đế quốc, sợ rằng cũng rất khó ngăn cơn sóng dữ. Trừ phi giữa bọn họ với nhau có thể ném bỏ thành kiến, tạo thành một cái chân chính công hội liên minh, nếu không là rất khó Đông Sơn tái khởi. Tạo thành công hội liên minh ngược lại là không có cái gì, bất quá nhưng không ai nguyện ý đi tới cái kia một bước, bởi vì một khi đi tới cái kia một bước, đã nói lên bọn họ đã đến sơn cùng thủy tận mức độ. Là, vì mau sớm đem ngân tinh đế quốc khối này bánh ngọt lớn ăn vào trong bụng, những thứ kia đại công hội cố vấn đoàn ở vắt hết óc sau đó, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp tốt, đó chính là khiến tinh linh vương Camazon tái sinh một đứa bé, hơn nữa tốt nhất là con trai. Ninh Viễn hiện tại sở dĩ không có sợ hãi, đơn giản cũng là bởi vì Camazon chỉ có một cái nữ nhi, mà Ninh Viễn là hắn con rể, duy nhất hợp pháp người thừa kế. Chỉ cần Camazon tái sinh một đứa con trai, như vậy hết thảy vấn đề liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Bọn họ có thể ở bí mật diệt trừ Camazon sau đó, ủng lập Camazon nhi tử làm mới tinh linh vương, nâng thiên tử lấy lệnh chư hầu. Một tên tinh linh theo trẻ sơ sinh đến người trưởng thành yêu cầu gần 30 năm thời gian, ở Tân Vương trưởng thành trước đây, bọn họ cũng sớm đã đem tất cả quyền lợi đều nắm ở bản thân trong tay. Đến lúc đó là bất luận là bức bách Tân Vương nhường ngôi, hay lại là lén lút đem hắn diệt trừ, đều đã sẽ không ảnh hưởng đại cục, cho nên cái chủ ý này quả thực là quá tuyệt diệu. Rất nhanh, Ninh Viễn liền theo đường ngọc chỗ đó biết được tinh linh các đại thật là, vì bản thân vị kia tiện nghi cha vợ tuyển phi sự tình. Camazon thê tử tại vị diện thời kỳ chiến tranh bất hạnh chết trận, hắn cùng thê tử trong lúc đó cảm tình phi thường sâu, cho nên vẫn không có tái giá. Những thứ kia ở ngân tinh đế quốc quyền cao chức trọng các người chơi cho rằng Camazon thân là vua của một nước, không thể không có hoàng hậu, hắn lúc trước không lập gia đình là vì Venus công chúa, hiện tại công chúa đã xuất giá, hắn cũng là thời điểm là vì đế quốc cưới vợ một vị mới hoàng hậu. Đối với các người chơi đề nghị, Camazon ngay từ đầu lúc cũng không có đáp ứng, nhưng cùng với các người chơi không ngừng mê hoặc, hắn thái độ cũng dần dần bắt đầu mềm hóa. Các người chơi nhìn thấy cơ hội sau, lập tức đem chuẩn bị xong tinh linh tộc mỹ nữ hiến tặng cho Camazon. Đối mặt đến tuổi trẻ mỹ mạo tinh linh mỹ nữ, Camazon một cái không có cầm giữ ở, sau đó liền triệt để thất thủ. Ngay tại Ninh Viễn vẫn còn ở suy nghĩ đối sách lúc, Camazon phái người cho hắn cùng Venus công chúa đưa tới thiệp mời, mời bọn họ đi tham gia hắn hôn lễ. Nhìn thấy thiệp mời sau đó, Ninh Viễn cái đó tức à, hắn vạn vạn không nghĩ tới Camazon thật không ngờ không có nguyên tắc, thua thiệt Venus trước đây vẫn còn nói nàng lao cha trọng tình trọng nghĩa, vì nàng nương suốt đời chưa lập gia đình đâu, cái này đánh mặt tới là như thế nhanh à. Tức thì tức, nhưng tiện nghi cha vợ hôn lễ Ninh Viễn cần phải muốn đi tham gia, hắn chẳng những muốn đi tham gia, còn muốn chuẩn bị một phần hậu lễ. Làm Ninh Viễn mang theo Venus công chúa đi tới Ngân Tinh Đế quốc thủ đô sau, thứ nhất thời gian liền đi ra mắt Đường Ngọc. Làm hắn theo Đường Ngọc trong miệng biết được Camazon lần này tổng cộng muốn sắc phong 10 tên quý nhân, 20 tên mỹ nhân, 30 tên cung nhân, 58 tên thải nữ sau đó, nhất thời bị cả kinh nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn cái này tiện nghi cha vợ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ triệt để thả bay tự thân? Còn có vì cái gì không có hoàng hậu đâu? Nghe Đường Ngọc giải thích sau đó, Ninh Viễn cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai sở dĩ không sắc phong hoàng hậu, là Camazon nghĩ muốn chuẩn bị chờ cái nào nữ nhân cho hắn sinh ra cái một nam một nửa nữ sau đó mới tiến hành sắc phong. Mà Amazon sở dĩ sẽ một lần sắp phong nhiều như vậy nữ nhân, thì hoàn toàn là chịu các người chơi mê hoặc. Các người chơi cũng không biết rõ từ đâu mà làm tới một loại tên là Long Hổ Đan đan dược cho Amazon. Long Hổ Đan chỉ nghe danh tự cũng biết là lấy làm gì, Amazon ở dùng Long Hổ Đan sau càng là Long Tinh Hổ Mãnh, phương diện kia nhu cầu 10 phần mãnh liệt, cho nên liền đối với các người chơi đưa tới tinh linh mỹ nữ ai đến cũng không có cự tuyệt. Các người chơi biết rõ tinh linh nhất tộc sinh sôi đời sau là khó khăn bao nhiêu, cho nên bọn họ đây cũng tính là rộng căng lưới, hy vọng cuối cùng có thể bắt được một con cá lớn. Đối mặt đến các người chơi cái thanh này giết người không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo, Ninh Viễn là vừa nín thở tức giận, lại không thể làm gì. Amazon là hắn tiện nghi cha vợ, nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay, là vì nữ nhi vẫn không có tái giá, bây giờ nữ nhi xuất giá, hắn thành người cô đơn một vị, cho nên tìm một cái bạn đời làm bạn tại trái phải cũng là theo lý thường hẳn là. Mặc dù Amazon lần này tìm bạn đời hơi chút nhiều một chút như vậy, nhưng Ninh Viễn bản thân hậu cung cũng một đống lớn nữ nhân đâu, hắn căn bản cũng không có tư cách đi nghi ngờ người khác. Ninh Viễn hiện tại chỉ hy vọng tinh linh nhất tộc chân quý nhân khẩu thuộc tính có thể trên người Amazon đạt được ứng nghiệm, nếu không một khi đối phương cho hắn làm ra cái tiện nghi em vợ đi ra, hắn thật có thể đau đầu hơn. Các người chơi chiêu này đánh trả khiến Ninh Viễn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác cấp bách, ở tham gia xong Amazon hôn lễ sau đó, hắn cự tuyệt đối phương giữ lại, trực tiếp trở lại thần ứng thành. Trong trò chơi đặc thù đạo cụ thật sự là quá nhiều, theo Ninh Viễn đều biết, ma pháp tiểu tinh linh trồng trọt ma dược liền đối với tinh linh nhất tộc sinh dục có rất lớn trợ giúp, cho nên hắn không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào chân quý nhân khẩu cái này thuộc tính trên. Bất luận lúc nào, đem quyền chủ động nắm ở bản thân trong tay mới là trọng yếu nhất, cho nên Ninh Viễn quyết định phải lập tức tiến hành làm chủ trung nguyên kế hoạch hành động. Bất quá ở bắt đầu tiến hành kế hoạch trước đây, hắn còn có một cái 10 phần chuyện trọng yếu muốn làm, đó chính là triệt để quét sạch thần ứng đế quốc cảnh nội người chơi gián điệp. Những thứ này người chơi gián điệp mặc dù không cách nào tiến vào thần ứng đế quốc cao tầng, nhưng bọn hắn nhưng có thể bằng vào thần ứng quân điều động đoán được thần ứng quân một ít hành động, cho nên vì tránh cho tiết lộ phong thanh, cần phải đem bọn họ trước thanh trừ sạch. Chương 485, nhúng tay vào trung nguyên. Là, vì tiêu diệt thần ứng đế quốc cảnh nội đối địch người chơi gián điệp, Ninh Viễn đem hai khối chấn quốc kính giao cho Đông Sưởng sử vệ, khiến bọn họ nắm đến chấn quốc kính đi khắp thần ứng đế quốc mỗi một tấc đất. Đi qua mấy tháng tỉ mỉ kiểm soát sau đó, Đông Sưởng các sử vệ bí mật đánh chết hơn 5000 người chơi gián điệp, các đại thế lực bố trí ở thần ứng đế quốc cảnh nội người chơi gián điệp trên căn bản tất cả đều bị dọn dẹp ra đi. Mặc dù Đông Sưởng các sử vệ còn tìm hiểu nguồn gốc bắt đến không ít nguyên trụ dân gián điệp, nhưng Ninh Viễn biết rõ nguyên trụ dân gián điệp là mãi mãi cũng vô pháp thanh trừ sạch. Chỉ cần không cho những thứ kia nguyên trụ dân gián điệp bò đến cao vị liền không có quá lớn nguy hiểm. Cho nên hắn khi đạt tới mục đích sau đó trực tiếp kết thúc lần này quét dọn hành động. Ở Ninh Viễn quét dọn người chơi gián điệp thời điểm, Thần Ưng Hải quân cũng chấp hành hắn bờ biển mở rộng chiến lược. Thần Ưng Hải quân xuất động lượng lớn hạm thuyền cùng nhân ngư quân đội, đối với Hoa Hạ khu vùng duyên hải tiến hành một lần phi thường triệt để đại trải chuốc. Bọn họ theo Sơn Hải quan vùng biển lên đường, dọc theo Hoa Hạ đường bờ biển một đường hướng nam, đem ven đường tất cả hòn đảo cùng nhân ngư bộ lạc tất cả đều công chiếm xong tới. Mặc dù là che giấu hai mắt người, Ninh Viễn khiến Thần Ưng hạm đội giơ lên trên cờ khô lâu giả mạo hải tặc, nhưng người nào cờ mờ nờ gặp qua so với quân chính quy còn muốn chính quy hải tặc à? Người sáng suốt liếc mắt liền nhận ra bọn họ là Thần Ưng Đế quốc hải quân. Bởi vì duyên hải rất nhiều trên hòn đảo đều có người chơi, cho nên không thể tránh khỏi Thần Ưng hải quân cùng các người chơi phát sinh xung đột. Nhân ngư chiến sĩ tạc chìm các người chơi chiến thuyền, cướp đoạt bọn họ tài sản, cuối cùng còn đem bọn họ đưa về sở giam giữ. Vì vậy khi biết đánh chết bản thân địch nhân là Thần Ưng hải quân sau đó, các người chơi lập tức đem đầu mâu nắm chuẩn Ninh Viễn, bọn họ rối rít khiển trách Ninh Viễn bạo hành, cũng châm chọc hắn nói chuyện liền càng đánh giấm như thế, một điểm chắc đều không có. Đối mặt đến các người chơi chỉ trích, Ninh Viễn phát huy đầy đủ không biết xấu hổ tinh thần. Hắn một mực chắc chắn chi kia tập kích Hoa Hạ vùng duyên hải hải tặc cũng không phải Thần Ưng Đế quốc hạm đội hải quân, bây giờ Thần Ưng hải quân đang ở bán đảo Triều Tiên đóng giữ đâu, các người chơi nếu như không tin tưởng có thể tự mình đi qua xem xét. Đối mặt đến như thế không biết xấu hổ Ninh Viễn, các người chơi là không có biện pháp nào, Thần Ưng Đế quốc cấm đoán các người chơi truyền tống, bọn họ liền đi đều không đi được, còn xem xét cái lông à, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng chửi rủa để phát tiết nội tâm buồn bực tâm tình. Mà Ninh Viễn đã bị mắng thói quen, cho nên hắn đỡ lấy các người chơi chửi rủa, tiếp tục chỉ huy Thần Ưng hải quân trải chuốc đến Hoa Hạ khu đường bờ biển. Ninh Viễn mục đích rất đơn giản, đó chính là thừa dịp Hoa Hạ khu các đại thế lực đem lực chú ý đều tập trung ở trên đất liền lúc, đem quyền làm chủ trên biển cướp được bản thân trong tay. Hiện tại bởi vì các đại thế lực còn không danh chiếu cố đến biển hơi, cho nên Thần Ưng hải quân ở mặt biển trên có ưu thế tuyệt đối, bọn họ ở trên đất bằng xa lánh Ninh Viễn liền đem bọn họ gạt ra khỏi biển hơi. Cùng với càng ngày càng nhiều nhân ngư bộ lạc bị chinh phục, Thần Ưng hải quân kích thước cũng càng ngày càng lớn, bọn họ chẳng những đem vùng duyên hải hòn đảo tất cả đều công chiếm xong tới, còn đem vùng duyên hải tất cả xưởng đóng tàu tất cả đều cho tiêu hủy. Ninh Viễn biết rõ hắn bây giờ còn vô pháp chiếm lĩnh những thứ kia thổ địa, vì vậy hắn dứt khoát liền hoặc là không làm không thì làm triệt để, trực tiếp khiến người đem xưởng đóng tàu tất cả đều cho một mùi lửa đốt, triệt để tuyệt các người chơi nghĩ muốn xuống biển ý nghĩ. Ở đem Hoa Hạ vùng duyên hải tất cả uy hiếp đều thanh trừ hết sau đó, Ninh Viễn lặng lẽ đem một chi lang nhân quân đoàn theo Liêu Đông bán đảo vận chuyển đến Uy Hải bờ biển. Ở hấp huyết quỷ quân đoàn phụ trợ bên dưới, chi này lang nhân quân đoàn thần không biết quỷ không hay đem cắt cứ ở Uy Hải địa khu một cái lang nhân thế lực cho thôn tính. Ở thôn tính cái đó tên là Thanh Lang Vương quốc tiểu cắt cứ thế lực sau, Lang Khiếu Thiên lắc mình một cái trở thành Thanh Lang Vương quốc mới nhậm chức quốc vương. Là, vì, che giấu hai mắt người, Ninh Viễn chỉ cho Lang Khiếu Thiên 5000 lang nhân chiến sĩ, sau đó thần ứng đế quốc đối với bọn họ chi này quân đoàn trợ giúp cũng chỉ có cái này một lần, đón lấy liền hoàn toàn phải dựa vào chính bọn hắn. Là, vì, để cao Lang Khiếu Thiên chi này đơn độc năng lực sinh tồn, Ninh Viễn ở ra đến phát lúc còn cho Lang Khiếu Thiên một khối chấn quốc kính, phòng ngừa bị người chơi thấm vào bọn họ đội ngũ. Lang Khiếu Thiên ở công chiếm Thanh Lang bộ lạc sau đó, lập tức vòng quanh Thanh Lang Vương quốc lãnh địa chạy một vòng, ở không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó, hắn cuối cùng buông lỏng một hơi. Mặc dù Ninh Viễn chỉ cho hắn 5000 lang nhân chiến sĩ, nhưng cái này 5000 lang nhân chiến sĩ đều là thần kinh bách chiến tinh minh, cho nên ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, Lang Khiếu Thiên khắp nơi xuất kích, trước sau chinh phục mấy chục cái rất lớn tiểu thú nhân thế lực. Hắn đem răng núi lấy đông địa khu tất cả đều nhập vào Thanh Lang Vương quốc, đến đây, Thanh Lang Vương quốc không còn là chỉ có một cái vang dội danh tự, cuối cùng có một khối có thể xứng đôi cái này danh tự lãnh thổ. Bất quá Thanh Lang Vương quốc nhanh chóng khuyết trương tới đây cũng liền kết nhưng mà dừng, bởi vì tại bọn hắn phía tây xuất hiện một cái so sánh đại thú nhân thế lực, Đại Thạch Vương quốc. Đại Thạch Vương quốc là một cái lấy hùng nhân làm chủ thú nhân quốc gia, bọn họ quốc vương Hùng Đại Thạch trước kia là Vạn Thú Đế quốc một tên đại tướng, ở Vạn Thú Đế quốc phân tách sau đó, Hùng Đại Thạch liền mang theo thủ hạ ở Duy Phường địa khu tự lập làm vương, người gọi là Đại Thạch Vương. Đối mặt đến cường thế Đại Thạch Vương quốc, Lang Khiếu Thiên mang theo một đội thân vệ tự mình đi tới Đại Thạch Vương quốc đi bái kiến Hùng Đại Thạch, biểu thị Thanh Lang Vương quốc nguyện ý hướng tới Đại Thạch Vương quốc xưng thần. Đối mặt đến như thế thức thời vụ Lang Khiếu Thiên, Hùng Đại Thạch thập phần vui vẻ, hắn lúc này tuyên bố tiếp thu Thanh Lang Vương quốc thần phục, cũng xác phong Lang Khiếu Thiên là vì Đại Thạch Vương quốc đại tướng quân. Cứ như vậy, Thanh Lang Vương quốc thành công gia nhập Đại Thạch Vương quốc, Lang Khiếu Thiên lắc mình một cái theo một tên tiểu quốc vương trở thành Hùng Đại Thạch trợ thủ đắc lực. Ở Lang Khiếu Thiên phụ tá bên dưới, Đại Thạch Vương quốc rất nhanh liền công chiếm Hoàng Hà lấy Nam, Kinh Hàng Đại Vận Hà lấy Đông Sơn Đông địa khu mảng lớn thổ địa, trừ Thái Sơn bị một đám con lửa chọc chiếm lĩnh bên ngoài, những địa khu khác đều bị nhập vào Đại Thạch Vương quốc lãnh thổ bên trong. Ở khuyết trương lãnh thổ đồng thời, Lang Khiếu Thiên cũng ở lén lút tiến hành nhằm vào người chơi gián điệp hành động ám sát. Bởi vì hắn trên người ôm đến chân quốc kính, hắn làm tới kia lúc, các người chơi tổng hội ở ban đêm lặng yên không một tiếng động bị ám sát, cho nên các người chơi liền đem Lang Khiếu Thiên xưng là đòi mạng Diêm Vương, mọi người làm nhiệm vụ lúc đều biết chủ động tránh né có hắn ở địa khu. Cùng với lãnh thổ diện tích không ngừng mở rộng, Hùng Đại Thạch giã tâm cũng biến thành càng ngày càng lớn, vì vậy Đại Thạch Vương quốc chính thức đổi tên là Đại Thạch Đế quốc, Đại Thạch Vương cũng trở thành Đại Thạch Đại Đế. Vì khen gợi Lang Khiếu Thiên chiến công, Hùng Đại Thạch phong Lang Khiếu Thiên là vì Khiếu Thiên Thanh Lang Vương, đất phong là vì Nguyên Thanh Lang Vương quốc lãnh thổ. Đến đây, đi qua hơn một năm cố gắng, Lang Khiếu Thiên bằng vào bản thân thông minh tài trí thành công ở Trung Nguyên địa khu đứng vững gót chân. Mặc dù hắn ở Đại Thạch Đế quốc chỉ là người đứng thứ hai, nhưng Ninh Viễn cũng coi là thành công ở kín không kẽ hở Trung Nguyên địa khu mở ra một cái đột phá khẩu. Chương 486, chiến lược bao vây. Ở đem Lang Khiếu Thiên ném tới biển đối diện sau đó, Ninh Viễn liền trực tiếp buông tay bất kể, trực tiếp đem hắn thả nuôi. Ở liên tục tiến hành mấy năm đối ngoại chiến tranh sau đó, Thần Ưng Đế quốc nội bộ cũng là binh khốn mã nhược, vì vậy Ninh Viễn liền dứt khoát cho các binh lính thả mấy tháng giả, khiến bọn họ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Quân đội có thể nghỉ ngơi, nhưng sinh sản lại không thể đình chỉ. Bởi vì Lạc Đường Đại Lục ở vào Thái Bình Dương vùng biển, chờ đến thu góp bảy thanh chìa khóa sau đó, không có cường đại hải quân là không có tư cách tham dự vào trong đó, cho nên Ninh Viễn ở sau đó một đoạn thời gian bên trong, đem tinh lực chủ yếu đều tập trung ở hải quân xây dựng trên. Cùng với từng tòa xưởng đóng tàu nhô lên, mỗi ngày đều có lượng lớn vật liệu gỗ thông qua truyền tống trận vận chuyển đến xưởng đóng tàu bên trong. Đối với Thần Ưng Hải quân mà nói, quân hạm cùng nhân ngư chiến sĩ là hai cái trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Nhân ngư chiến sĩ số lượng là cố định, chỉ có thể chờ đợi hắn dân số không ngừng tăng thêm mới được tăng trưởng. Mà quân hạm liền khác nhau, chỉ cần có xưởng đóng tàu cùng tài liệu, bọn họ liền có thể liên tục không ngừng bị sản xuất ra. Vì tương lai có thể thâu tóm đại dương, Ninh Viễn đem lượng lớn tài nguyên đều đầu nhập đến ma năng chiến hạm cùng ma năng chuyển vận hạm sinh sản bên trong. Cùng với chế độ tư hữu không ngừng tiến bộ, bây giờ hắn đã không thể giống như trước nữa như vậy khiến các công tượng cho hắn làm không công, vì vậy là, vì gom góp được càng nhiều tài chính, hắn trực tiếp đấu giá một cái bí cảnh chìa khóa cùng một tấm Lạc Đường Đại Lục bản đồ. Mặc dù biết rõ cái này đồ chơi là Ninh Viễn nhiều đi ra, nhưng chỉ có nắm giữ hai thứ đồ này mới có thể nắm giữ đi cạnh tranh Lạc Đường Đại Lục tư cách, cho nên đối với Ninh Viễn loại này ngoài sáng rực tiền hành vi, các đại thế lực hay lại là cam tâm tình nguyện căn câu, thậm chí vì thế còn cướp bề đầu. Gom góp được đầy đủ kim tệ sau đó, tất cả xưởng đóng tàu đều toàn lực vận chuyển, từng chiếc ma năng chiến hạm không ngừng theo xưởng đóng tàu lái ra. Sau đó tiến vào Thần Ưng Hải quân tiến hành phục dịch. Thần Ưng Hải quân khuyết trương rất nhanh liền đưa tới Nhật Bản người chơi cảnh giác, bởi vì Ninh Viễn trước đây nói qua mục tiêu kế tiếp liền muốn đối phó bọn họ, mà hắn hiện tại đang ở đại quy mô chế tạo chiến hạm, sợ rằng cho dù là kẻ ngu cũng biết hắn muốn làm gì đi. Ở tổn thất hai chi viễn chinh hạm đội sau đó, Nhật Bản người chơi hải quân đã không phải Thần Ưng Hải quân đối thủ, cho nên là vì nên đón sắp đến nơi chiến tranh, Nhật Bản người chơi ở đường bờ biển trên xây dựng lượng lớn công sự phòng thủ, bọn họ dự định cùng Ninh Viễn đánh một trận bờ biển chặn đánh chiến. Khi biết Nhật Bản người chơi cử động sau đó, Ninh Viễn công khai trên diễn đàn đối với Nhật Bản người chơi tuyên chiến, hắn nói cho Nhật Bản người chơi, khiến bọn họ rửa sạch mông chờ đến hắn, hắn rất nhanh sẽ biết xuất lĩnh hạm đội khổng lồ huyết tẩy Nhật Bản đảo. Nhưng mà ngay tại toàn thế giới ăn dưa quần chúng cũng chờ quan sát cái này chàng đại kích lúc, một chi khổng lồ thần ưng hạm đội hải quân lặng lẽ theo vợ lạ đi vô tộc đi tới Sắc Khả Lìn đảo. Đến tông cốc eo biển sau đó, thần ưng hải quân ở vây diệt rủ xì a người chơi chú đóng ở Sắc Khả Lìn đảo hạm đội hải quân, chính thức khai hỏa Sắc Khả Lìn đảo chiến. Đối mặt đến thần ưng quân tấn công, Sắc Khả Lìn đảo trên rủ xì a người chơi lộ ra cực mạnh chiến đấu dục vọng, bọn họ tử thủ mỗi một tòa lâu đài. Mỗi lần đều chiến tới người cuối cùng, trừ một ít dân bản địa bên ngoài, tất cả mọi người đều tử chiến không lùi. Đi qua một tháng chinh phạt sau đó, thần ưng quân công phá rủ xỉ ạ người chơi trên Sắc Khả Lìn đảo cuối cùng một tòa lâu đài, đến đây, cả tòa Sắc Khả Lìn đảo trở thành thần ưng đế quốc lãnh thổ. Ở thần ưng quân tấn công Sắc Khả Lìn đảo lúc, rủ xỉ ạ người chơi rối rít chỉ trích Ninh Viễn nói chuyện không tính toán gì hết, thu bọn họ tiền, lại còn tiếp tục tiến công bọn họ lãnh thổ. Đối với cái này, Ninh Viễn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu nói, Sắc Khả Lìn đảo là Hoa Hạ lãnh thổ, hắn chỉ là đáp ứng không xâm lấn rủ xỉ ạ lãnh thổ, nhưng Sắc Khả Lìn đảo cũng không thuộc về rủ xỉ ạ. Cho nên hắn cũng không có làm trái ước định. Làm dù xì ạ người chơi còn muốn tiếp tục chinh phạt hắn lúc, Ninh Viễn lại ném ra một câu nói, sau đó bọn họ lập tức liền an tĩnh lại. Ninh Viễn nói cho bọn hắn biết, nếu như bọn họ lại gì cái không có chơi không có, hắn lập tức liền xé bỏ ước định, tấn công dù xì ạ cảm chặt cả bán đảo. Thấy Ninh Viễn thẹn quá thành giận, dù xì ạ người chơi biết rõ trong trò chơi so đấu là thực lực, cho dù là miệng trận đánh thắng, cũng không cách nào thay đổi sắc khả lìn đảo thất thủ sự thật. Lại thêm bọn họ ở Viễn Đông địa khu quân đội số lượng thật sự là quá ít, nếu quả thật chọc giận Ninh Viễn, rất có thể sẽ mất đi toàn bộ Viễn Đông địa khu, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn chịu đủ. Ở thần lưng quân công chiếm sắc khả lìn đảo sau đó, Nhật Bản người chơi liền càng khẩn trương. Bây giờ thần lưng hải quân có thể theo bán đảo Triều Tiên, sắc khả lìn đảo, vỡ lại đi vô tộc các loại địa phương đối với Nhật Bản đảo phát động tấn công, cái này làm cho bọn họ cảm giác áp lực. Nhật Bản đảo là một cái hẹp dài hòn đảo, đường bờ biển thật sự là quá dài, nếu như bọn họ vô pháp biết được thần lưng hải quân cụ thể đem sẽ từ nơi nào phát động tấn công, rất khó ngăn cản thần lưng hải quân đổ bộ. Khi thực hiện tại tấn công mới là tốt nhất phòng thủ, chỉ cần bọn họ có thể ở mặt biển trên đánh bại thần lưng hải quân, như vậy Ninh Viễn cũng tiểu không khả năng đối với Nhật Bản đảo phát động tấn công. Đáng tiếc ở tổn thất hai chi hạm đội sau đó, bọn họ hiện tại là có tâm vô lực, cho nên bọn họ hiện tại chỉ có thể một bên tăng cường một ít trọng điểm bờ biển phòng ngự, một bên toàn lực sinh sản hạm thuyền. Bọn họ hiện tại chính là ở một bên đi theo thời gian chạy đua, một bên cầu nguyện Ninh Viễn không muốn lập tức phát động tấn công. Bất quá rất đáng tiếc, Ninh Viễn cũng không chuẩn bị cho bọn họ cái này cơ hội, hắn hiện tại mặc dù còn không muốn vào công Nhật Bản đảo, nhưng cũng không muốn cho Nhật Bản người chơi nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Thần Lưng Hải quân ở công chiếm Sắc Khả Lìn đảo sau đó, lại nhanh chóng xuôi nam công chiếm Dâu Quỷ quần đảo, sau đó bọn họ lấy bán đảo Triều Tiên, vợ là Đỉ Vô Tộc, Sắc Khả Lìn đảo cùng Dâu Quỷ quần đảo là, vì căn cứ dọc theo Nhật Bản đảo đường bờ biển triển khai trên biển tổng vệ sinh hành động. Bất luận là chiến hạm hay lại là ngư thuyền, chỉ cần xuất hiện ở mặt biển trên, liền đều là Thần Lưng Hải quân công kích mục tiêu. Ở Thần Lưng Hải quân đem Nhật Bản người chơi thật vất vả mới xây dựng hạm đội thứ 3 đánh bại sau đó, Nhật Bản người chơi triệt để mất đi đối với đại dương quyền khống chế, bị Thần Lưng Hải quân gắt gao vây ở Nhật Bản trên đảo. Vì phòng ngừa Nhật Bản hải quân cho tàn lại cháy, Thần Lưng Hải quân sử dụng máy bắn đá cùng tên lửa thiêu hủy Nhật Bản người chơi ở vào vịnh biển trong tất cả xưởng đóng tàu. Bất quá Thần Lưng Hải quân hành động này cũng không có thể làm cho Nhật Bản người chơi khuất phục, bờ biển vô pháp đóng thuyền, bọn họ liền trực tiếp đem đóng thuyền trên rời đến nội địa trên. Bọn họ ở Thần Lưng quân vô pháp chạm đến nội địa địa khu xây dựng lượng lớn đóng thuyền trên, bọn họ một bên chế tạo đến đủ loại chiến hạm, một bên chờ đợi đại phản công thời khắc đến nơi. Đối mặt đến ngoan cường như vậy Nhật Bản người chơi, Ninh Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù hắn ở ngoài mặt là ở tấn công Nhật Bản đảo, nhưng kỳ thật đây chỉ là biểu diễn cho cái khác người xem, hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú ở Hoa Hạ bản thổ. Nhật Bản đảo cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chiếm lĩnh tới, Ninh Viễn không muốn đem quý báu binh lực đều kéo ở chỗ này, cho nên hắn hiện tại chỉ là ở dùng cái này tới hấp dẫn cái khác người lực chú ý. Đương nhiên, Nhật Bản người chơi lòng ngông dạ thú, Ninh Viễn thì sẽ không khiến bọn họ chậm qua cái này khẩu khí tới, Thần Ưng Hải quân sẽ đúng giờ dò xét Nhật Bản đảo đường bờ biển, không cho Nhật Bản người chơi bất kỳ thời cơ lợi dụng. Chương 487, ta không chìm ngư thuyền. Cái này một ngày, mặt biển lợi thế cùng nhiệt lệ, là một cái ra biển khí trời tốt. Năm chiếc thần lưng hải quân tiểu hình ma năng chiến hạm theo dâu của quần đảo lên đường, song song chạy ở bao la mặt biển trên. Từ công chiếm dâu của quần đảo sau đó, thần lưng hải quân tiểu lấy dâu của quần đảo là vì căn cứ, không ngừng thăm dò chung quanh vùng biển. Ở thần lưng đế quốc, mỗi phát hiện hoặc công chiếm một tòa mới hòn đảo, đều biết theo Ninh Viễn chỗ đó đạt được một bút phong thưởng, cho nên thần lưng đám hải quân khai thác nhiệt tình là phi thường dâng cao. Cùng lục quân khác nhau, thần lưng hải quân hàng ngũ chiến đấu là lấy chiến hạm là vì biên đội, mỗi cái chiến đấu tiểu đội do 5 chiếc tiểu hình ma năng chiến hạm tạo thành, mỗi chiếc ma năng chiến hạm thượng trang chở 200 tên hải quân cùng 100 danh nhân cá chiến sĩ. Ở thăm dò quá trình trong, vì tránh cho gặp được nguy hiểm mà toàn quân hủy diệt, Thần Lưng Hải quân quy định mỗi cái chiến đấu tiểu đội mỗi lần chỉ có thể có 4 chiếc ma năng chiến hạm trực tiếp tham chiến, thứ 5 chiếc sẽ ở phía sau quan sát địch tình, một khi phát hiện tình hình không đúng, sẽ lập tức trở về địa điểm xuất phát về phía sau báo cáo tình huống cụ thể. Kỳ Vân cùng Nô Thanh phân biệt phải cá chuẩn số hiệu ma năng chiến hạm hạm trưởng cùng phó hạm trưởng, Kỳ Vân phụ trách thống soái hạm thuyền trên 200 tên Thần Lưng Hải quân, Nô Thanh phụ trách thống soái 100 danh nhân cá chiến sĩ, bọn họ lần này ra biển là phụ mệnh thăm dò Đông Hải vùng biển. Chi hạm đội này ở trên biển liên tục đi tới 2 ngày, trừ phát hiện vài tòa miễn cưỡng có thể gọi là đảo nhỏ đống đá lớn bên ngoài, bọn họ không thu hoạch được gì. Nhìn mênh mông bát ngát phương xa, Kỳ Vân có chút mặt mày ủ trau dò hỏi: "Lão Ngô à, ngươi nói chủ công vì cái gì yêu thích như vậy tại thăm dò biển khơi đâu? Thật giống như các ngươi nhân ngư nhất tộc đều không thế nào thích những chỗ này a. Không phải chúng ta nhân ngư tộc không thích biển khơi, mà là chúng ta không thể ly khai lục địa. Ngươi đừng xem chúng ta thủy tính cực kỳ tốt, có thể ở trong nước liên tục nghỉ ngơi hơn mấy tháng, nhưng nói một câu nói thật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai sẽ thích suốt ngày ngâm dưới nước mặt, chúng ta càng thích ở trên đất bằng nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi nói, nếu như không phải chúng ta có ma năng chiến hạm, ngươi nếu để cho chúng ta bơi lặn tới tiến hành thăm dò, bất luận khen thưởng nhiều phong phú, chúng ta cũng là sẽ không làm. Đến nỗi chủ công đam mê này, thành thật nói ta cũng không hiểu lắm, biển khơi khắp nơi đều là nước biển, cũng không nhìn thấy cái gì bầy cá, ngẫu nhiên gặp phải cái điểm dừng chân hay lại là loại kia không có một ngọn cỏ đống loạn thạch, liền đảo cũng không tính, có cái gì có thể đáng giá khai phá đâu. Nô Thanh một bên lắc đầu một bên đáp trả. Không riêng gì thân là nhân tộc Kỳ Vân xem không hiểu Ninh Viễn kế hoạch, liền ngay cả thân là nhân ngư tộc Nô Thanh đồng dạng không muốn đi thăm dò mênh mông bát ngát biển khơi. Dưới cái nhìn của bọn họ, hay lại là lục địa cùng tài nguyên cá phong phú gần biển càng đáng giá bọn họ đi tranh đoạt. Bởi vì lạc đường đại lục tồn tại, cho nên Ninh Viễn cảm thấy nếu như trong trò chơi còn có cái gì không có bị các người chơi phát hiện bí mật lớn, như vậy những thứ này bí mật rất có thể liền giấu ở mênh mông bát ngát đại dương bên trong. Chỉ có bát ngát đại dương mới có thể ẩn giấu ở đây chút ít bí mật, cho nên hắn mới sẽ cố chấp như thế tại thăm dò đại dương. Kỳ thực Ninh Viễn sẽ như thế cố chấp cũng không phải vô nghĩa, mà là phát hiện một cái bí mật nhỏ. Ở hệ thống đưa tặng cho người chơi lãnh chúa bản đồ thế giới phía trên, trừ đại trái đất trên những thứ kia đã biết quốc gia lãnh thổ bên ngoài, rất nhiều phía trên đại dương đều là chưa thăm dò sương mù trạng thái. Ninh Viễn ở tình cờ trong phát hiện, làm một chi thần ưng hạm đội hải quân lệch hướng tuyến đường sau, bản đồ thế giới trên cái kia một khối sương mù thoáng cái liền biến mất. Sương mù biến mất nói rõ khối kia khu vực đã bị thành công thăm dò, đã sương mù sẽ bởi vì thăm dò mà biến mất, như vậy bọn họ tồn tại khẳng định là có ý nghĩa, cái kia nữ hoa đại thần rốt cuộc muốn dùng bọn họ che giấu đi thứ gì đâu? Lòng hiếu kỳ một khi bị câu dẫn đi ra, nếu như không thể đạt được câu trả lời chính xác, đây chính là tương đương khó chịu a. Vì vậy, Ninh Viễn là, vì thỏa mãn bản thân lòng hiếu kỳ, khiến bản thân không hề vào đầu bứt tai khó chịu, hắn liền chế định thăm dò đại dương chiến lược. Ngay tại Kỷ Vân cùng Ngô Thanh Câu có câu không trò chuyện lúc, ở hạm đội phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa đảo nhỏ. Xa xa nhìn lại, có thể phát hiện đảo nhỏ trên một vệt màu xanh lục. Màu xanh lục đại biểu cho đảo nhỏ trên có nước ngọt và thực vật, mà nắm giữ hai thứ đồ này, đảo nhỏ trên rất có thể sẽ có cái khác sinh mệnh. Nhìn thấy cái kia một vệt màu xanh lục sau đó, Kỷ Vân cùng Ngô Thanh hai người lập tức tinh thần lên, bọn họ lưu lại một chiếc ma năng chiến hạm ở phía sau quan sát tình huống sau, cái khác bốn chiếc chiến hạm trực tiếp hướng đảo nhỏ lái đi. Cùng với khoảng cách càng ngày càng gần, đảo nhỏ toàn cảnh rất nhanh liền đập vào mi mắt. Trên đảo sinh trưởng một ít không biết tên cây cối, đang đến gần bờ biển địa phương có mấy tòa đơn sơ nhà gỗ nhỏ, bên bờ trên còn ngừng lại mấy chiếc ngư thuyền. Ở phát hiện có thuyền lớn đến gần sau đó, trong nhà gỗ chạy ra hơn 10 tên nam tử, bọn họ leo lên ngư thuyền sau, hướng cách xa thần ứng hải quân phương hướng liều mạng vạch lên mái chèo. Nhìn thấy trên đảo cư dân nghĩ muốn chạy trốn, Kỷ Vân lập tức chỉ huy ma năng chiến hạm đuổi theo. Là, vì bắt đến người sống, Kỷ Vân không có khiến ma năng chiến hạm trên hải quân binh lính phát động công kích tầm xa, hắn đem cái này nhiệm vụ giao cho chiến hạm trên nhân ngư chiến sĩ. Bởi vì ở trên chiến hạm đợi đến thật sự là quá nhàm chán, vì vậy Ngô Thanh đích thân ra tay, xuất lĩnh các nhân ngư chiến sĩ một cái hụp đầu xuống nước trực tiếp đâm vào trong biển. Theo dưới mặt biển đem ngư thuyền bao vây sau đó, Ngô Thanh nhất thời lộ ra đùa dai như vậy nụ cười, các nhân ngư chiến sĩ hiểu ý, bọn họ theo bốn phương tám hướng đào ở đáy thuyền, sau đó răng rắc tạc đứng lên. Ngô Thanh vốn định đem ngư thuyền tạc chìm, sau đó ở trong nước cùng trên thuyền người chơi một hồi cá lớn bắt cá nhỏ trò chơi. Nhưng là làm hắn liên tục dùng lam sắt chế tạo dịu chặt mấy lần đáy thuyền sau đó, sắc mặt nhất thời liền biến. Mắt nhìn trong tay lam sắt dịu, lại mắt nhìn lông tóc không tổn hao đáy thuyền, Ngô Thanh tâm bên trong nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đều đừng đùa, vội vàng đem thuyền làm cho ta lật, sau đó liền người mang thuyền đều mang về cho ta. Nhìn đến những thứ kia vẫn còn ở đinh đinh đương đương đập nện đến đáy thuyền nhân ngư chiến sĩ, Ngô Thanh một mặt nghiêm minh ra lệnh. Bọn họ nhân ngư nhất tộc ở thần ứng hải quân bên trong có hết sức quan trọng địa vị, Ninh Viễn chế định đại dương chiến lược sau đó, càng là đối với bọn họ yêu thích có thừa. Bọn họ mặc dù có thể đạt được những thứ này đãi ngộ, hoàn toàn là bởi vì bọn họ có thể nước vào tạc chìm địch nhân chiến thuyền, không có bọn họ bảo giá hộ tống, thần ứng hải quân chiến hạm căn bản là ra không được bến tàu. Ngô Thanh vốn cho là bọn họ mới là đại dương trong bá chủ, bởi vì bất luận cỡ nào to lớn chiến hạm, bọn họ đều có thể cho tạc chìm. Nhưng là trên đỉnh đầu cái này mấy chiếc ngư thuyền lại để cho hắn thoáng cái giật mình tỉnh lại, nguyên lai bọn họ nhân ngư tộc ở đại dương bên trong cũng không phải là không gì không làm được, nguyên lai trên cái thế giới này thật có bọn họ tạc không thuyền đắm. Ngô Thanh biết rõ đây là một cái trọng đại vô cùng phát hiện, rất có thể sẽ cải biến tương lai hải chiến cách cục, cho nên hắn không dám có bất kỳ lạnh nhạt, ở đem ngư thuyền lật tung, đem trên thuyền người đánh ngất sau đó, liền lập tức liền người mang thuyền đều cùng một chỗ kéo về. Trở lại chiến hạm trên nói rõ với Kỷ Vân tình huống cụ thể sau, hai người lập tức khiến người đem tù binh đánh thức, sau đó tiến hành đột kích tra hỏi. Làm hai người theo tù binh trong miệng đạt được một ít tình báo sau đó, cảm giác sâu sắc sự tình tính nghiêm trọng, cho nên bọn họ quyết định lập tức trở về địa điểm xuất phát, hướng phía trên báo cáo lần này phát hiện. Chương 488, Băng Hòa Đảo. Trải qua tra hỏi biết được, Ngô Thanh bọn họ chưa từng tên đảo nhỏ trên bắt đến những thứ kia tù binh đến từ một cái tên là Băng Hòa Đại Lục địa phương. Ở Băng Hòa Đại Lục trên có hai tòa thánh sơn, một tòa là Hỏa Diễm Sơn, một tòa là Băng Tuyết Sơn. Hỏa Diễm Sơn có nhiệt độ cực kỳ cao độ, xung quanh không có một ngọn cỏ, phổ thông sinh linh căn bản là vô pháp đến gần. Băng Tuyết Sơn thì kỳ hàn vô cùng, không những khác thể chất người chỉ cần đến gần cũng sẽ bị lập tức lạnh quáng. Ở Băng Hỏa Đại Lục trên sinh sống hai cái chủng tộc, phân biệt là Hỏa Phượng tộc cùng Băng Phượng tộc. Hỏa Phượng tộc nhân sinh sống ở lấy Hỏa Diễm Sơn làm trung tâm một mảnh khu vực bên trong, Băng Phượng tộc người thì vây quanh Băng Tuyết Sơn định cư. Ở Băng Hỏa Đại Lục trên sinh trưởng một loại hàn thiết cây, loại này cây cối dị thường cứng rắn, chỉ có sử dụng theo Hỏa Diễm Sơn trên sản xuất viêm thiết chế tạo công cụ mới có thể chém đứt hàn thiết cây, mà những người cao kia chiến sĩ tạc bất động ngư thuyền chính là sử dụng hàn thiết gỗ chế tạo thành. Mà viêm thiết bởi vì bản thân mang theo cao nhiệt, chỉ có Hỏa Phượng tộc người mới có thể cầm, cho nên ở Băng Hỏa Đại Lục trên chỉ có Hỏa Phượng tộc nhân tài nắm giữ đóng thuyền ra biển năng lực, Băng Phượng tộc người bởi vì không tìm được thích hợp đóng thuyền cây cối, bọn họ chỉ có thể thành thật thật đợi ở trên đất bằng. Ngô Thanh bọn họ bắt đến cái kia vài tên tù binh đều là Hỏa Phượng tộc người, bọn họ bởi vì ở bên trong tộc tranh quyền thất bại bị lưu đày tới biển khơi trên, mặc kệ tự sinh tự diệt. Mà bọn họ mấy cái vận khí tương đối khá, phiêu lưu đến cái đó đảo nhỏ vô danh trên, cho nên mới may mắn sống sót. Lam Ninh Viễn biết được thần ứng hải quân ở trên hải đảo bắt đến Hỏa Phượng tộc người cũng thu được đao thương bất nhập ngư thuyền sau, hắn lập tức khiến người đem tù binh cùng ngư thuyền vận chuyển tới Liêu Đông bán đảo. Ở tự mình nắm đến dịu vung chém nửa ngày lại như cũ vô pháp chặt hỏng đầu gỗ sau đó, Ninh Viễn lập tức đối với cái này sản xuất nhiều hàng thiết cây băng hỏa đại lục sinh ra dày đặc hứng thú. Vì vậy hắn mang theo thần ứng đế quốc Hỏa Phượng tộc tộc trưởng Hỏa Liệu Nguyên lại lần nữa đối với cái kia vài tên tù binh tiến hành một lần thẩm vấn. Ở từ trên thân Hỏa Liệu Nguyên cảm nhận được đồng tộc khí tức sau đó, cái kia vài tên Hỏa Phượng tộc người lập tức thanh tĩnh lại, khi lấy được Ninh Viễn cho phép bọn họ gia nhập thần ứng đế quốc Hỏa Phượng tộc hứa hẹn sau đó, bọn họ lại liên tiếp phun ra không ít có dùng đồ vật. Cái gọi là Băng Hỏa Đại Lục, theo Ninh Viễn chính là ở vào Đông Hải vùng biển một tòa khổng lồ hòn đảo, cho nên hắn hẳn là gọi Băng Hỏa Đảo. Theo cái kia vài tên Hỏa Phượng tộc người giới thiệu, bây giờ đang ở băng hỏa đảo trên cũng không có thống nhất chính quyền, mọi người phần lớn đều lấy bộ lạc tình thế sinh hoạt ở phía trên đảo. Bởi vì hai tòa thánh sơn quan hệ, có hỏa diễm sơn một mặt nhiệt độ hơi cao một ít, hỏa diễm sơn phụ cận mặc dù không có một mảng cỏ, nhưng ở những địa phương khác lại sinh trưởng rậm rạp hàn thiết rừng cây. Có băng tuyết sơn cái kia một mặt cũng gần như, cũng khắp nơi đều là rậm rạp hàn thiết rừng cây. Ở băng hỏa đảo trên, bởi vì hàn thiết cây cường thế, cho nên trừ hàn thiết cây bên ngoài, trên đảo không có cái khác cỡ lớn cây cối. Hàn thiết cây thân cây mặc dù cứng rắn như sắt, nhưng hắn trái cây lại phi thường mềm mại ngọt ngào hương vị. Hàn thiết cây một năm bốn mùa đều có thể nở hoa kết trái, hắn trái cây là băng hỏa đảo trên tất cả sinh linh một cái trọng yếu nguồn thức ăn. Bất luận là hỏa phượng tộc hay là băng phượng tộc, bọn họ đều là dựa vào thiết mộc quả cùng săn bắn một ít trên đảo động vật mới có thể còn sống. Khả năng là bởi vì thể chất cùng hai tòa thánh sơn quan hệ, băng hỏa đảo trên giữa hai tộc trời sinh không hợp nhau, bọn họ thường xuyên sẽ bởi vì tranh đoạt trên đảo hàn thiết rừng cây mà ra tay đánh nhau. Hỏa diễm sơn sản xuất viêm thiết có màu đỏ thẫm, ở trong chứa nóng bỏng cao nhiệt, trừ hàn thiết cây bên ngoài, trên đảo cái khác thực vật đều có thể bị viêm thiết hơi cho khô nhen lửa. Ở khô hanh thời kỳ, vừa không cẩn thận liền sẽ đưa tới lửa lớn, đem trên đảo trừ hàn thiết cây cái khác thực vật cho thiêu hủy. Bởi vì viêm thiết lực phá hoại thật sự là quá mạnh, cho nên hỏa phượng tộc người như vậy đem viêm thiết vũ khí cùng công cụ cất giữ ở sử dụng hàn thiết gỗ chế tạo dụng cụ bên trong. Cùng hỏa diễm sơn khác nhau, băng tuyết sơn thì sản xuất nhiều hàn thiết kỳ hàn vô cùng, đem hàn thiết bỏ vào nước trong thùng nước không dùng được nhiều một hồi liền sẽ lập tức đóng băng, chỉ có hàn thiết gỗ chế tạo dụng cụ mới có thể ngăn cách hắn kèm theo nhiệt độ thấp. Bất luận là viêm thiết hay là hàn thiết, bọn họ điểm nóng chảy đều phi thường cao, ngọn lửa thông thường căn bản cũng không có thể để cho bọn họ nung chảy, cho nên trên đảo một địa phương khác liền lộ ra trọng yếu vô cùng. Ở hỏa diễm sơn cùng băng tuyết sơn trung gian, cũng chính là băng hỏa đảo khu vực trung tâm, có một cái tự nhiên địa hỏa hố đoàn. Địa hỏa hố bên trong thường xuyên thiêu đốt đến có thể hòa tan vạn vật địa tâm hỏa mặc dù ngoài mặt không có chút nào nhiệt độ, nhưng bất luận là viêm thiết hay là hàn thiết đều có thể bị địa tâm hỏa nung chảy thành thể lỏng. Hai tộc tất cả vũ khí cùng công cụ đều là tại địa hỏa hố chỗ đó chế tạo ra tới. Ở băng hỏa đảo trên có hai dạng đồ vật là trọng yếu nhất, một cái chính là có thể bốn mùa nở hoa kết trái hàn thiết rừng cây, một cái chính là có thể chế tạo vũ khí hố lửa đoàn. Vì vậy hai tộc liền vây quanh hai thứ đồ này tiến hành thời gian dài tranh đoạt. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, ở băng hỏa đảo trên cũng tồn tại loại này quan hệ. Hàn thiết cây mặc dù không e ngại viêm thiết cao nhiệt, nhưng lại có thể bị viêm thiết chế tạo thành vũ khí chặt, cho nên có lý luận trên viêm thiết là khắc chế hàn thiết cây. Vì vậy ở trên hòn đảo liền tạo thành như vậy một cái khắc chế dây xích, viêm thiết vũ khí khắc chế hàn thiết cây. Hàn thiết cây khắc chế băng phượng tộc, hàn thiết vũ khí khắc chế viêm thiết vũ khí, băng phượng tộc khắc chế hỏa phượng tộc. Tổng kết lại chính là hỏa phượng tộc khắc chế hàn thiết cây khắc chế băng phượng tộc khắc chế hỏa phượng tộc. Vì cái gì nói hàn thiết cây khắc chế băng phượng tộc đâu? Chủ yếu là bởi vì băng phượng tộc cầm hàn thiết cây không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng phàm là hàn thiết cây mọc dễ nảy mầm địa phương, bọn họ nhất định phải chủ động né tránh. Hỏa phượng tộc cùng băng phượng tộc trong lúc đó khắc chế quan hệ mặc dù cũng không phải tuyệt đối, nhưng bọn hắn ở cùng băng phượng tộc giao chiến bên trong quả thật là thua nhiều thắng ít. Vì vậy là vì ngăn cản băng phượng tộc đẩy tới. Bọn họ liền lợi dụng băng phượng tộc cái này nhược điểm ở băng hỏa đảo trên trồng trọt lượng lớn hàn thiết cây. Hàn thiết cây mặc dù biết cho băng phượng tộc người mang đến lượng lớn thức ăn, nhưng cũng sẽ cùng bọn họ chiếm đoạt cần thiết sinh hoạt không gian. Đối mặt đến rậm rạp hàn thiết rừng cây, băng phượng tộc người bó tay toàn tập, cho nên bọn họ chỉ có thể thực hiện phân tán cư trụ phương thức, hoặc là dứt khoát đến cướp đoạt hỏa phượng tộc bộ lạc cư trụ. Mà một khi băng phượng tộc người phân tán ra, hỏa phượng tộc người liền có cơ hội đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Cứ như vậy, hỏa phượng tộc người lợi dụng hàn thiết cây thành công khiến băng phượng tộc các bộ lạc trong lúc đó vô pháp tụ tập ở chung một chỗ. Giữa song phương duy trì một loại vi diệu cân bằng quan hệ. Hiện tại băng hỏa đảo trên tình thế chính là băng phượng tộc người nghiêm phòng tử thủ bản thân mảnh đất nhỏ, phòng ngừa yêu trồng cây hỏa phượng tộc người chạy tới trồng cây. Mà hỏa phượng tộc người vừa có cơ hội liền sẽ đem tùy thân mang theo cây giống trồng trọt ở phát hiện trên đất trống. Hiện tại băng hỏa đảo, trừ hai tòa thánh sơn cùng địa hỏa hố đoàn vị trí khu vực bên ngoài, khắp nơi đều là rậm rạp hàn thiết rừng cây, nếu như không quen thuộc con đường, vừa không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn lạc đường. Chương 489, huyện khốc viêm thiết vũ khí. Nghe xong vài tên hỏa phượng tộc người giảng giải cặn kẽ sau đó, Linh Viễn trong hai mắt xuất hiện không hiểu hỏa diễm. Hắn một bên phái người đi tìm băng hỏa đảo phương vị cụ thể, vừa bắt đầu tụ hợp quân đội chuẩn bị vượt biển viễn chinh. Bởi vì băng hỏa đảo trên chỉ có băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc hai cái chủng tộc, cho nên xuất chinh lần này hai chủng tộc này quân đội là cần phải dẫn theo. Cân nhắc đến bây giờ toàn bộ trên hòn đảo đều là rậm rạp hàn thiết rừng cây, cho nên thích hợp rừng rậm chiến tinh linh du hiệp cùng vượn nhân chiến sĩ cũng là cần phải muốn đi theo cùng một chỗ đi. Nếu như hàn thiết gỗ muốn thật thích hợp đóng thuyền, như vậy kiến trúc công tượng cùng đóng thuyền công tượng các loại phụ trợ loại chuyên nghiệp nhân tài cũng cần phải có. Bẻ đầu ngón tay đếm nửa ngày, Linh Viễn cuối cùng phát hiện nghĩ muốn khai phá băng hỏa đảo. Các ngành các nghề nhân tài đều không thiếu, vì vậy hắn dứt khoát liền điều đi một nhóm chuyên nghiệp tính nhân tài đi theo đại quân cùng một chỗ đi tới băng hỏa đảo. Ở rõ băng hỏa đảo vị trí cụ thể sau, Ninh Viễn xuất lĩnh do 20 vạn đại quân cùng 2 vạn tên các loại nhân tài tạo thành hạm đội khổng lồ chính thức theo Liêu Đông bán đảo lên đường, đi tới băng hỏa đảo. Vì để đại quân ở đuổi đến băng hỏa đảo lúc có thể ở trên đảo nắm giữ một cái trú đóng căn cứ, Ninh Viễn xuất lĩnh 2 vạn đại quân thoát ly hạm đội tập quần, trước thời hạn một bước chạy tới băng hỏa đảo. Ở biển khơi trên đi tới nửa tháng sau, băng hỏa đảo cái kia thân ảnh khổng lồ cuối cùng xuất hiện ở Ninh Viễn tầm mắt trong. Ở hỏa huy các loại địa đầu xà dẫn dắt dưới, Ninh Viễn xuất lĩnh viễn chinh hạm đội đến đã từng đem hỏa huy đám người khu trục ra băng hỏa đảo trích hỏa bộ lạc. Bởi vì thật lâu đều không có tự mình ra chiến trường tiến hành chém giết, lần này hiếm có tốt như vậy một cái cơ hội, vì vậy Ninh Viễn liền tự mình vung vẩy trường kiếm giết tới bờ biển. Đối mặt đến đột nhiên từ trên biển xuất hiện người xâm lăng, trích hỏa bộ lạc các chiến sĩ tay cầm đỏ bừng trường kiếm liền tiến lên. Bởi vì hỏa huy đám người là bị đuổi ra ngoài, trong tay bọn họ cũng không có viêm thiết chế tạo vũ khí, cho nên đây là Ninh Viễn lần đầu tiên nhìn thấy viêm thiết vũ khí hình dáng. Trích Hỏa chiến sĩ trong tay trường kiếm đều là loại kia tươi đẹp tỏa sáng màu đỏ thẫm, thân kiếm bao quanh màu đỏ ánh kiếm, nhìn có vẻ giống như là thêm đặc hiệu, phát ra ánh sáng vũ khí như thế, huyền khốc tới cực điểm. Ninh Viễn khi nhìn đến loại này viêm thiết vũ khí đầu tiên nhìn, hắn ánh mắt liền lại cũng chuyển không ra, vì vậy hắn trực tiếp xông về một tên khoảng cách bản thân gần nhất Trích Hỏa chiến sĩ. Vừa mới tiếp cận đối phương, Ninh Viễn liền cảm nhận đến theo viêm thiết trên trường kiếm truyền tới nóng bỏng, loại này nóng bỏng khiến hắn nhớ tới khi còn bé sưởi ấm lò lúc khoảng cách quá gần cảm giác, khiến hắn cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Ở cùng đối phương liều mạng một kiếm sau đó, Ninh Viễn cố nén cảm giác khó chịu, đem đối phương chạm dưới kiếm. Nhìn đến rơi vào bãi biển trên viêm thiết trường kiếm, Ninh Viễn không hề nghĩ ngợi liền đem hắn bắt. A4. Hắn tay phải cương chảo ở chuôi kiếm liền bị nóng lập tức bung ra tới. Viêm thiết trường kiếm cao nhiệt trực tiếp đem Ninh Viễn cho bị phỏng, nhìn đến bị bỏng cháy bàn tay phải, Ninh Viễn đau đến thẳng hút hơi lạnh. Tay phải bị phỏng sau đó, hắn bị buộc thối lui đến phía sau, đem chiến trường giao cho cái khác người. Viêm thiết vũ khí uy lực mặc dù rất cường, nhưng đối mặt đến tinh nhuệ thần ứng quân, Trích Hỏa bộ lạc chống cự lộ ra là như vậy có tâm vô lực, hơn ngàn tên Trích Hỏa chiến sĩ rất nhanh liền bị số lượng càng nhiều thần ứng quân cho đánh bại. Trích Hỏa bộ lạc các tộc nhân nhìn đến người xuyên thống nhất chế thức khôi giáp xa lạ đồng tộc người, bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Ở Hỏa Liệu Nguyên ra mặt đối với bọn họ tiến hành chiêu hàng sau đó, bọn họ tất cả đều phi thường thống khoái lựa chọn quy thuận thần ứng đế quốc. Chinh phục Trích Hỏa bộ lạc sau đó, Ninh Viễn lập tức bố trí đại quân ở chỗ này xây dựng doanh trại. Hắn nâng bị băng bó buộc tay phải, nhìn đến thần ứng quân bên này Hỏa Phượng tộc binh lính hết sức phấn khởi nắm đến viêm thiết vũ khí tiến hành luật bàn, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Mẹ kiếp, cái này viêm thiết vũ khí mặt ngoài thật sự là quá huyết cốc, nếu có thể nắm đến như vậy một thanh vũ khí ra trận giết địch, vậy còn không phải xoái bạo a. Ôi, nhìn một chút bản thân mơ hồ thấy đau tay phải, Ninh Viễn bất đắc dĩ thở dài. Không được, như vậy xoái vũ khí chỉ có thể nhìn không thể cầm, thật sự là quá phí của trời, hắn nhất định phải tìm được có thể sử dụng viêm thiết vũ khí phương pháp. Cỏ. Ninh Viễn suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một loại đồ vật, sau đó hung hăng cho bản thân một cái vào miệng. Trong tay hắn liền đã có sẵn linh đan rượu dược có thể cho hắn cùng Hỏa Phượng tộc người như thế sử dụng viêm thiết vũ khí, nhưng là hắn lại đem hắn cho lãng quên mất. Ngũ hành thánh quả sau khi dùng có thể cho người dùng đạt được ngũ hành thần thể, mà ngũ hành thần thể có thể nước lựa bất xâm. Ninh Viễn ban đầu ghét bỏ loại trái này không có cái gì chứng dụng, hoàn toàn là có tiếng không có miếng, cho nên vẫn không có dùng, không nghĩ tới vì vậy mà gặp một trận tội sống chịu. Theo không gian ba lô lấy ra một cái ngũ hành thánh quả thành thạo ăn hết sau đó, Ninh Viễn nhất thời cảm giác đến thụ thương bàn tay phải nơi truyền tới từng trận mát mẻ cảm giác, mở ra băng gạc nhìn một cái, chỉ là thời gian ngắn ngủi liền khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái. Trừ lần đó ra, Ninh Viễn còn cảm giác đến bản thân răng hơi ngứa chút, hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chợt đi, liền cảm giác đến đầu lưỡi bị vạch phá, xem ra đây chính là dùng ngũ hành thánh quả tác dụng phụ đi. Ngũ hành thánh quả có thể đề cao một ít thân thể bộ phận sắc bén độ, đây quả thực là vì thú nhân tộc lượng thân làm riêng, Ninh Viễn thân là nhân tộc, hắn cả người trên dưới cứng rắn nhất, sắc bén nhất chính là răng, cho nên hắn dự tính hiện tại hắn không đúng liền có thể làm được ăn tươi nuốt sống. Tay phải khôi phục như lúc ban đầu sau đó, Ninh Viễn lập tức theo Hỏa Phượng tộc trong tay binh lính nhận lấy một cái viêm thiết trường kiếm. Cảm nhận được theo nơi bàn tay truyền tới nhàn nhạt tấm áp cảm giác, nhìn đến cái kia huyễn khốc thân kiếm, Ninh Viễn cao hứng cất tiếng cười to. Bởi vì Trích Hỏa bộ lạc chỉ là một cái cỡ trung bộ lạc, toàn bộ lạc chỉ có hơn 1000 đem viêm thiết vũ khí, cho nên thần ứng quân bên này Hỏa Phượng tộc binh lính chỉ có 1000 người phân đến kiểu mới vũ khí, cái khác người chỉ có thể ở bên cạnh hâm mộ nhìn đến. Phân đến vũ khí binh lính mỗi cái đều hết sức phấn khởi, nhưng là còn không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, bọn họ liền triệt để không cười nổi, bởi vì Ninh Viễn giao cho bọn họ một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có viêm thiết vũ khí mới có thể chặt hàn thiết cây, cho nên Ninh Viễn liền đem cái này nhiệm vụ giao cho những thứ kia phân đến vũ khí binh lính. Ninh Viễn yêu cầu bọn họ phải nhanh một chút đem doanh trại hướng ra phía ngoài khuất trường, ở phía sau tiếp theo đại quân đuổi đến trước sửa sang lại ra khoảng trống lớn. Viêm thiết vũ khí mặc dù có thể chặt hàn thiết cây, nhưng lại tương đương tốn sức, mỗi lần sử dụng vũ khí vung chém đều chỉ có thể chặt xuống một khối nhỏ vụn gỗ. Lại thêm trên đảo hàn thiết cây đều là nhiều năm lão đầu cây, thân cây phi thường to lớn, cho nên đốn tuổi cái này việc xấu có thể nói là dị thường khổ cực. Ninh Viễn ở làm gương tốt 2 ngày sau, liền mượn cớ trốn mất, đốn tuổi cái này sống là vừa khô khan, vừa cực khổ, hắn thật sự là không có cái đó kiên nhẫn hoàn mà. Cảm nhận được lao động khổ cực sau đó, Ninh Viễn không có tiếp tục khó xử cái kia 1000 tên Hỏa Phượng tộc binh lính, hắn đem mặt khác 4000 người cũng điều tới, khiến bọn họ luân phiên tiến hành đốn tuổi. Chương 490, băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ, ở xây dựng thêm doanh trại lúc, Ninh Viễn đem lượng lớn vượn chiến sĩ đều tản ra đi, khiến bọn họ đi điều tra tình huống phụ cận. Nếu như nhắc tới băng hỏa đảo thích hợp nhất cái nào chủng tộc ở chỗ này sinh tồn, sợ rằng vừa không tới phiên Hỏa Phượng tộc, cũng không tới phiên băng phượng tộc, mà là trời sinh sẽ leo cây vượn nhân tộc. Toàn bộ băng hỏa đảo khắp nơi đều là rậm rạp hàn thiết rừng cây, nơi này nhất định chính là vượn nhân tộc thiên đường. Vượn nhân chiến sĩ ở trên đảo cơ bản đều không cần xuống đất, bọn họ có thể nhẹ nhõm trên tảng cây tiến hành hành tẩu. Mượn trên cây hành tẩu ưu thế, vượn nhân các chiến sĩ rất nhanh liền dò rõ tình huống chung quanh. Trích Hỏa bộ lạc chung quanh phân bố không ít to to nhỏ nhỏ Hỏa Phượng tộc bộ lạc, những thứ này Hỏa Phượng tộc bộ lạc đều ở vào rậm rạp hàn thiết trong rừng cây, nếu như không đi vào rừng cây, căn bản cũng không biết rõ trong rừng cây có khắc cả khôn. Nguyên lai Hỏa Phượng tộc sở dĩ như thế định cư, hoàn toàn là vì né tránh băng phượng tộc quấy rối. Bởi vì ở chính diện trong quyết đấu, bọn họ rất ít có thể chiếm được tiện nghi, mỗi lần chiến bại lúc nào cũng bọn họ, cho nên là vì né tránh băng phượng tộc công kích, bọn họ liền lợi dụng băng phượng tộc vô pháp đốn tuổi nhược điểm, cùng đối phương ở rậm rạp hàn thiết trong rừng cây chơi lên ở trốn tìm trò chơi. Bọn họ sẽ chọn một ít rậm rạp hàn thiết rừng cây, sau đó ở trong đó chặt ra một khối đất chống tiến hành định cư, cứ như vậy, băng phượng tộc người rất khó tìm tới bọn họ. Chứ những thứ kia ẩn nút Hỏa Phượng tộc bộ lạc bên ngoài, vượn nhân chiến sĩ vẫn còn ở trong rừng cây phát hiện không ít đặc thù động vật, một loại trong đó hình thể to lớn hiệu khoa sinh vật phá lệ để người chú ý. Loại này hiệu có điểm giống viễn đông địa khu nai sừng tấm Bắc Mỹ, bọn họ có cây xương rồng hình dẹp sừng hiệu, thân dài ở 2m đến 2m6 trong lúc đó, vai cao càng là đạt tới 2m trở lên, năng lượng cao nhất đạt tới 2m5. Loại này hiệu công kích tính cực mạnh, ở phát hiện vượn nhân chiến sĩ trên tảng cây giòm ngó bọn họ sau đó, bọn họ dĩ nhiên dùng sừng hiệu đi va chạm hàn thiết cây. Hàn thiết cây bị những thứ này thân hình cao lớn cự lộc đụng long long run lẩy bẩy, trên cây thiết một quả bị chấn rơi một chỗ. Còn tốt sừng hiệu vô pháp hư hại hàn thiết cây thân cây, nếu không dự tính cái này bạo tính khí ra hỏa có thể tươi sống hủy diệt nghiêm chỉnh mảnh rừng cây. Nai sừng tấm Bắc Mỹ thân cao chân dài, phi thường thích hợp ở trên mặt tuyết hành động. Siberia địa khu cùng Bắc Mỹ đều có nai sừng tấm Bắc Mỹ kỵ binh. Ninh Viễn đã từng cũng nghĩ tới muốn xây dựng một chi nai sừng tấm Bắc Mỹ kỵ binh, nhưng là viễn đông địa khu nai sừng tấm Bắc Mỹ trên căn bản đều sắp bị ạn tại đế quốc các thú nhân cho giết sạch loại, cho nên Ninh Viễn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Khi biết băng hỏa đảo trên cũng có to lớn nai sừng tấm Bắc Mỹ sau đó, Ninh Viễn lập tức lại đốt lên xây dựng nai sừng tấm Bắc Mỹ kỵ binh đoàn hy vọng, vì vậy hắn lập tức đem trích hỏa bộ lạc các lao nhân đều triệu tập lại. Đi qua một phen cặn kẽ hỏi thăm sau, Ninh Viễn rốt cuộc biết loại này nai sừng tấm Bắc Mỹ cặn kẽ tình báo. Loại này nai sừng tấm Bắc Mỹ món chính là thiết một quả, khả năng là bởi vì lâu dài ăn thiết một quả nguyên nhân, bọn họ cùng hàn thiết cây như thế, cũng không sợ lửa, cũng không sợ đóng băng, cho nên mọi người đem hắn xưng là băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ. Băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ là cả tòa băng hỏa đảo thân trên hình lớn nhất sinh vật, trưởng thành hùng hiệu thể trọng lớn nhất có thể đạt tới nặng 1 tấn, bọn họ tính khí 10 phần táo bạo, sẽ công kích bất kỳ đến gần bọn họ sinh vật. Băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ chỉ có hùng hiệu trên đầu mới có sừng, trưởng thành hùng hiệu đều là sống một mình, bởi vì không có khắc tinh, cho nên bọn họ sẽ khắp nơi tán loạn, toàn bộ băng hỏa đảo ở trên đều có bọn họ tung tích. Thư Lộc chính là đoàn quân, bọn họ mang theo nai con sinh hoạt ở cách xa đoàn người địa phương. Băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ khiếu giác 10 phần bén nhạy, bọn họ trả thủ tính cực mạnh. Nếu như bị bọn họ phát hiện có người săn giết hiệu mẹ cùng nai con, bọn họ sẽ phát ra trầm thấp gào thét, triệu tập phụ cận tất cả hùng hiệu, sau đó đối với người hành hung tiến hành trả thù. Trên đảo băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc người trong thực đơn mặc dù cũng có băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ, nhưng bọn hắn như vậy chỉ biết săn giết lạc đàn hùng hiệu, sẽ không đi động Thư Lộc cùng nai con, bởi vì lúc trước xuất hiện qua bị hùng hiệu đổ thôn thảm án. Mà săn giết hùng hiệu cũng chỉ có những thứ kia kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn mới dám săn được, bởi vì hơi không cẩn thận cũng sẽ bị hùng hiệu cho giết ngực rơi, bị bọn họ trên đầu sừng to đụng truy cập, trên căn bản cũng có thể đi tìm Diêm Vương ra đưa tin. Cho nên ở không thiếu hụt thức ăn lúc, mọi người thà đi ăn thiết một quả, cũng không nguyện ý đi treo chọc những thứ kia nguy hiểm các đại gia hỏa. Tóm lại, cái này băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ ở băng hỏa đảo trên chính là một phương bá chủ, làm tới kết lúc, người sống chớ gần. Khi biết Ninh Viễn nghĩ muốn đánh băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ chủ ý sau đó, Trích Hỏa bộ lạc các lão nhân rối rít khuyên Ninh Viễn phải nghĩ lại mà đi, ngàn vạn lần không nên là, vì bộ lạc đưa tới thay bay và gió. Đối với các lão nhân khuyên nhủ, Ninh Viễn cũng không có làm một lần chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, thân là một tên người hiện đại, nhất là hoa hạ người, bất luận cỡ nào châu bò sinh vật, chỉ cần bị bọn họ bỏ vào trong thực đơn mặt, trên căn bản đều có thể cho ăn thành lâm nguy bảo hộ động vật. Băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ lại hung, bọn họ còn có thể hung qua được võ trang đầy đủ quân đội sao? Chỉ cần bọn họ không phải đau thương bất nhập, Ninh Viễn ắt có niềm tin đem hắn tàn sát tới khu vực tính diệt tuyệt. Đương nhiên, hắn lần này chỉ là muốn đem bọn họ thuần dưỡng thành tọa kỵ, cho nên cũng sẽ không đối với hắn tiến hành đuổi tận giết tuyệt. Ninh Viễn lần này cái gì đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới nơi này sẽ có băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ, cho nên hắn lập tức phái người trở lại thần nương thành, đi điều một chi giờ ỷ thuần thú sư tới đây. Ninh Viễn thiết tưởng là, nếu như giờ ỷ có thể thuần phục trưởng thành băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ, như vậy hắn liền đem nhóm lớn giờ ỷ đều điều tới đây, khiến bọn họ thuần hóa trên đảo tất cả nai sừng tấm Bắc Mỹ. Nếu như giờ ỷ vô pháp thuần phục trưởng thành băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ, hắn liền sẽ có kế hoạch tàn sát rơi một bộ phận trưởng thành hùng hiệu, sau đó ở trên đảo xây dựng một cái nai sừng tấm Bắc Mỹ thuần dưỡng căn cứ, chuyên môn ở bên trong thuần dưỡng bắt được gấu hiệu. Nếu như liền ấu hiệu đều không cách nào thuần phục, như vậy liền có lỗi với loại này sinh vật không thích hợp tiếp tục sinh hoạt ở tòa đảo này đảo trên. Ninh Viễn sẽ đối với hắn tiến hành đại quy mô tàn sát, sau đó cho bọn họ ở trên hòn đảo vòng ra một khối khu vực xem như bảo hộ khu, đem hắn nuôi nhốt ở bên trong, để cung ngày sau săn bắn mua vui. Bất quá trước lúc này, hắn trước muốn nếm thử cái này băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ mùi vị. Chờ đến đại quân đến sau đó, hắn sẽ lập tức hướng ra phía ngoài khuất trường, đi chinh phục trên đảo cái khác bộ lạc. Hắn không thể cho phép loại này bạo tính khí ra hỏa đột nhiên theo rừng cây bên trong sông tới cho bản thân gây rối. Cho nên ở sau đó, tinh linh du hiệp phối hợp vượn nhân chiến sĩ đối với phụ cận rừng cây bên trong băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ tiến hành một trận đại đồ sát. Cùng với các tinh linh du hiệp cao hiệu suất săn giết, lượng lớn băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ thi thể bị trở về doanh trại. Thật đúng là đừng nói, các lao nhân cũng không có lừa gạt Ninh Viễn. Ở các tinh linh du hiệp săn giết một đám thư lộc sau đó, một đại quần hùng hiệu ở nghe đến tiếng gầm nhỏ sau chạy tới, đối với bọn họ tiến hành trả thù. Chỉ bất quá đối mặt đến các tinh linh du hiệp mưa tên bao trùm, bọn họ rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn, không thể lật lên một điểm bọt sóng. Buổi tối hôm đó, Ninh Viễn liền ăn đến thơm ngát thiết một quả cách thủy nai sừng tấm Bắc Mỹ thịt. Nói như thế nào đây, mùi ngon cực, ăn Ninh Viễn đầu lưỡi đều nhanh muốn hóa điệu. Ăn uống no đủ sau đó, Ninh Viễn cùng 2 vạn tên thần ưng quân binh lính dòng dã tinh thần một buổi tối, sau đó ngày thứ nhì Ninh Viễn trực tiếp tuyên bố, ở công chiếm toàn bộ băng hỏa đảo trước đây, tất cả mọi người đều không thể lại ăn băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ thịt. Chương 491, sửa đường, tuần lộc. Nếu như muốn bình chọn ra một cái rừng rậm bao trùm tỷ lệ cao nhất lục địa, sợ rằng băng hỏa đảo là top 3 có lợi nhất người cạnh tranh. Ở băng hỏa đảo trên, trừ 2 tòa thánh sơn cùng ở vào hòn đảo nơi trung tâm địa hỏa hố đoàn bên ngoài, những địa phương khác khắp nơi đều là rậm rạp hàn thiết rừng cây. Hàn Thiết Cây mặc dù là trên đảo sinh linh cung cấp lượng lớn thức ăn, nhưng hắn cũng để cho trên đảo sinh vật đều dưỡng thành sống một mình thói quen cuộc sống, coi như là nhân loại cũng không ngoại lệ. Ở trên đảo sinh hoạt băng hỏa hai tộc người, bọn họ mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa sống một mình, nhưng bởi vì bị rừng cây rậm rạp ngăn cản, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó liên lạc đều ít vô cùng, mỗi cái bộ lạc cơ hồ đều trải qua cùng một nửa niêm phong kiểu sinh hoạt. Thần Ứng Quân thực lực mặc dù hơn xa tại trên đảo những thứ này bộ lạc, nhưng bởi vì khắp nơi đều là Hàn Thiết rừng cây, Thần Ứng Quân binh lực ưu thế rất khó phát huy được. Hơn nữa bởi vì trong rừng cây không thích hợp đại quy mô hành quân, hơi không để ý cẩn thận còn rất có thể sẽ bị lạc phương hướng, cho nên Thần Ứng Quân nghĩ muốn ở trong thời gian ngắn chiếm lĩnh cả hòn đảo nhỏ cũng là phi thường khó khăn. Ở liên tục công chiếm chung quanh mấy cái Hỏa Phượng tộc bộ lạc sau đó, Ninh Viễn không thể không tạm thời dừng lại khuyết trương bước chân, bởi vì lại tiếp tục hướng ra phía ngoài phân binh khuyết trương, phải có Thần Ứng Quân mất liên kết. Bị khốn tại rậm rạp Hàn Thiết rừng cây, Thần Ứng Quân lính truyền tin thường xuyên sẽ xuất hiện lạc đường tình huống, cùng với không ngừng hướng đảo bên trong thâm nhập, đã làm mất chừng mấy sóng lính truyền tin. Ở trong rừng cây chiến mã căn bản là không chạy được đứng lên, truyền lại tin tức tốc độ vốn là đủ chậm, lại thêm thỉnh thoảng liền có người lạc đường, làm mất, khiến cho tiền tuyến các chi Thần Ứng Quân quân đội thường xuyên sẽ chừng mấy ngày đều không có tin tức. Cái này chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng Thần Ứng Quân tốc độ tiến lên, cũng đem một ít tiền tuyến quân đội đưa vào trong hiểm cảnh. Là, vì thay đổi loại này cục diện bất lợi, Ninh Viễn quyết định phải cải biến băng hỏa đảo trên rừng rậm bố trí, Thần Ứng Quân khuyết trương tới chỗ nào, con đường liền xây dựng tới chỗ nào. Mà đường cũng không phải nghĩ sửa liền có thể sửa, từ đâu mà tu đến nơi nào, là thẳng tắp hay lại là còn cũng là muốn tiến hành trước đó quy hoạch. Cân nhắc đến Hàn Thiết cây cũng là Thần Ứng Quân ở chỗ này chủ yếu nguồn thức ăn, Ninh Viễn cũng không dám đối với Hàn Thiết rừng cây tiến hành đại quy mô chặt, dù sao bọn họ mang theo tới đây thức ăn không nhiều, còn muốn dựa vào Hàn Thiết cây nuôi bọn họ cái này hơn 20 vạn người đâu. Vì vậy Ninh Viễn liền nghĩ ra một cái chữ kế hoạch sửa đường. Cái gọi là chữ kế hoạch sửa đường chính là lấy Thần Ứng Quân ở vào bờ biển đại bản doanh là, vì ban đầu điểm, bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài viết chữ. Cái này chữ mỗi một bút đều có 5 km dài, rộng 30 m, ở mỗi hai bút giao lộ nơi đều biết thiết trí một khối chỉ thị phương hướng bảng chỉ đường. Cứ như vậy không chỉ có thể thuận lợi Thần Ứng Quân các bộ trong lúc đó tin tức trao đổi, còn có thể cất giữ mảng lớn Hàn Thiết rừng cây, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, chỉ bất quá cái này đường tu hành lên khả năng muốn hao chút ý vị. Bất quá tục ngữ có mấy, muốn nghi giàu, trước sửa đường. Nghĩ muốn khai phá một chỗ, cần phải muốn trước làm xong cái đó địa phương giao thông, nếu không hết thảy đều là nói xuông, cho nên cái này đường là cần phải muốn sửa, muốn không tu được như sớm sửa sớm thu lợi. Cứ như vậy, Ninh Viễn tạm ngừng hướng đảo bên trong tiếp tục khuyết trương bước chân, chỉ huy tay cầm Viêm Thiết vũ khí cùng công cụ Hỏa Phượng tộc binh lính bắt đầu oanh oanh liệt liệt sửa đường vận động. Ở Thần Ứng Quân đối với Băng Hỏa đảo bố trí tiến hành cải tạo lúc, một chi 1000 người ác điệu giờ ỉ thừa lúc ma năng chuyển vận hạm đến Băng Hỏa đảo, cùng theo bọn họ cùng một chỗ còn có Ản Giờ Hựu một nhóm dã man nhân, cùng với một cái không biết xấu hổ lão tinh linh. Các giờ ỉ đuổi đến sau đó, Ninh Viễn lập tức tự mình bảo hộ bọn họ đi tìm Băng Hỏa Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ. Vốn là Ninh Viễn cho rằng Băng Hỏa Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ không thuộc về ma thú, bọn họ hẳn rất dễ dàng liền bị thuần hóa, dù sao giờ ỉ liền ma thú đều có thể thuần phục bọn họ càng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là làm hắn nhìn thấy một tên thâm niên ác điệu giờ ỉ đến gần một đầu trưởng thành hùng tính Băng Hỏa Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ, nghĩ muốn cùng với tiến hành câu thông, sau đó bị đầu kia trưởng thành hùng hiệu đuổi giết lúc, hắn liền biết sự tình chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Ở trước đó mai phục tốt tinh linh du hiệp đem hùng hiệu đánh gục sau, Ninh Viễn đi tới tên kia giờ ỉ bên người hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tên kia giờ ỉ đỏ bừng cả khuôn mặt nghẹn nửa ngày sau đó, từ trong hàm răng chen ra một cái lăn chữ. Nguyên lai tên kia giờ ỉ lợi dụng tinh thần câu thông cùng hùng hiệu chào hỏi lúc, hùng hiệu trực tiếp để hắn cút đi, ngay tại hắn còn muốn tiếp tục truyền đạt thiện ý lúc, tính khí táo bạo hùng hiệu lập tức hướng hắn phát động công kích. Ninh Viễn cố nén cười an ủi tên kia bị hùng hiệu khinh bị giờ y sau đó, lại bắt đầu khiến người đi tìm thư lộc cùng ấu hiệu. Vừa nghĩ tới một tên cường đại ác điệu giờ y bị một đầu hùng hiệu cho khinh bị, hắn liền không khống chế được nghĩ muốn cất tiếng cười to. Cái này Băng Hỏa Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ thật sự là quá có cá tính, nhìn một chút nhân ra cái này tiểu bạo tinh khí, một lời không hợp chính là làm, thật là trâu bò tới cực điểm a. Hiện tại trưởng thành hùng hiệu đương đùa, đón lấy toàn bộ hy vọng liền đều ký thác vào thư lộc cùng ấu hiệu trên người. Nếu như bọn họ nếu như cũng không được, như vậy Ninh Viễn cũng chỉ có thể đối với bọn họ hạ tử thủ. Sau đó ở mọi người khẩn trương ngắm nhìn bên trong, tên kia âm thầm thề muốn rửa sạch đục nhã giờ ỉ cuối cùng thành công tiếp cận thư lộc cùng ấu hiệu. Khi mọi người nhìn thấy tên kia giờ ỉ ở cùng thư lộc trao đổi sau một hồi, đưa tay đặt ở thư lộc trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve lúc, tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài. Làm rửa sạch đục nhã giờ ỉ mang theo nụ cười trở lại hướng Ninh Viễn phục mệnh sau, Ninh Viễn mỉm cười cổ vũ đối phương mấy câu, sau đó khiến hắn lập tức xuất lĩnh giờ ỉ đối với khu chiếm lĩnh thư lộc cùng ấu hiệu tiến hành thuần hóa. Cân nhắc đến chỉ có hùng hiệu mới thích hợp khi kỵ binh tọa kỵ, mà ấu hiệu yêu cầu 3 năm mới có thể chính thức trưởng thành, cho nên Ninh Viễn liền khiến các giờ ỉ cho bị thuần phục thư lộc cùng ấu hiệu đánh lên thần ứng đế quốc ký hiệu, sau đó đối với bọn họ tiến hành thả rông. Ninh Viễn chuẩn bị tiến hành theo chất lượng, thực hiện một cái 10 năm quy hoạch, từng bước đào thải hết những thứ kia vô pháp bị thuần phục trưởng thành hùng hiệu. Chờ đến trên đảo tất cả băng hỏa mai sừng tấm Bắc Mỹ đều biến thành do giờ ỉ thuần hóa bảy thú sau đó, băng hỏa đảo liền có thể liên tục không ngừng là, vì thần ứng quân cung cấp băng hỏa mai sừng tấm Bắc Mỹ tọa kỵ. Trước lúc này, là vì bảo trì băng hỏa mai sừng tấm Bắc Mỹ quần thể gen đa dạng tính. Hắn sẽ tận lực giữ lại những thứ kia gia tinh khó thuần hùng hiệu, hắn sẽ để cho các giờ ỉ tận lực đem hàng năm xuất sinh ấu hiệu đều thuần phục, sau đó chờ ấu hiệu sau khi lớn lên lợi dụng chọn lọc tự nhiên đem những thứ kia hùng hiệu đào thải hết. Làm xong chuyện đứng đắn sau, Ninh Viễn cực không tình nguyện bận lên không đứng đắn sự tình. Án giờ hiệu lần này tới đây chủ yếu là chạy hướng Viêm Thiết vũ khí cùng Băng Hỏa Mai Sừng Tấm Bắc Mỹ tọa kỵ tới. Bởi vì hắn trước đây dùng qua ngũ hành thánh quả, có thể sử dụng Viêm Thiết vũ khí, cho nên Ninh Viễn liền khiến người cho hắn chọn một cái phong cách Viêm Thiết đại kiếm. Đến nỗi băng hỏa nai sừng tấm Bắc Mỹ tọa kỵ, trong thời gian ngắn thì không cần nghĩ, cho nên Ninh Viễn ở khiến hắn cho Philip vợ chồng mỗi người mang một cái ngũ hành thánh quả cùng một cái viêm thiết đại kiếm sau đó, liền đem hắn cho đuổi trở về. Mà một cái nào đó không biết xấu hổ lão tinh linh nhưng là không còn dễ dàng như vậy đuổi đi. Lão gia hỏa chẳng những theo Ninh Viễn nơi này lừa đi một cái ngũ hành thánh quả cùng viêm thiết vũ khí, càng làm cho người chứa đầy đầy hai thuyền lớn thiết một quả, nai sừng tấm Bắc Mỹ thịt cùng trên trăm gốc xử lý xong hàn thiết gỗ sau, mới hài lòng đi thuyền rời khỏi băng hỏa đảo. Đưa đi không biết xấu hổ lão gia hỏa sau, Ninh Viễn thở ra một hơi dài, bây giờ đường đã sửa không sai biệt lắm, cũng là thời điểm hướng đảo bên trong tiến quân. Chương 492, Hỏa Diễm Sơn cùng Điệu Tâm Hỏa. Cùng với con đường làm xong, Thần Ưng Quân đang ngủ đông hơn 2 tháng sau, lần nữa lộ ra răng nanh. Đối mặt đến 5 bè 7 mảng trên đảo các bộ lạc, Thần Ưng Quân bằng vào trang bị cùng về mặt binh lực ưu thế một đường trực tiếp nghiền ép lên đi. Đến cuối cùng, rất nhiều Hỏa Phượng tộc bộ lạc khi biết trên đảo xuất hiện cường đại chính quyền sau đó, bọn họ chấn nhiếp tại Thần Ưng Quân thực lực cường đại, còn không chờ Thần Ưng Quân đánh tới đâu, bọn họ liền chủ động lựa chọn quy thuận. Ninh Viễn ở lên đảo trước đây liền đã từng thấy qua tòa kia bị xưng là Thánh Sơn cao lớn Hỏa Diễm Sơn, mà nay hắn cuối cùng đứng ở Hỏa Diễm Sơn dưới chân. Cảm thụ đến từ trên núi truyền tới ấm áp cảm giác, Ninh Viễn một mặt say mê. Nhìn đến những thứ kia đứng ở 5 km bên ngoài phổ thông Thần Ưng Quân binh lính, Ninh Viễn cuối cùng cảm nhận được ngũ hành thánh quả đáng quý chỗ. Bất quá cao hứng về cao hứng, chính là lúc này dưới chân núi mọi người trang phục có chút quá mức bại lộ. Bởi vì phổ thông quần áo đang đến gần Hỏa Diễm Sơn lúc, đều biết bị lập tức đốt thành tro bụi, cho nên tất cả mọi người đều là thân thể trần truồng tới đây. Bọn họ chỉ là ở trong quần vây một khối dùng hàn thiết vỏ cây chế thành đơn sơ váy, dùng tới che đỡ bộ vị yếu hại. Hỏa Diễm Sơn, đặc thù tự nhiên kỳ quan, đỉnh núi, cả ngọn núi tràn đầy khủng bố cao nhiệt, không có sinh linh có thể đến gần tòa này không có hỏa diễm, nhưng so với hỏa diễm còn muốn nóng bỏng đỉnh núi, những thứ kia không tin tà người đã rối rít hóa thành tro bụi. Hỏa Diễm Sơn sản xuất nhiều viêm thiết, cũng có thể đối với riêng biệt chủng tộc tiến hành tối thể, ở Hỏa Diễm Sơn chúng quanh định cư mỗi ngày có thể đạt được một điểm nghiên cứu khoa học giá trị. Hỏa Diễm Sơn dưới chân núi có một nơi hố sâu, mỗi tháng đêm trăng tròn, trong hố sâu thì sẽ lấp đầy độ tinh khiết cao viêm thiết, mỗi tháng sản lượng 10 tấn. Viêm thiết màu đỏ thẫm, ở trong chứa cao nhiệt, bị viêm thiết chế tạo vũ khí chém thương lúc, vết thương sẽ phải chịu cao nhiệt tổn thương, đồng dạng bởi vì viêm thiết ở trong chứa cao nhiệt, cho nên không những khác thể chất người không cách nào sử dụng loại này vũ khí, nếu không như thế sẽ bị vũ khí kèm theo cao nhiệt tổn thương. Tối thể trong cơ thể chứa hỏa thuộc tính sinh linh ở Hỏa Diễm Sơn dưới tiến hành tu luyện, Hỏa Diễm Sơn ở trong chứa cao nhiệt có thể trợ giúp bọn họ tinh luyện trong cơ thể hỏa thuộc tính chi lực, tăng cường bọn họ hỏa thuộc tính năng lực. Cùng phổ thông tự nhiên kỳ quan cùng duy nhất tự nhiên kỳ quan khác nhau, Hỏa Diễm Sơn thuộc về đặc thù tự nhiên kỳ quan. Nhìn xong Hỏa Diễm Sơn thuộc tính sau đó, Ninh Viễn dự tính hắn cái này đặc thù rất có thể chính là đặc thù ở hắn nắm giữ tối thể năng lực phía trên. Hỏa Diễm Sơn có thể tăng cường hỏa thuộc tính sinh linh hỏa thuộc tính năng lực, theo mặt chữ ý tứ trên lý giải, chính là hắn có thể làm cho hỏa thuộc tính sinh linh hỏa hệ công pháp càng thêm tinh thuần. Hỏa Phượng tộc người có hai cái hỏa thuộc tính công pháp, phân biệt là Hỏa Phượng Quyết cùng Hỏa Viêm Quyết. Là, vì nghiệm chứng bản thân suy đoán, Ninh Viễn khiến người tìm đến vài tên từng tại Hỏa Diễm Sơn dưới tiến hành quá dài thời gian tu luyện Hỏa Phượng tộc người. Sau đó dùng bọn họ cùng Thần Ưng Quân Hỏa Phượng tộc binh lính tiến hành so sánh. Thông qua quan sát bọn họ cụ thể thuộc tính, Ninh Viễn phát hiện, cái kia vài tên sinh trưởng ở địa phương Hỏa Phượng tộc người, bọn họ Hỏa Phượng Quyết cùng Hỏa Viêm Quyết uy lực muốn càng thêm cường đại một ít, thời gian kéo dài cũng tương đối dài, sau đó tác dụng phụ so sánh tiểu. So sánh xong sau đó, Ninh Viễn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hỏa Diễm Sơn cái này tôi thể chức năng mặc dù rất cường đại, nhưng đối với Hỏa Phượng tộc người tăng lên lại phi thường có hạn. Ở có Viêm Thiết vũ khí sau đó, Hỏa Viêm Quyết đối với Hỏa Phượng tộc người liền không có tác dụng quá lớn, bởi vì Viêm Thiết vũ khí bản thân uy lực muốn hơn xa cho bọn hắn Hỏa Viêm Quyết. Hỏa Phượng Quyết tăng lên ngược lại là so sánh hữu dụng, nhưng rất đáng tiếc, hắn tăng lên yêu cầu rất dài thời gian, hơn nữa tốc độ tăng lên cũng so sánh chậm chạp. Ninh Viễn hỏi thăm tên kia đem Hỏa Phượng Quyết uy lực tăng lên tới 13% Hỏa Phượng tộc người, kết quả phát hiện nhân gia ở Hỏa Diễm Sơn dưới chân đã khổ tu 10 năm, mỗi ngày trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, hắn phần lớn thời gian đều đợi ở dưới chân núi. Cái này tôi thể quá trình thật sự là quá dài, mà Ninh Viễn yêu cầu là cường đại quân đội, hắn không có khả năng là vì một chút xíu tăng lên liền khiến quân đội thời gian dài trú đóng ở Hỏa Diễm Sơn dưới tiến hành khổ tu, cho nên Hỏa Diễm Sơn trước mắt tác dụng lớn nhất chính là vì hắn cung cấp viêm thiết. Đáng tiếc, viêm thiết sản lượng cũng không phải rất cao, mỗi tháng chỉ có 10 tấn. Khả năng duy nhất đáng giá vui mừng chính là Hỏa Diễm Sơn mỗi tháng sản xuất viêm thiết đều bị trên đảo Hỏa Phượng tộc người cho lấy đi, Ninh Viễn chinh phục những thứ này Hỏa Phượng bộ lạc, hắn thoáng cái liền có thể có được mấy chục năm này sản lượng. Chiếm lĩnh Hỏa Diễm Sơn sau đó, Ninh Viễn lưu lại một bộ phận Hỏa Phượng tộc người xây dựng con đường, sau đó đại quân tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Ở rất nhiều Hỏa Phượng tộc binh lính cũng có viêm thiết vũ khí sau đó, Thần Ưng Quân tốc độ tiến lên là càng lúc càng nhanh. Đối mặt đến cường đại đồng tộc quân đội, rất nhiều Hỏa Phượng bộ lạc căn bản là không hứng nổi bất kỳ phản kháng ý nghĩ, Thần Ưng Quân Hỏa Phượng quân đoàn trên căn bản là đi tới chỗ nào, nơi nào Hỏa Phượng bộ lạc liền lập tức lựa chọn quy hàng. Cũng không yêu cầu bọn họ động thủ, cũng không cần bọn họ tiến hành uy bức lợi dụng, hết thảy đều là như vậy thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, Thần Ưng Quân một đường đẩy tới đúng lúc tại hòn đảo trung tâm địa hỏa hố đoàn mới dừng lại bước chân. Địa tâm hỏa, một loại sẽ không tản mát ra bất kỳ nhiệt lượng nhưng có thể nung chảy vạn vật kỳ lạ hỏa diễm, thích hợp dùng để tinh luyện một ít điểm nóng chảy so sánh cao khoáng thạch cùng rèn đúc vũ khí. Địa hỏa hố đoàn ở vào một khối đất trũng bên trong trải rộng to to nhỏ nhỏ tiểu hố đất. Mỗi cái tiểu trong hố đất đều có một đám ngọn lửa màu xanh, những thứ này ngọn lửa màu xanh giống như là từng đóa vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hoa như thế, tĩnh lặng sinh trưởng ở trong hố đất, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt. Bởi vì địa tâm hỏa sẽ không tản mát ra bất kỳ nhiệt lượng, cho nên đất trũng bên trong nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp không ít. Nắm tay đặt ở địa tâm hỏa bên cạnh chẳng những không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, thậm chí sẽ còn cảm nhận được từng tia lạnh lẽo. Đừng xem điệu tâm hỏa mặt ngoài không có bất kỳ nhiệt độ, nhưng hắn nội bộ lại hàm chứa khủng bố cao nhiệt, đem một khối viêm thiết bỏ vào trong hố đất, chỉ cần mười mấy phút, viêm thiết thì sẽ hóa thành nước thép. Hỏa Phượng tộc người ở chế tạo viêm thiết vũ khí lúc, bọn họ sẽ dùng đặc thù công cụ nhanh chóng đem trong hố đất nước thép múc ra tới, sau đó đúc khuôn tiến vào đã chuẩn bị xong hàn thiết gỗ khuôn đúc bên trong, từ đó chế tạo ra đủ loại vũ khí cùng công cụ. Hỏa Phượng tộc cùng Băng Phượng tộc trong lúc đó mặc dù không đúng trả, nhưng bọn hắn nhưng xưa nay sẽ không tại địa hỏa hố đoàn nơi này xảy ra chiến đấu. Địa hỏa hố đoàn đối với hai tộc mà nói, cùng Hỏa Diễm Sơn, Băng Tuyết Sơn như thế đều là thánh địa, là Phượng Tổ ban cho bọn họ lễ vật, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cho nên hai tộc người tại địa hỏa hố đoàn nơi này đều biết chủ động xem nhẹ rơi đối phương tồn tại, bọn họ sẽ phi thường có trật tự tìm được không có ai sử dụng địa hỏa hố, sau đó ở nơi đó chế tạo dụng cụ. Chế tạo xong sau, bọn họ sẽ an tĩnh rời khỏi, sẽ không cùng bất kỳ người phát sinh xung đột, cho dù là có cực lớn cừu hận, bọn họ cũng sẽ lựa chọn ẩn nhẫn, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này phát tác. Cái này bất thành văn quy củ từ hai tộc ở chỗ này sinh ra sau, liền một mực tiếp tục kéo dài, cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ người dám đi vượt qua. Chương 493, thống nhất băng hỏa đảo, ở thần đương quân đẩy tới đến địa hỏa hố đó lúc, một nửa băng hỏa đảo lãnh thổ đã rơi vào trong tay bọn họ, chinh phục tất cả hỏa phượng tộc bộ lạc sau đó, đón lấy thần đương quân liền muốn đối mặt băng phượng nhất tộc. Mặc dù thần đương quân chiếm lĩnh là Hỏa Diễm Sơn một bên nửa cái hòn đảo, nhưng bởi vì băng phượng tộc cường thế, cho nên bọn họ ở cái này một bên cũng chinh phục một ít băng phượng tộc bộ lạc. Đối với băng phượng tộc trong tay hàn thiết vũ khí, Ninh Viễn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Những thứ kia màu bạch ngân trường kiếm tản ra từng trận hàn khí, hơi chút đến gần liền sẽ lập tức cảm nhận được một loại rét thấu xương hàn khí. Đáng sợ nhất là, hàn thiết trường kiếm cực hàn dĩ nhiên có thể chế trụ viêm thiết trường kiếm nóng bỏng, mặc dù hai loại thuộc tính trực tiếp triệt tiêu không ít, nhưng theo phủ cận nhiệt độ trên vẫn là có thể cảm nhận được từng tia hàn khí. Băng hỏa đảo trên những thứ này bộ lạc mặc dù đều trải qua một nửa niêm phong tiểu sinh hoạt, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không cùng ngoại giới câu thông. Thần ưng quân động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới cái khác bộ lạc chú ý. Hỏa Phượng tộc những thứ kia bộ lạc bởi vì bị thần ưng quân cùng băng phượng tộc kẹp ở giữa, bọn họ không đường có thể lui, cho nên bọn họ chỉ có thể ở đối thủ cũ cùng đồng tộc trong lúc đó lựa chọn người sau. Mà những thứ kia nhận được tin tức băng phượng tộc bộ lạc liền khác nhau, phía sau bọn họ là đồng tộc người, cho nên bọn họ có thể rút lui đến tộc nhân lãnh địa, thuận tiện đi thông báo ở vào hòn đảo một bên kia cái khác bộ lạc. Bởi vì thần ưng quân bên này cũng có lượng lớn Hỏa Phượng tộc chiến sĩ, cho nên băng phượng tộc còn tưởng rằng đối thủ cũ tiến hành đại phản công, cho nên bọn họ khi lấy được tin tức sau cũng lập tức bắt đầu hướng cùng một chỗ hội tụ. Bất quá còn không chờ bọn họ tụ hợp hoàn tất, thần ưng quân liền vượt qua địa hỏa hố đoàn đánh tới. Đối mặt đến đánh tới địch nhân, băng phượng tộc liên quân chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Bởi vì khắp nơi đều có hàn thiết cây, cho nên giữa song phương mặc dù đều có đến lượng lớn quân đội, nhưng kỳ thật đánh cho hay lại là từng trận chiến tranh cục bộ, chỉ là trải ra diện tích so sánh đại mà thôi. Băng Phượng tộc chiến sĩ mặc dù có thể bằng vào Hàn Thiết kiếm áp chế Hỏa Phượng tộc chiến sĩ một bước, nhưng thần đương quân bên này còn có vượn nhân chiến sĩ cùng tinh linh du hiệp. Hỏa Phượng tộc chiến sĩ phụ trách chính diện cận chiến, tinh linh du hiệp phụ trách ở phía sau bắn tên trộm, vượn nhân chiến sĩ phụ trách theo trên cây đánh lén đối thủ. Cận chiến, tầm xa thêm thích khách tổ hợp nhất thời khiến chỉ am hiểu cận chiến Băng Phượng tộc chiến sĩ mệt nhọc chống đỡ, hơi không để ý cẩn thận, bọn họ cũng sẽ bị không biết rõ từ nơi nào bắn tới tên bắn lén cho mệnh chung thân thể. Chiến đấu chỉ tiến hành mấy phút, Băng Phượng tộc bộ lạc liên quân liền có tan tác dấu hiệu, bọn họ bị thần đương quân áp chế không ngừng lùi bước đến. Từ trời cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy ở hàn thiết trong rừng cây, cùng với băng phượng tộc các chiến sĩ không ngừng ngã xuống đất, bọn họ vừa đánh vừa lui, trận tuyến chính chậm rãi về phía sau di động. Làm thần lưng quân bên này băng phượng tộc chiến sĩ gia nhập chiến đấu sau, những thứ kia vẫn còn ở khổ sở dãy rủa bộ lạc liên quân cuối cùng lại cũng không cầm tự nổi. Tận mắt thấy địch nhân trong quân đội xuất hiện đồng tộc người, bọn họ nội tâm cái kia nói kiên cố phòng tuyến nhất thời xuất hiện to lớn vết nứt. Ở mê mang bên dưới, bọn họ mất đi tiếp tục chiến đấu đi xuống tín nhiệm, sau đó rồi rít lựa chọn hướng đồng tộc người đầu hàng. Cùng với chi này do nhiều cái bộ lạc tạo thành băng phượng tộc liên quân bị đánh bại, toàn bộ Tây Bán đảo liền lại cũng không có cái gì thế lực có thể ngăn cản thần ưng quân tiến tới bước chân. Vì vậy thần ưng quân thừa lúc thế thắng, nhanh chóng thống nhất toàn bộ Tây Bán đảo, đến đây, đi qua gần nửa năm chinh phạt sau đó, băng hỏa đảo chính thức trở thành thần ưng đế quốc lãnh thổ. Băng Tuyết Sơn, đặc thù tự nhiên kỳ quan, dãy núi, nơi này là băng tuyết thế giới, cả ngọn núi thường xuyên bị băng tuyết bao trùm, sinh mệnh gần như tuyệt tích, càng đến gần đỉnh núi, nhiệt độ liền càng thấp, băng tuyết sơn sản xuất nhiều tuyết liên cùng hàn thiết, ở trung quanh định cư mỗi ngày có thể đạt được một điểm nghiên cứu khoa học giá trị. Tuyết liên một loại đại tuyết sơn đặc biệt thực vật, vui cực lạnh, ở băng tuyết trong nở rộ, truyền thuyết thiên nhiên tuyết liên có lên người chết thịt bạch cốt công hiệu, là luyện chế đại hoàn đan thuốc chủ yếu. Hàn thiết một loại màu bạch ngân đặc thù kim loại, kỳ hàn vô cùng, bị hàn thiết tạo thành vũ khí chém thương lúc, vết thương sẽ phải chịu tổn thương do giá rét, bởi vì hàn thiết kỳ hàn vô cùng, cho nên không những khác thể chất người vô pháp sử dụng hàn thiết vũ khí, nếu không sẽ đưa đến hàn độc vào cơ thể, không bị thương người trước tổn thương mình. Tôi thể trong cơ thể chứa băng thuộc tính sinh linh ở băng tuyết sơn dưới tiến hành lúc tu luyện, băng tuyết sơn ở trong chứa cực hàn có thể trợ giúp bọn họ tinh luyện trong cơ thể băng thuộc tính chi lực, tăng cường bọn họ băng thuộc tính năng lực. Đi tới băng tuyết sơn dưới sau đó, băng tuyết sơn thuộc tính quả nhiên không ngoài Ninh Viễn dự liệu, trừ sản xuất nhiều hàn thiết bên ngoài, hắn đồng dạng có tôi thể năng lực. Cùng Hỏa Diễm Sơn không có một ngọn cỏ khác nhau, băng tuyết sơn trên sinh trưởng tuyết liên thuộc tính giới thiệu rất quỷ quái, hơn nữa còn là luyện chế đại hoàn đan thuốc chủ yếu. Tiếc nối là Ninh Viễn căn bản không biết rõ đại hoàn đan là thuốc gì, hắn cũng không biết rõ trong tay người nào có đại hoàn đan đan phương. Cho nên cái này tuyết liên tạm thời chỉ có thể xem như đồ bổ ăn. Thống nhất băng hỏa đảo sau đó, Ninh Viễn lập tức bắt đầu xây thành hành động. Cả tòa băng hỏa đảo có thể phân chia 4 khối khu vực, Hỏa Diễm Sơn cùng Băng Tuyết Sơn phía bên ngoài là 2 khối, bọn họ cùng Địa Hỏa Hố Đoàn trung gian là 2 khối, Ninh Viễn dự định ở cái này 4 khối trên khu vực tổng cộng xây dựng 10 tòa thành trì. 10 tòa trong thành trì 2 tòa thành lớn, 8 tòa tiểu thành. 2 tòa thành lớn là vì chớ vì hỏa diễm thành cùng băng tuyết thành phân biệt ở vào địa hỏa hố đoàn cùng hai tộc tự nhiên kỳ quan trong lúc đó. Tám tòa tiểu thành thì đều xây dựng ở duyên hải có tự nhiên hải cảng địa phương, Ninh Viễn dự định ở những chỗ này xây dựng cỡ lớn xưởng đóng tàu, sau đó đại quy mô sử dụng hàn thiết gỗ xây dựng có thể coi nhẹ nhân ngư tộc uy hiếp ma năng chiến hạm. Bởi vì viêm thiết vũ khí một khi nước vào, mặt trên của nó hỏa thuộc tính năng lực liền sẽ lập tức nội liễm. Cứ như vậy hắn ở trong nước liền cùng phổ thông vũ khí không có gì khác nhau, vô pháp lại đối với hàn thiết gỗ tạo thành phá hư tính tổn thương, cho nên sử dụng hàn thiết gỗ chế tạo ma năng chiến hạm có lý luận trên hẳn là vô pháp bị tạc chìm. Sử dụng hàn thiết gỗ chế tạo ma năng chiến hạm trừ không sợ nhân ngư tộc dưới nước công kích bên ngoài, hắn còn có một cái khác ưu điểm. Hàn thiết gỗ cứng rắn vô cùng, sẽ không bởi vì va chạm mà bẻ gãy, cho nên thần đương hải quân sau đó hoàn toàn có thể lợi dụng hàn thiết gỗ đặc điểm này cùng địch nhân chơi va chạm chiến. Nếu như có thể trực tiếp đem địch nhân chiến hạm đụng chìm, còn đánh cái gì tiếp mạng thuyền chiến a, đi lên trực tiếp thô bạo liền được. Băng hỏa đảo diện tích 10 phần to lớn, trên đảo khắp nơi đều là hàn thiết cây, bất luận Ninh Viễn nghĩ tạo bao nhiêu ma năng chiến hạm, nơi này tài liệu đều đủ hắn phung phí. Cho nên Ninh Viễn dự định từng bước đào thải hết thần đương hải quân đang ở phục dịch cái khác ma năng chiến hạm, sau đó liền tất cả đều sử dụng hàn thiết gỗ chế tạo chiến hạm. Đương nhiên, thân là người hiện đại, hắn vẫn là biết rõ chỉ thấy lợi trước mắt địa tích, hắn sẽ cho người ở chặt rơi thổ địa trên kịp thời gieo hàn thiết cây, làm được nước nhỏ chảy dài. Chờ đến thành trì xây xong sau đó, Ninh Viễn còn dự định đem chủ đại lục trên một bộ phận băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc người di chuyển đến băng hỏa đảo trên, sau đó đem trên đảo một bộ phận người di chuyển đến chủ đại lục. Cứ như vậy, những thứ này niêm phong đã lâu dân bản địa mới có thể càng tốt hòa tan vào thần ưng đế quốc. Mạng tiểu thuyết, đăng ký sử dụng, bút thu các gờ tờ, tiểu thuyết vong du gờ tờ, vong du dã man cùng văn minh gờ tờ, chương 494, lòng ngông dạ thú chương 494, lòng ngông dạ thú. Cái là đỉnh xưa nay có thần linh núi Mỹ Dự, là thế giới công nhận thần sơn, được khen là thần sơn chi vương, đã từng một lần bị mọi người cho rằng là thế giới trung tâm. Ở cổ đại, thường xuyên sẽ có thành kính tôn giáo tín đồ trải qua trăm ngàn cây đắng tới đây hành hương. Ấn Độ chủ thể tôn giáo là Ấn Độ giáo, do đó rất nhiều Ấn Độ người chơi đều là thành kính Ấn Độ giáo tín đồ. Cái là ở tàng ngữ vừa ý là, vì thần linh núi, ở trong phạn văn ý là xỉ và thiên đường xỉ và là, vì Ấn Độ giáo chủ thần. Do đó cái là đỉnh mặc dù ở vào hoa hạ trên lãnh thổ, nhưng hắn nhưng vẫn bị Ấn Độ giáo đồ coi là Ấn Độ giáo thánh sơn. Hàng năm đều sẽ có lượng lớn Ấn Độ giáo tín đồ đi trước hành hương. Ở trong đêm, cái Lạc đỉnh coi như duy nhất tự nhiên kỳ quan, hắn có thể ban tặng những thứ kia thành kính tín đồ thần linh sứ giả danh hiệu, toàn thuộc tính tính vĩnh cửu tăng thêm 10%, cho nên hắn đối với những thứ kia tông giáo tín đồ có không gì sánh bằng sức hấp dẫn. Hoa Hạ cảnh nội mặc dù cũng có không ít tông giáo, nhưng phần lớn Hoa Hạ người đều là vô thần luận giả, cho nên rất nhiều Hoa Hạ khu người chơi cho dù là đi tới cái Lạc dưới đỉnh, bọn họ cũng chỉ có thể là thưởng thức một chút thần sơn phong thái, vô pháp đạt được thần sơn chúc phúc. Lại thêm thanh tạng cao nguyên một mực bị dân bản địa thú nhân đế quốc Lang Vó đế quốc chiếm cứ. Cái này thú nhân đế quốc ngăn trở Hoa Hạ người chơi đi tới thần sơn con đường, cho nên phần lớn Hoa Hạ khu người chơi đối với tòa này thần linh núi đều không có cái gì hứng thú quá lớn. Mà Ấn Độ cùng Pakistan người chơi liền khác nhau, hai quốc gia này người chơi đều là tông giáo tín đồ, bọn họ đi tới thần linh núi tiến hành hành hương sau đó, trên căn bản đều có thể đạt được thần linh sứ giả danh hiệu, toàn thuộc tính tính vĩnh cửu tăng thêm 10%. Thần linh sứ giả bổ trợ là tỷ lệ bổ trợ, cùng bản thân cơ bản thuộc tính nối kết, bản thân cơ bản thuộc tính càng cao, đạt được bổ trợ liền càng lớn, chuyện này nhất thời khiến rất nhiều Ấn Độ cùng Pakistan người chơi đều đổ xô vào. Ngay từ đầu bọn họ xuất phát từ đối với Hoa Hạ khu người chơi kiên kỵ, chỉ là đơn giản đi tiến hành hành hương, đạt được thuộc tính bổ trợ sau đó, rất nhiều người liền lập tức rời khỏi, chỉ có một phần nhỏ lòng tham gia hỏa ở nơi đó làm lên thu bảo hộ phí thủ đoạn. Nhưng là cùng với Hoa Hạ khu phát sinh hàng loạt biến cố, Hoa Hạ người chơi căn bản là không danh tây nhìn, kết quả là Ấn Độ người chơi dã tâm liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Bọn họ không hề thỏa mãn với chỉ là đi thần sơn chỗ đó hành hương, sau đó đạt được thuộc tính càng thêm thành. Bọn họ hy vọng có thể đem thần sơn tính vào Ấn Độ lãnh thổ, ở thần sơn phụ cận xây thành, bọn họ hy vọng khiến thần sơn vĩnh viễn thuộc về Ấn Độ, trở thành Ấn Độ giáo độc chiếm thần linh núi. Khi loại này dục vọng giống như liệu nguyên chi hỏa như thế bốc cháy lúc, liền không còn có người có thể dập tắt ở trong lòng bọn họ thiêu đốt hỏa diễm. Vì vậy rất nhiều Ấn Độ người chơi không để ý đang ở kịch liệt giao chiến ấn mong chờ chiến trường, bọn họ rối rít theo cả tợ lặn các loại khu vực, tiến vào Hoa Hạ Tây Tạng địa khu. Bởi vì toàn bộ Thanh Tạng cao nguyên đều ở Lang Vó đế quốc dưới sự thống trị, Ấn Độ người chơi nghĩ muốn chiếm lĩnh Tây Tạng, bọn họ nhất định phải đánh bại cái này cường đại thú nhân đế quốc. Nhưng là Lang Vó đế quốc là thuộc về Hoa Hạ khu thú nhân hai đường, bọn họ dựa vào cái gì đi trợ giúp Hoa Hạ người chơi thanh lý môn hộ a? Lại nói, trên Thanh Tạng cao nguyên, bọn họ cũng không phải các thú nhân đối thủ a. Như vậy có cái gì tốt biện pháp, vừa có thể để cho bọn họ chiếm lĩnh Tây Tạng địa khu, cũng sẽ không vô cớ làm lợi Hoa Hạ người chơi đâu. Thật đúng là đừng nói, Ấn Độ người chơi nghĩ ra được cái biện pháp này quả thực tuyệt đấu. Chịu Thiên Đạo hội ở Ưng Vó đế quốc dẫn dắt, Ấn Độ người chơi cũng chơi lên đánh vào thú nhân nội bộ chiến thuật, hơn nữa bọn họ so với Thiên Đạo hội làm được tuyệt hơn. Là, vì toàn diện thấm vào Lang Vó đế quốc, tiến vào Thanh Tạng cao nguyên cái này bộ phận Ấn Độ người chơi tập thể gia nhập Lang Vó đế quốc, hướng Lang Vó đế quốc các thú vương túi đầu xưng thần. Ấn Độ các người chơi hướng Lang Vó đế quốc miễn phí cung cấp lượng lớn tài nguyên, sau đó chính thức trở thành Lang Vó đế quốc một phần tử. Ở gia nhập Lang Vó đế quốc sau đó, bọn họ chẳng những ở cái là đỉnh phụ cận xây dựng một tòa thần linh thành, còn tích cực trợ giúp các thú nhân xây dựng thành trì, huấn luyện quân đội, bọn họ chuẩn bị mượn Lang Vó đế quốc danh hiệu xâm lược Hoa Hạ nội địa. Đối với Ấn Độ người chơi cử động, ngay từ đầu lúc, rất nhiều Hoa Hạ khu người chơi cũng không có quá mức lưu ý. Các người chơi đã thành thói quen A Tam Ca làm yêu hành vi, bọn họ hiện tại đều đưa mắt đặt ở Trung Nguyên địa khu, cho nên trong lúc nhất thời còn nhảy không ra tay tới lui bồi A Tam người anh em vui đùa. ở các người chơi xem ra, chỉ cần A Tam người anh em làm được không phải thật quá phận, bọn họ trước hết mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ dọn ra tay lúc lại đi thu thập những thứ này yêu thích mở ổ tổ ra hỏa. Nhưng là cùng với A Tam người anh em vượt giới phải càng ngày càng quá phận, hoa hạ khu các người chơi liền không bao giờ có thể nhịn, bọn họ rối rít cảnh cáo những thứ kia tiến vào thành tạng cao nguyên Ấn Độ người chơi nhanh lăn trở về bản thân quê nhà đi, nếu không thì đối với bọn họ không khách khí. Bất quá Ấn Độ người chơi có lang vó đế quốc chỗ dựa, cho nên bọn họ căn bản cũng không lý hoa hạ khu người chơi cảnh cáo, vẫn như cũng làm theo ý mình ở hoa hạ khu trên lãnh thổ tiến hành xây thành. A Tam người anh em hành vi phách lối triệt để chọc giận hoa hạ khu người chơi, rất nhiều hoa hạ khu người chơi đều bắt đầu chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành chinh phạt, những thứ kia ở vào lang vó đế quốc nội bộ hoa hạ khu người chơi càng là lập tức đối với A Tam người anh em phát động tấn công. Vì vậy một món khiến hoa hạ khu các người chơi vạn vạn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Ở hoa hạ khu người chơi công kích Ấn Độ người chơi lúc, lang vó đế quốc thú nhân dĩ nhiên lựa chọn đứng ở Ấn Độ người chơi bên kia. Các thú nhân chẳng những tại chỗ giết chết lượng lớn hoa hạ khu người chơi, càng là ở Ấn Độ người chơi mê hoặc bên dưới, bắt đầu đối với thanh tạng cao nguyên hoa hạ khu người chơi tiến hành một trận đại thanh trừ hành động. Ở Ấn Độ người chơi trợ giúp bên dưới, lượng lớn vô tội hoa hạ khu người chơi bị đánh chết, toàn bộ thanh tạng cao nguyên triệt để mất liên kết. Mà đang ở hoa hạ khu người chơi đang chuẩn bị phát động phản kích lúc, Ấn Độ người chơi cùng lang vó đế quốc xuất động 2 triệu đại quân hướng Nhật Nguyệt Sơn tiến quân, bọn họ ý đồ công phá thanh tạng cao nguyên đi về Cam Túc Bình Chướng thành Nhật Nguyệt, sau đó xâm lược hoa hạ Cam Túc địa khu. Nhật Nguyệt Sơn ở vào Thanh Hải Hồ đông bộ, thuộc về Kỳ Liên Sơn mạch, ở Nhật Nguyệt Sơn hướng đông nam, cao lớn dãy núi đột nhiên giảm bớt, sau đó tạo thành một cái lỗ thủng, giống như là một bức tường cao đột nhiên bị người từ trung gian trừ đi một khối, mọi người xưng là Nhật Nguyệt Sơn miệng. Nhật Nguyệt Sơn miệng nối liền cao nguyên Hoàng Thổ cùng Thanh Tạng cao nguyên, là tiến vào Thanh Tạng cao nguyên đường phải đi qua, cổ hoa hạ khương nửa đường, tơ lụa đường nam, đường phiên đường cổ đều muốn từ nơi này thông qua, do đó hắn vừa có Tây Hải Bình Phong cùng Thảo Nguyên môn hộ danh xưng. Thành Nhật Nguyệt liền xây ở Nhật Nguyệt Sơn trên miệng, một khi thành Nhật Nguyệt thất thủ, toàn bộ Cam Túc địa khu đều biết bại lộ ở địch nhân công kích bên dưới, cho nên thành Nhật Nguyệt không thể sai sót. Nếu như nói lúc trước hoa hạ khu người chơi không muốn đi phản ứng ở Tây Tạng dày vò Ấn Độ người chơi lúc, còn có thể lấy lang vó đế quốc cản đường vì lý do, như vậy hiện tại địch nhân đều đã đánh tới thành Nhật Nguyệt, bọn họ liền không bao giờ có thể ngồi yên không để ý đến. Vì vậy, ở tin tức truyền ra sau đó, tất cả hoa hạ khu người chơi đều bắt đầu mài đao soạn soạn, chuẩn bị cho Ấn Độ A Tam người anh em một cái trọn đời khó quên giáo huấn. Chương 495, rõ ràng phạm hoa hạ người, dù xa tất giết. Hành quân đánh trận không phải chỉ có số lượng liền có thể làm, phải trả phải có thống nhất điều động cùng chỉ huy. Hoa hạ khu cho tới bây giờ cũng không thiếu người, nửa phút liền có thể xây dựng một chi mấy triệu người chơi đại quân. Nhưng là nếu như không có thống nhất điều động cùng chỉ huy, cái này một triệu đại quân cũng chỉ sẽ là năm bẻ bảy mảng, chẳng những không thể đánh bại địch nhân, sẽ còn tăng thêm trò cười. Là, vì, nghiền nát Ấn Độ người chơi âm mưu, các người chơi phát động bảo vệ thanh tặng cao nguyên yêu nước vận động, hiệu triệu tất cả hoa hạ khu người chơi đều muốn tham dự vào, có người ra người, có tiền ra tiền. Đừng xem hoa hạ khu các người chơi lúc thường chỉ biết là nội đấu. Thế nhưng chủ yếu là bởi vì chung quanh quốc gia các người chơi không dám trêu chọc bọn hắn, một khi có người dám can đảm xâm lược hoa hạ khu lãnh thổ, bọn họ sẽ nhanh chóng vứt bỏ lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại. Bọn họ chẳng những nội chiến trong nghề, ngoại chiến đồng dạng cũng là trong nghề. Ở Ấn Độ người chơi công khai tham dự vào hoa hạ khu trong tranh đấu sau, hoa hạ khu người chơi lập tức đoàn kết lại với nhau, tại bọn hắn hiệu triệu dưới, hoa hạ khu binh gia 4 tiểu thánh trước sau đồng ý nên vì quốc xuất chiến. Có chỉ huy cùng quân đội sau đó, đón lấy chính là muốn khai thông một cái có thể nhanh chóng tụ hợp đến Tây Linh màu xanh lục thông đạo. Hiện tại toàn bộ hoa hạ khu đều bị đủ loại chiến tranh mây đen bao phủ, tất cả truyền tống trận đều chỉ có thể ở mỗi người khu vực truyền tống, vô pháp tiến hành trường cự cách truyền tống. Cho nên các người chơi hy vọng hoa hạ khu vẫn còn ở nội chiến các đại thế lực lập tức ngưng chiến, xua tan rơi bao phủ ở hoa hạ khu trên không chiến tranh mây đen. Mặc dù bây giờ còn không phải là cái gì môi hở răng lạnh thời điểm, nhưng Ấn Độ người chơi hành động này không thể nghi ngờ là ở giẫm đạp hoa hạ khu người chơi tôn nghiêm, là ở ngay trước toàn thế giới mặt phiến bọn họ bắt hai. Mỗi một tên hoa hạ khu người chơi đều cảm giác được bản thân trên mặt có chút ít nóng lên, bọn họ vô pháp khoan dung loại sỉ nhục này. Hoa hạ khu các đại thế lực mặc dù lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn nặng nề, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là hoa hạ người, cho nên bọn họ cũng không thể chịu được loại sỉ nhục này. Là, vì, nhanh chóng khai thông màu xanh lục thông đạo, ở tán nhân người chơi đại biểu tổ chức dưới, hoa hạ khu tất cả thế lực lớn nhỏ người lãnh đạo tất cả đều ngồi chung một chỗ, ở một cái to lớn mạng lưới trong phòng, mở ra một trận đảm bảo vệ thanh dấu cao nguyên video hội nghị. Là, vì, tỏ vẻ công chính, các người chơi mời Văn Minh giảng đàn chủ bắt người Vương Thụy tới chủ trì lần này video hội nghị. Chờ đến tất cả thế lực đều tập hợp sau đó, Vương Thụy nắm đến một phần thật dày danh sách, chính thức tuyên bố hội nghị bắt đầu. Vương Thụy, chư vị, nói nhảm liền không nói nhiều, phía dưới chúng ta trực tiếp tiến vào lần này hội nghị đề tài thảo luận. Đề tài thảo luận thứ nhất, chúng ta hy vọng tại chỗ tất cả thế lực có thể lập tức ngưng chiến, xua tan chúng ta hoa hạ khu trên không chiến tranh mây đen, khiến nghị muốn đi đảm bảo vệ thanh dấu cao nguyên các người chơi thuận lợi chuyển tống đến Tây Ninh Thành. Nếu như các vị đang ngồi ở đây đối với cái này có mang dị nghị, xin nhấn nút màu đỏ, sau đó đem dị nghị cầm đi ra, nếu như không có dị nghị, xin nhấn màu xanh lục nút ấn. Vương Thụy vừa dứt lời, lập tức liền có người ấn lên nút màu đỏ. Vương Thụy, Đông Phương hội trưởng, ngài có cái gì dị nghị, mời phát biểu. Đông Phương Minh, ta có một vấn đề, đó chính là nếu như chúng ta ngưng chiến, sau đó phái người đi tham gia đảm bảo vệ thanh dấu cao nguyên hành động, nếu như có người thừa dịp lúc này tấn công chúng ta lãnh địa làm sao bây giờ? Vương Thụy, ở đánh bại Ấn Độ người chơi trước đây, hoa hạ khu tất cả thế lực đều không thể lẫn nhau công phạt, nếu như có người muốn nhân cơ hội gây sự, như vậy hắn đem sẽ bị tất cả hoa hạ khu người chơi vây công, thẳng đến triệt để đem hắn tiêu diệt mới thôi. Không biết Đông Phương hội trưởng có thể hay không hài lòng, có hay không còn có nghi vấn?
Đông Phương Minh, hài lòng, không có.
Vương Thụy, Hoàng Tử Hoa hội trưởng mời đặt câu hỏi.
Hoàng Tử Hoa, ta tin tưởng đang ngồi các đại thế lực đều là biết lý lẽ người, bọn họ sẽ không vào lúc này ở sau lưng giở trò, nhưng là chúng ta chỉ có thể ràng buộc người chơi thế lực, những thứ kia dân bản địa thế lực nếu như nhân cơ hội làm loạn làm sao bây giờ?
Vương Thụy, hiện tại mặc dù còn có không ít dân bản địa thế lực tồn tại, nhưng chúng ta đã nghiên cứu qua, chỉ cần các vị đang ngồi ở đây có thể ngừng chiến, chúng ta liền có thể xua tan rơi phần lớn chiến tranh mây đen, các người chơi là có thể thuận lợi chuyển tống đến Tây Ninh Thành. Nếu như đang ngồi nếu như cùng dân bản địa thế lực tiếp giáp, như vậy các ngươi muốn ở trong lãnh địa lưu lại đầy đủ binh lực tới tiến hành phòng ngự, hiện tại chúng ta không phải thiếu binh, mà là thiếu hụt nhanh chóng tụ hợp màu xanh lục thông đạo, cho nên chúng ta thì sẽ không ép buộc mỗi cái thế lực đều cần phải ra bao nhiêu quân đội.
Tốt, đối với cái thứ nhất đề nghị, ai còn có dị nghị sao?
Vương Thụy, tốt, đã mọi người đều không có dị nghị, như vậy phía dưới chúng ta tiến hành cái thứ nhì đề nghị.
Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đánh trận không riêng gì có người liền có thể, còn cần phải có lương.
Mạo hiểm giả các người chơi có thể xung phong hám trận, nhưng bọn hắn lại không cầm ra đầy đủ lương thực, cho nên chúng ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể nhảy lên quên hiến lương tiền.
Ngoài ra, đánh trận đánh ác liệt yêu cầu là tinh binh lương tướng, nếu như không có một chi tinh binh, chúng ta là rất khó đánh bại một cái cường đại thú nhân đế quốc, cho nên chúng ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây đều có thể phái ra một ít tinh binh tham chiến.
Tinh binh cùng lương thảo, các vị đang ngồi ở đây có thể căn cứ bản thân thực lực tự làm quyết định ra bao nhiêu, chúng ta sẽ không đối với các ngươi tiến hành cưỡng chế tính phân chia, bất quá chúng ta sẽ đem kết quả công bố cho tất cả Hoa Hạ khu người chơi, cho nên mời các vị khi làm ra quyết định trước đây phải thận trọng suy tính một chút.
Nếu như cân nhắc kỹ, liền xin nhấn đèn đỏ phát biểu, chúng ta sẽ đem các ngươi phát biểu từng cái ghi lại trong danh sách.
Ở Vương Thụy nói xong sau đó, đang ngồi các đại thế lực người lãnh đạo rối rít bắt đầu tiến hành phát biểu, bọn họ có quy lương, có phái binh, có góp tiền.
Mắt thấy còn không có phát ngôn viên càng ngày càng ít, Ninh Viễn có chút lợi từ đầu.
Loại này hành động hắn khẳng định là muốn tham gia, nhưng là có trước đây mấy lần thê thảm từng trải sau đó, hắn đối với các người chơi cam kết không phải rất yên tâm. Hắn lo lắng đem quân đội dẫn đi dễ dàng, mang về khó. Hắn liền sợ bắt đầu lúc, các người chơi trên dưới một lòng, chờ đến đánh bại địch nhân sau, sẽ có người đột nhiên dưới chướng ngại. Đến lúc đó các người chơi đắm chìm ở thắng lợi bên trong, ai còn sẽ đi quản bọn hắn những thứ này, người có hay không trở về phải đi a.
Ninh Viễn cố ý không phái quân đội tham chiến, bản thân một mình đi tới, nhưng là bây giờ hắn thân là Đông Bắc địa khu bá chủ, nếu như không mang theo một binh một tốt, các người chơi chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn, cho nên hắn hiện tại là tiến thối lưỡng nan.
Vương Thụy, Ninh Viễn, liền thừa lại mấy người các ngươi không có phát biểu, các ngươi còn chưa nghĩ ra sao?
Cùng với càng ngày càng nhiều người phát xong nói, Ninh Viễn các loại còn không có phát biểu mấy người liền lộ ra phá lệ nổi bật, nhất là Ninh Viễn, hắn hiện tại là phong quang vô hạn, rất nhiều người đều chuẩn bị nhìn hắn cống hiến đâu.
Nghe được Vương Thụy điểm bản thân tên, Ninh Viễn sờ mũi một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta ra 1,2 triệu tấn lương thực cùng một tên vô song chiến tướng. Bởi vì thật sự là không nghĩ phái binh, cho nên Ninh Viễn liền quyết định hy sinh 7 màu được mùa núi 1 năm sản xuất, dù sao loại chuyện này, hắn không ra chút máu, các người chơi là bất quá lượn quanh hắn.
Đến nỗi vô song chiến tướng nha, đó chính là hắn bản thân, không phải hắn khoe khoang, mà là hắn thật có cái này bản lĩnh.
Vương Thụy, ngươi không phái binh tham chiến sao?
Nghe được Ninh Viễn chỉ quên lương thực, Vương Thụy nhất thời giật mình hỏi lên, hiện tại Ninh Viễn binh nhiều tướng mạnh, cho nên hắn không phái binh liền có chút không thể khiến nhân lý hiểu rõ.
Ta quân đội phần lớn đều không ở chủ đại lục, cụ thể ở nơi nào ta lại không thể nói, nghĩ muốn đem bọn họ triệu hồi tới, sợ rằng yêu cầu rất dài thời gian.
Hơn nữa bên cạnh ta còn có một cái cường đại dân bản địa đế quốc, tại cái đó đế quốc bên trong có rất nhiều người đều muốn thôn tính ta địa bàn, ta cần phải muốn lưu lại đầy đủ binh lực để phòng bọn họ. Cho nên ta lần này liền không phái binh, ta sẽ thêm quên một ít lương thực.
Những thứ này lương thực đầy đủ 1,6 triệu đại quân ăn 1 năm thời gian.
Trừ lần đó ra, ta sẽ còn tự mình tham chiến, ta thực lực cá nhân cũng không cần ta nói nhiều đi, hiểu đều hiểu.
Thấy Vương Thụy hỏi lên, Ninh Viễn biết rõ không cho mọi người một cái hợp lý giải thích thì không được, vì vậy hắn liền thêm dầu thêm mỡ đem trước phát sinh ở băng hỏa đảo trên chiến tranh phóng đại mười mấy lần, cũng nguyện chuyển biểu thị chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Hắn quên ra nhiều như vậy lương thực đã rất có thành ý, nếu như các người chơi nếu là không tin hắn nói chuyện, cái kia hắn cũng không có cái gì biện pháp.
Ngược lại mở hội trước đây đã nói, sẽ không đối với bọn họ tiến hành cưỡng chế tính phân chia, cho nên nếu như các người chơi nếu như vẫn không thể hài lòng, đó chính là bọn họ bản thân sự tình.
Thân là một tên chuyên nghiệp người chủ trì, Vương Thụy ở bật thốt lên hỏi ra vấn đề kia sau liền lập tức hối hận, hắn hiện tại là trung lập thân phận, là không nên đối với các người chơi quyết định có bất kỳ nghi ngờ, cho nên hắn ở Ninh Viễn cho ra giải thích sau, liền không nói nữa.
Vì vậy, ở một tên sau cùng người chơi phát xong nói sau đó, lần này đại hội kết thúc mỹ mãn, Hoa Hạ khu cái này quái vật khổng lồ toàn lực vận chuyển. Cùng với lượng lớn quân đội cùng vật tư truyền tống đến Tây Ninh Thành, Thanh Tạng Cao Nguyên bảo vệ chiến sắp khai hỏa.
Hoa Hạ liên quân chẳng những muốn cướp về Thanh Tạng Cao Nguyên, còn muốn đánh vào Ấn Độ bản thổ.
Rõ ràng phạm Hoa Hạ người, dù xa tất giết.
Chương 496, đầu to binh Ninh Viễn, ở tự mình giám sát xong đội chuyển vận đem 1,2 triệu tấn lương thực thông qua truyền tống trận vận chuyển tới đây sau đó, Ninh Viễn cùng với một chi người chơi quân đoàn bộ hành đi tới thành Nhật Nguyệt.
Bởi vì Ninh Viễn cho Hoa Hạ liên quân cung cấp lượng lớn lương thực, cho nên các người chơi mặc dù đối với hắn một thân một mình tới đây cảm thấy hết sức bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không có nói rõ cái gì.
Bất quá Ninh Viễn hay lại là rất nhanh liền cảm nhận đến các người chơi cố ý trả thù.
Những thứ kia mang binh tới đây người chơi lãnh chúa, bất luận là vài trăm người hay lại là mấy ngàn người, bọn họ chẳng những đều được nhất định quan chức, thậm chí còn đạt được chỉ huy một ít người chơi quân đoàn bổ nhiệm, lắp mình một cái, tất cả đều trở thành tiểu nguyên soái.
Mà Ninh Viễn bởi vì là một thân một mình, cho nên hắn trực tiếp bị sắp xếp do mạo hiểm giả người chơi tạo thành quân đội, trở thành một tên vinh quang đầu to binh.
Vốn là Ninh Viễn là cưỡi chiến mã truyền tống tới đây, khi biết bản thân trở thành đầu to binh sau đó,
hắn trong cơn tức giận trực tiếp đem chiến mã đưa về thần ứng thành. Biên tổ hoàn tất sau đó, Ninh Viễn chi này do 5 vạn người tạo thành người chơi quân đoàn, còn đến không kịp thích ứng một chút cao nguyên phản ứng, liền bị lập tức phái đi chiến trường. Ninh Viễn vị trí tiểu đội số thứ tự là 107, cả nhánh tiểu đội có 10 tên người chơi. 107 tiểu đội trừ người khoác màu bạch ngân toàn thân áo giáp Ninh Viễn so sánh nổi bật bên ngoài, còn có một cái tay cầm hàng yêu bảo trượng mập mạp cùng Jin bên ngoài để người chú ý. Cái này đại hòa thượng cái đầu phải có gần kề cao đến 2 thước, hắn người xuyên màu đỏ cà sa, bắp thịt cả người nô lên, một đôi trung đồng lớn bằng đôi mắt, nhìn đến liền phi thường dọa người. Ninh Viễn ở gia nhập 107 tiểu đội sau đó, đều không ngừng quan sát đến cái này đại hòa thượng, hắn đối với cái này đại hòa thượng lai lịch sinh ra cực kỳ hứng thú. Ngươi nhìn cái gì? Đại hòa thượng thấy Ninh Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân xem, nhất thời liền lông. Nhìn ngươi thế nào? Nghe được cái kia quen thuộc đối thoại, Ninh Viễn lập tức cười đến đáp lễ một câu. Lại nhìn một cái thử một chút. Thấy Ninh Viễn còn dám cãi lại, đại hòa thượng nhất thời trợn to hai mắt. Thử một chút liền thử một chút. Ninh Viễn lập tức đón lấy một câu. Ôi chao nha mà ơi, Đồng Hương a, ngươi cũng Đông Bắc a, ngươi Đông Bắc nơi nào kết đạt? Nhìn đến Ninh Viễn ở nơi đó cười ngây ngô, đại hòa thượng cuối cùng cũng không kìm được, cười đến cùng Ninh Viễn trò chuyện. Đại hòa thượng tên là Sở Thiên Bá, quê nhà cũng là Liêu Ninh, chớ nhìn hắn gương mặt rất hung ác, nhưng người kỳ thực phi thường dí dỏm. Ninh Viễn trước đây vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Bá xem, nhưng thật ra là đang hoài nghi đối phương là một cái người, ở Sở Thiên Bá tự giới thiệu sau đó, hắn suy đoán lập tức có được chứng thực. Ở Hoa Hạ Sơn Đông Thái Sơn địa khu, có một cái đại thừa Phật quốc thế lực, cái này đại thừa Phật quốc Phật tổ liền gọi Sở Thiên Bá. Ở đại thừa Phật quốc nội bộ, tất cả nam tử đều muốn cạo trọc, tu hành do Sở Thiên Bá chế định đại thừa Phật pháp. Sở Thiên Bá cái này ra hỏa mặc dù cạo cái đại đầu trọc, cũng tự xưng Phật tổ, nhưng kỳ thật hắn chính là một cái giả con lựa trọc, cái gì thành quy giới luật tất cả đều không tuân thủ. Hắn chế định đại thừa Phật pháp kỳ thực chính là đi qua các xén biến chủng dấu truyền Phật dạy, trừ bản thân hắn là Phật tổ chuyển thế, tất cả mọi người đều muốn thành tâm ra sức hắn bên ngoài, cái này giáo phái bên trong cái gì nhẫn quy cũng không cần tuân thủ. Các tăng binh có thể cứ theo lẽ thường lấy vợ sinh con, nhậu nhẹt, trừ không thể lưu tóc bên ngoài, không có bất kỳ ràng buộc. Sở Thiên Bá lần này cũng chỉ điểm cống hiến lương tiền, không có mang theo bất kỳ tăng binh, cho nên hắn cũng giống như Ninh Viễn, được an bài thành đầu to binh. Hai người đi qua một hồi mà trò chuyện sau đó, rất nhanh liền tìm tới chung nhau đề tài, vì vậy, bọn họ cứ như vậy vừa ôn này, một bên vội vàng đường. Thành Nhật Nguyệt đối với Lang Vó Đế quốc quân đội mà nói là một cái thương tâm chi địa, bọn họ vẫn muốn ra bắc, đáng tiếc lại bị Thành Nhật Nguyệt ngăn lại đường đi. Lang Vó Đế quốc đã từng nhiều lần phái ra qua trọng binh tấn công Thành Nhật Nguyệt, kết quả dã chiến vô địch bọn họ ở Thành Nhật Nguyệt dưới đụng là đầu rơi máu chảy. Dân bản địa thú nhân thế lực nhược điểm lớn nhất chính là công thành, bởi vì chủng tộc quan hệ, bọn họ chỉ biết chế tạo một ít đề nghị thang mây cùng đục gỗ. Những thứ này đơn sơ khí giới công thành dùng tới tấn công một ít thấp lùn tiểu thành còn có thể, nếu như nghị sử dụng bọn họ tấn công Thành Nhật Nguyệt như vậy trọng thành, nhất định chính là khó như lên trời. Trừ khí giới công thành so sánh đơn sơ bên ngoài, Lang Vó Đế quốc còn có một cái nhược điểm, đó chính là bọn họ không có không quân. Lang Vó Đế quốc chủ lực chủng tộc là Lang nhân tộc, Nưu Đầu nhân cùng Báo nhân tộc, là đồng loạt mặt đất chủng tộc, cho nên bọn họ vô pháp giống cái khác thú nhân đế quốc như vậy dựa vào phi hành quân đoàn đi trọng thành, bọn họ chỉ có thể chính diện công thành. Ở Thành Nhật Nguyệt dưới thành tường vậy xuống lượng lớn máu tươi sau đó, vốn là Lang Vó Đế quốc các thú vương đều đã buông tha ra bắc, nhưng là Ấn Độ người chơi sẵn sàng góp sức lại lần nữa khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng. Là, vì lấy được Lang Vó Đế quốc các thú vương tán đồng, Ấn Độ người chơi chẳng những cho các thú nhân cung cấp lượng lớn tiên tiến vũ khí, còn đem chế tạo khí giới công thành tiên tiến kỹ thuật mang tới. Bọn họ là, vì các thú nhân chế tạo tiên tiến công thành xe, công thành thang mây cùng công thành tháp. Ở có những thứ này tiên tiến khí giới công thành sau đó, Lang Vó Đế quốc lần này đối với Thành Nhật Nguyệt là tình thế bắt buộc. Ở Hoa Hạ khu đại quân vẫn còn ở tụ hợp lúc, Lang Vó Đế quốc tiền quân đội liền đã đuổi đến Thành Nhật Nguyệt dưới. Chờ đến Linh Viễn vị trí 107 tiểu đội đuổi đến Thành Nhật Nguyệt lúc, các thú nhân đã đối với Thành Nhật Nguyệt vây công hơn nửa tháng. Ở nắm giữ tiên tiến khí giới công thành sau đó, các thú nhân công thành hiệu suất đạt được tăng lên rất nhiều. Đối mặt đến hung hãn không sợ chết thú nhân chiến sĩ, Thành Nhật Nguyệt bên trong thủ quân trả giá nặng nề mới miễn cưỡng ngăn cản thú nhân tấn công. Làm Linh Viễn vị trí người chơi quân đoàn đuổi đến Thành Nhật Nguyệt lúc, các thú nhân lần nữa đối với thành tường phát động mãnh công. Bọn họ lần lượt xông lên đầu tường, đánh chết lượng lớn thủ quân. Thành Nhật Nguyệt các thủ quân gắng gượng dùng tính mạng hướng bên trong lấp, mới miễn cưỡng giữ được thành tường không mất. Là, vì bổ khuyết thành tường trên binh lực thiếu thốn, Thành Nhật Nguyệt thủ tướng cũng không để ý tới khiến đường xa chạy tới Ninh Viễn bọn họ nghỉ ngơi, trực tiếp đem bọn họ cử đi đầu tường. Ninh Viễn cùng Sở Thiên Bá mới vừa leo lên đầu thành không lâu, các thú nhân lại một đợt thế công liền tới đây. Ninh Viễn ghé vào lỗ châu mai hướng phía dưới ngắm nhìn, chỉ thấy cường tráng như đầu nhân các chiến sĩ đẩy nặng nề công thành tháp chậm rãi hướng thành tường đi tới, sau lưng bọn hắn là mạng lớn lang nhân chiến sĩ cùng Ấn Độ cung tiễn thủ. Cùng với khí giới công thành đến gần, thành tường trên lần nữa giới lên mưa tên, thỉnh thoảng liền có xui xẻo ra hỏa bị bắn ngã trên đất. Làm A Tam Ca các cung tiễn thủ đến gần sau đó, bọn họ lập tức triển khai đánh trả, cùng thành tường thượng cung tiễn thủ tiến hành đối xạ. Ninh Viễn ăn mặc lắp giáp bí ngân khôi giáp, tùy ý mũi tên đinh đinh đương đương bắn vào trên người, hắn chăm chú nhìn đối diện bản thân trước kia công thành tháp. Nhìn đến chậm rãi đến gần công thành tháp, Ninh Viễn trái tim nhất thời nhanh chóng nhảy lên, đây là hắn lần đầu tiên lấy thủ thành binh lính thân phận đối mặt cao lớn công thành tháp, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương và kích động. Cùng với công thành tháp trên cầu nổi lạch cạch một tiếng rơi vào trên đầu tường, công thành tháp trên thú nhân thuận theo cầu nổi chen chúc xông về đầu tường. Nhìn đến những thứ kia điên cuồng thú nhân chiến sĩ, Ninh Viễn liếm liếm môi, sau đó cầm trong tay thần long phá thiên kích hung hăng đập đi. Cái này một kích trực tiếp đem dẫn đầu hai tên thú nhân cho nện xuống cầu nổi, ngay tại phía sau thú nhân nghĩ muốn thừa dịp Ninh Viễn thu về đại kích thời cơ xông lại lúc, một cái to lớn hàng yêu bảo trượng đập tới, đem tên kia thú nhân cho nện xuống cầu nổi. Cùng Sở Thiên Bá hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, hai người bắt đầu ăn ý phối hợp lại, hai người bọn họ ngươi một kích ta một trượng, không có cho các thú nhân lưu một chút xíu không gian, không có một tên thú nhân chiến sĩ có thể xông lên đầu tường, hai cái người trực tiếp bảo vệ được một chiếc công thành tháp. Công thành tiện tháp phía trên A Tam người anh em khi nhìn đến Ninh Viễn hai người biểu hiện sau đó, lập tức đối với hai người tiến hành tâm hỏa, đáng tiếc Ninh Viễn chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, A Tam người anh em tiễn thuật quá kém, căn bản là bắn không trúng hắn cặp mắt. Cùng Ninh Viễn dựa vào trang bị chống cự so sánh, Sở Thiên Bá cái đó con lửa già ngốc liền muốn tiêu sái nhiều. Chỉ thấy hắn không ngừng ngã trái lắc phải đến, giống như là tu luyện lăng ba vi bộ như thế, những thứ kia bắn hướng hắn tên bắn lén tất cả đều bị hắn tránh thoát đi. Làm mặt trời chiều ngã về tây lúc, cái này chàng công thành chiến mới hoàn toàn kết thúc. Nhìn đến lôi kéo công thành tháp rời đi thú nhân quân đội, Ninh Viễn cùng Sở Thiên Bá tất cả đều một cái mông ngồi ở gạch trên đất, sau đó không để ý hình tượng từng ngụm thở hổn hển. Hai cái người bằng vào vượt trội thực lực cùng ăn ý phối hợp dĩ nhiên một buổi chiều không có khiến một tên thú nhân chiến sĩ leo lên bọn họ phòng thủ cái này mười mấy mét thành tường, bất quá tương ứng, bọn họ hai người cũng đều mệt cái gần chết. Lần công thành này chiến, các thú nhân mặc dù cuối cùng vẫn là không thể công phá thành tường, nhưng bọn hắn hay là cho thành Nhật Nguyệt thủ quân mang đến lượng lớn thương vong. Ninh Viễn 107 tiểu đội giết tới cuối cùng cũng chỉ có hắn cùng Sở Thiên Bá sống sót, bao gồm đội trưởng ở bên trong cái khác người tất cả đều chết ở địch nhân tên bắn lén bên dưới. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, bởi vì Hoa Hạ Liên quân cao tầng chế định là phòng thủ phản kích chiến lược, cho nên Ninh Viễn cái này đầu to binh sẽ còn ở thành tường trên nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Hắn đầu to binh kiếp sống sẽ kéo dài đến cái này cuộc chiến tranh kết thúc, hoặc là đến hắn chết trận một khắc kia mới sẽ đình chỉ. Chương 497, Trà Mã Đường Cổ. Nhằm vào Ấn Độ người chơi cùng Lang Vó Đế quốc tấn công, Hoa Hạ Liên quân cao tầng phổ biến cho là địch nhân binh phong đang cao, bây giờ còn không thích hợp cùng địch nhân tiến hành giã ngoại quyết đấu. Bọn họ hy vọng có thể lợi dụng thành Nhật Nguyệt cái kia cao lớn thành tường tận khả năng giết nhiều đả thương địch thủ người quân đội. Hiện tại Hoa Hạ Liên quân có binh có lương, còn chiếm theo đến thành trì ưu thế, bọn họ có niềm tin cùng địch nhân như vậy hao tổn xuống. Mà Ấn Độ người chơi cùng Lang Vó Đế quốc liền không được, bọn họ đường xa mà đến, hậu kỳ tiếp tế là một đại vấn đề, nếu như Hoa Hạ Liên quân bên này có thể có người chạy qua tập kích bọn họ hậu cần đường tiếp tế, như vậy bọn họ sợ rằng không dùng được bao lâu liền muốn lui binh. Đến lúc đó mấy triệu Hoa Hạ Liên quân thừa thắng xông lên, không chỉ có thể thành công thu phục Thanh Tạng Cao Nguyên, còn có thể thuận thế giết tiến vào Ấn Độ bản thổ. Cái này chiến lược chế định phải có thể nói là trung quy trung cụ, khiến người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, nhưng là cũng không phải tất cả Hoa Hạ khu người chơi đều thích loại này bảo thủ chiến thuật. Khi biết Hoa Hạ Liên quân cao tầng chế định ra cái này phòng thủ phản kích chiến thuật sau đó, thân là Hoa Hạ khu binh gia 4 tiểu thánh một trong tiểu Mưu Thánh Lý Ngọc Phong liền lập tức chịu không được. Hắn chịu không được loại này đâu ra đấy chiến tranh, vì vậy hắn trực tiếp xuất lĩnh một chi đặc thủ tinh nhuệ người chơi quân đoàn truyền tống đến Tứ Xuyên Nhà An, hắn chuẩn bị lại đi Trà Mã Đường Cổ, sau đó đánh thẳng địch nhân nội địa. Trà Mã Đường Cổ bắt nguồn từ Hoa Hạ cổ đại Tây Nam biên cương Trà Mã Hố thị. Trà Mã Đường Cổ phân Thiểm Cam, Thiểm Khang Tàng, Điền Tàng các loại ba cái chủ yếu con đường, tiếp nối sông Điền Tàng, kéo dài vào Bhutan, Tích Kim, Nepal, Ấn Độ cảnh nội, thẳng đến Đề Đa Xì A, Tây Phi biển đỏ bờ biển. Lý Ngọc Phong nghĩ muốn đi chính là Xuyên Tàng Đạo. Xuyên Tàng Đạo là lấy nay Tứ Xuyên Nhà An một vùng sinh trà khu làm khởi điểm, trước tiên tiến vào Khang Định, từ Khang Định lên, Xuyên Tàng Đạo lại phân chia Nam, Bắc hai cái chi nhánh. Bắc tuyến là theo Khang Định hướng Bắc, Kinh Đạo Phù, Lô Hoác, Cam Tư, Đức Cách, Giang Đạt, đến Sương Đô, lại do Sương Đô đi về Tây Tạng địa khu. Nam tuyến chính là theo Khang Định hướng Nam, trải qua Nhà Giang, Lý Đường, Ba Đường, Mang Khang, bên trái cống tới Sương Đô, lại do Sương Đô thông hướng Tây Tạng địa khu. Trà Mã Đường Cổ chủ yếu công cụ giao thông là mã, là cổ đại Tây Nam các dân tộc từng điểm khai thác đi ra. Cân nhắc đến trò chơi bên trong vẫn còn không có ai đi qua, cho nên bây giờ còn không có rõ ràng con đường, hơi không cẩn thận, rất có thể thì sẽ hoàn toàn lạc đường ở Mênh Mông Đại Sơn bên trong toàn quân bị diệt. Vì vậy Lý Ngọc Phong tìm đến đồng dạng không thích đâu ra đấy quân Mạc Tà, hai người mỗi người xuất lĩnh một nửa quân đội, một cái người đi bắc tuyến, một cái người đi nam tuyến. Cứ như vậy, hai chi đội ngũ bất luận cái nào nhánh thành công đi ra ngoài, đều có thể thuận lợi giết tới sau lưng địch, cấp cho địch nhân một kích chí mạng. Đối với hai người quyết định, Hoa Hạ Liên quân cao tầng cấp cho chu đáo ủng hộ. Mặc dù rất nhiều người cũng không coi trọng bọn họ có thể tìm được chính xác con đường đi ra ngoài, nhưng nguy hiểm cao đại biểu cho hồi báo nhiều, một khi có một chi đội ngũ thành công, bọn họ liền có thể thu được 10 lần thậm chí gấp trăm lần hồi báo, cho nên mọi người vẫn là vô cùng ủng hộ bọn họ đi mạo hiểm. Ở Ninh Viễn bọn họ theo Tây Ninh lên đường lúc, Lý Ngọc Phong cùng quân Mạc Tà hai người cũng phân biệt xuất lĩnh mỗi người quân đoàn tiến vào trong quần sơn chi chít. Thành Nhật Nguyệt. Ninh Viễn cùng Sở Thiên Bá đi tới Thành Nhật Nguyệt đã 10 ngày, ở này 10 ngày thời gian bên trong, bọn họ mỗi ngày đều ăn ngủ ở trên đầu tường. Bọn họ mỗi ngày vừa mở mắt, liền muốn bắt đầu chiến đấu kết thúc sau, chúng lên một khối da thú liền có thể lập tức chìm vào giấc ngủ. Bởi vì thú nhân thế công là càng ngày càng hung mãnh, thành tường trên thủ quân áp lực cũng càng ngày càng lớn, cho nên phụ trách điều động thủ quân quan chỉ huy trực tiếp đem võ lực xuất chúng Ninh Viễn cùng Sở Thiên Bá định ở đầu tường, không cho phép hai người bọn họ dưới thành. Nếu như đổi thành lúc thường, hai người dự tính đã sớm sủ lông, bọn họ giàu gì cũng là một phương kiêu hùng, coi như là không chịu phái binh tới đây, cũng không cần như thế đối đãi bọn họ đi. Nhưng là bây giờ chiến tranh là thuộc về quốc chiến, bọn họ là ở bảo vệ quốc gia, hơn nữa bọn họ cũng hết sức rõ ràng thú nhân thế công có bao nhiêu hung mãnh, cho nên cho dù là lại khổ lại mệt, hai người cũng cắn răng kiên trì xuống. Bởi vì hai phe địch ta đều có lượng lớn nhân mã, cho nên bây giờ thành Nhật Nguyệt công phòng chiến đã hoàn toàn biến thành một trận say thực chiến. Hai phe địch ta mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn binh lính chết trận ở thành tường nơi, nhưng mỗi ngày cũng đều sẽ có lượng lớn viện quân cùng với vật tư đoàn xe từ hậu phương chạy tới, cho nên hai phe địch ta hiện tại chính là ở so đấu quốc lực, xem ai trước không tiêu hao nổi. Hoa Hạ Liên quân bên này liền từ không cần phải nói, đối mặt đến ngoại địch xâm lược, tất cả Hoa Hạ người chơi tất cả đều trên dưới một lòng, binh lính, lương thảo đầy đủ bọn họ tiêu hao rất lâu. Mà Ấn Độ người chơi bên kia liền không được, bọn họ quốc nội cũng tồn tại không ít cắt cứ dân bản địa thế lực, ở Ấn Mong chờ biên cảnh địa khu, Pakistan người chơi còn kéo bọn họ lượng lớn tinh lực, cho nên trước hết chịu không nổi khẳng định là Ấn Độ người chơi cùng Lang Võ Đế quốc. Trừ phi bọn họ có thể ở lương thảo hao hết trước đây công phá thành Nhật Nguyệt, nếu không bằng vào thành Nhật Nguyệt, Hoa Hạ liên quân có thể tươi sống dây dưa đến chết bọn họ. Rất hiển nhiên, Ấn Độ người chơi cũng hết sức rõ ràng phe mình cái này nhược điểm, bọn họ hiện tại là ngoại cảnh tác chiến, cho nên căn bản là hao tổn không nổi thân là chủ nhân Hoa Hạ người chơi. Vì tránh cho bị Hoa Hạ liên quân cho tươi sống dây dưa đến chết, Ấn Độ người chơi cũng tức giận, bọn họ chẳng những từ hậu phương khẩn cấp tập trung lượng lớn vật tư, còn không ngừng mê hoặc đến Lang Võ Đế quốc Thu Vương, khiến bọn họ gia tăng công thành cường độ, tranh thủ có thể sớm ngày công phá thành Nhật Nguyệt. Ở Ấn Độ người chơi mê hoặc dưới, Lang Võ Đế quốc cũng bắt đầu đập nồi dìm thuyền, bọn họ đem ở vào phía sau thú nhân quân đoàn liên tục không ngừng điều chỉnh đến tiền tuyến, sau đó bắt đầu không phân ngày đêm 24 giờ công thành chiến. Thú nhân mặc dù cũng có năng lực nhìn ban đêm, nhưng bởi vì thành tường trên một mực đèn đuốc sáng choang, cho nên bọn họ chỉ là thỉnh thoảng sẽ ở ban đêm làm đột nhiên tập kích, tiến hành mệnh binh chiến thuật, cũng không có gia tăng ban đêm công thành cường độ. Hiện tại cùng với thú nhân tăng thêm ban đêm công thành binh lực, thành Nhật Nguyệt thủ quân nhất thời áp lực đại tăng. Ninh Viễn cùng Sở Thiên Bá mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng bọn hắn dù sao không phải là người sắt, cũng là cần phải tiến hành nghỉ ngơi. Đối mặt đến thú nhân xa luân chiến, hai người cuối cùng không chịu đựng được, cho nên bọn họ không để ý quan chỉ huy phản đối, trực tiếp mặc kệ không làm. Bọn họ dưới thành tường, ăn một bữa thỏa thích sau đó, liền bắt đầu vù vù ngủ say, một mực ngủ một ngày một đêm, bất luận thành tường trên tiếng la giết có bao nhiêu lớn âm thanh, cũng từ đầu đến cuối không thể đánh thức bọn họ. Bởi vì thành Nhật Nguyệt trên đầu tường thủ quân phần lớn đều là người chơi bình thường, trên người bọn họ trang bị đều hết sức đơn sơ, cho nên cùng với thú nhân công thành cường độ càng ngày càng lớn, trên đầu tường phòng tuyến bắt đầu dần dần trở nên có chút bất ổn. Thú nhân chiến sĩ xông lên đầu tường số lượng cùng số lần càng ngày càng nhiều, nguy hiểm nhất một lần, bọn họ thậm chí chiếm lĩnh gần một nửa thành tường, muốn không phải Hoa Hạ liên quân quan chỉ huy kịp thời hạ lệnh đối với thành tường trên tiến hành không khác biệt xạ kích, sợ rằng thành tường rất có thể liền sẽ thất thủ. Đang cảm thụ đến thú nhân quyết tâm sau đó, Hoa Hạ liên quân cao tầng biết rõ không thể lại như vậy sử dụng người chơi bình thường tiêu hao địch nhân, bọn họ bên này tinh nhuệ cũng cần phải muốn lên thành tường. Chương 498, đập nồi dìm thuyền. Lần này thanh tạng cao nguyên bảo vệ chiến, giống Ninh Viễn cùng Sở Bá ngày loại này một thân một mình tới đây người chơi lãnh chúa không ít, nhưng cũng có rất nhiều người chơi lãnh chúa là mang theo quân đội tinh nhuệ tới đây. Mặc dù mọi người tới đây đều là vì đoạt lại thanh tạng cao nguyên, giết tiến vào Ấn Độ bản thổ, nhưng đây chỉ là Hoa Hạ khu người chơi lần này mục tiêu chủ yếu. Còn có một cái vấn đề trọng yếu mặc dù mọi người đều lòng biết rõ, nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng phi thường ăn ý không có đi đề cập, bởi vì không người nào dám đi phá hư bây giờ mọi người đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng thật tốt bầu không khí. Nhưng là bất luận cầm không đề cập, cái này vấn đề các người chơi tóm lại là phải đối mặt, cho nên tất cả mọi người trước khi tới đều đã đánh tốt mỗi người tính toán nhỏ nhặt. Cái này vấn đề chính là đoạt lại thanh tạng cao nguyên sau, thanh tạng cao nguyên thuộc về vấn đề. Thanh tạng cao nguyên thuộc về Hoa Hạ khu không giả, nhưng hắn trước đây một mực khống chế ở Lang Võ Đế quốc trong tay, làm Lang Võ Đế quốc bị tiêu diệt sau đó, mảnh này cao nguyên lại nên về ai nắm giữ đâu? Mặc dù ở đại địch trước mặt lúc, không ai dám đi cầm sau cuộc chiến thanh tạng cao nguyên phân phối phương án, nhưng tất cả đối với thanh tạng cao nguyên có ý tưởng thế lực đều đã trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ở triệt để đánh bại địch nhân trước, bọn họ chỉ biết chân thành đoàn kết, cùng chống ngoại địch, nhưng làm địch nhân bị đánh bại sau đó, bọn họ sợ rằng liền muốn lập tức là, vì bản thân dự định, đây cũng là bọn họ vì sao lại xuất lĩnh tinh nhuệ quân đoàn trước tới tham chiến nguyên nhân chủ yếu. Thân là một tên dã tâm bừng bừng người chơi lãnh chúa, Ninh Viện đối với mảnh này mênh mông cao nguyên cũng là thấy thèm không thôi, nhưng hắn nhưng bây giờ không dám có bất kỳ nhúng chàm chi tâm. Mặc dù Ninh Viễn cũng có thể lấy xuất lĩnh đại quân tới đây, sau đó ở đánh bại địch nhân người sau đó, lập tức cướp đoạt địa bàn. Nhưng ở có mấy lần trước vết xe đổ sau, Ninh Viễn cũng không dám làm như thế, hắn lo lắng một khi bản thân mang binh tới đây, sẽ bị những thứ kia ăn tươi nuốt sống đám gia hỏa cho tươi sống ngâm chết. Thanh tạng cao nguyên cùng Đông Bắc đồng bằng một cái ở Hoa Hạ phía đông nhất, một cái ở Hoa Hạ phía tây nhất, cho dù là Ninh Viễn có thể ở chỗ này chiếm cứ một ít thổ địa, những thứ này thổ địa với hắn mà nói cũng tất cả đều thuộc về thuộc địa. Những thứ này thuộc địa chẳng những không thể tăng cường thần ứng đế quốc thực lực, sẽ còn trở thành liên lụy thần ứng đế quốc phát triển rầm rà, bởi vì là, vì giữ được những thứ này thổ địa, Ninh Viễn nhất định phải mang theo đầy đủ số lượng quân đội tới đây. Đương nhiên, đây chỉ là một cái thứ yếu nguyên nhân, Ninh Viễn chân chính lo lắng là đánh bại địch nhân sau đó, hắn sẽ gặp phải cái khác người chơi lãnh chúa liên thủ công kích. Hoa Hạ khu các người chơi lãnh chúa phi thường kiêng kỵ Ninh Viễn thực lực, bọn họ đối với Ninh Viễn một mực nghiêm phòng tử thủ, ngăn cản hắn nhúng chàm trung nguyên địa khu. Đối với thanh tạng cao nguyên khối này to lớn bánh ngọt, bọn họ liền càng không thể nào sẽ để cho Ninh Viễn trước tới chia một chén canh. Ninh Viễn nếu như xuất lĩnh đại quân tới đây, bọn họ 100% sẽ ở thắng lợi sau đối với Ninh Viễn tiến hành vây đánh. Hoa Hạ khu bất kỳ thế lực nào đều có thể bằng bản lĩnh ở thanh tạng cao nguyên chia một chén canh, nhưng duy chỉ có Ninh Viễn không được. Cho nên Ninh Viễn thả nhiều cống hiến ra một ít lương thực, cũng không nguyện ý mang binh tới đây, bởi vì hắn không muốn đem quý báu binh lực tiêu hao tại cái khác thế lực đối với quanh hắn đánh bên trong. Hắn lần này chính là lấy người chơi bình thường thân phận tới đây, hắn mục tiêu chính là đi theo cái khác Hoa Hạ khu người chơi cùng một chỗ giết vào Ấn Độ bản thổ, sau đó cướp một cái ạ gì ạn mỹ nữ trở về làm ấm giường. Đến nỗi thanh tạng cao nguyên cuối cùng sẽ thuộc về cái nào thế lực, thì hoàn toàn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, trước mắt hắn còn không có năng lực đánh nơi này chủ ý. Bởi vì phổ thông mạo hiểm giả người chơi tử vong trừng phạt rất nhẹ, cho nên ở các đại thế lực cống hiến ra lượng lớn miễn tội kim bài sau đó, phổ thông mạo hiểm giả người chơi đè ở tiền tuyến nhất. Hoa Hạ liên quân cao tầng dụng ý là dùng người chơi bình thường tới cùng thú nhân bỏ đi hao tổn chiến, lợi dụng người chơi bình thường cái kia giá rẻ sinh mệnh, tận lực tiêu hao nhiều hơn rơi một ít tinh nhuệ thú nhân chiến sĩ. nhưng là cùng với thú nhân thế công càng ngày càng mạnh, các người chơi bình thường bắt đầu dần dần không chịu nổi thú nhân thế công, cho nên bọn họ chỉ có thể thông báo những thứ kia xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ tới đây người chơi lãnh chúa, đem bọn họ thủ hạ tinh binh phái đến thành tường trên tiến hành thủ thành. Mặc dù các người chơi lãnh chúa đều nghĩ bảo tồn thực lực, để có thể ở chia cắt thành quả thắng lợi lúc chiếm được tiên cơ, nhưng chia cắt thành quả thắng lợi cái kia là thắng lợi sau đó sự tình, cho nên bây giờ bọn họ không còn lựa chọn khác, chỉ có thể đem một bộ phận tinh binh phái đến thành tường trên. Cái gọi là có được tất có mất, nếu như muốn đạt được, như vậy nhất định phải đi trước nỗ lực. Các người chơi lãnh chúa nghĩ muốn chia cắt thành quả thắng lợi, bọn họ nhất định phải trước đoàn kết lại đem địch nhân đánh bại, mà trong quá trình này, xuất hiện binh lính thương vong chính là bọn hắn cần phải muốn trước thời hạn trả giá. Cùng với từng nhánh tinh nhuệ quân đoàn leo lên thành tường, thắng lợi cây cân lần nữa hướng Hoa Hạ Liên quân bên này nghiêng. Đối mặt đến thành tường trên xuất hiện sinh lực quân, các thú nhân nhất thời đụng đầu rơi máu chảy, bất luận bọn họ điên cuồng cỡ nào, cũng từ đầu đến cuối vô pháp công phá thành tường. Mắt thấy thời gian một ngày trôi qua, phía dưới tường thành Ấn Độ người chơi là càng ngày càng cảm thấy lo âu. Nhìn vô cùng kiên cố thành Nhật Nguyệt, trong lòng bọn họ tràn đầy không cam lòng. Khi thực hiện tại Ấn Độ người chơi sáng suốt nhất cách làm hẳn là lập tức rút quân, sau đó ở một ít pháo đài địa khu bố trí trọng binh, chờ đợi đến Hoa Hạ khu người chơi tới đây tấn công. Nhưng là bọn họ ở thành Nhật Nguyệt dưới tấn công thời gian dài như vậy, đầu nhập lượng lớn vật lực cùng nhân lực, cứ như vậy di tản, thật sự là không cam lòng a. Hơn nữa coi như là bọn họ nguyện ý rút lui, những thứ kia đã giết đỏ cặp mắt các thú nhân cũng không nhất định nguyện ý a. Lang Vo Đế quốc lần này nghiêng cả nước binh trước tới tấn công thành Nhật Nguyệt, chết trận ở phía dưới tường thành thú nhân thi thể đều đã chất đống phải cùng thành tường một bên cao. Bọn hắn bây giờ công thành đều đã không cần khí giới công thành, đạp lên tộc nhân thi thể liền có thể trực tiếp leo lên đầu thành. Nỗ lực như thế to lớn trả giá, các thú nhân làm sao có thể sẽ nguyện ý rút lui đâu. Ở thăm dò các thú nhân tâm ý sau đó, Ấn Độ người chơi lập tức buông tha nghị muốn rút lui ý nghĩ, bọn họ dự định đập nồi dìm thuyền, cùng Hoa Hạ Liên quân đánh một trận chân chính cuộc chiến sinh tử. Thắng, bọn họ chiếm lĩnh thành Nhật Nguyệt, thuận lợi tấn công vào Hoa Hạ Cam Túc địa khu. Bại, bọn họ liền tập thể chết trận ở thành Nhật Nguyệt dưới, vì lần này chiến dịch vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ở thống nhất tử chiến đến cùng ý nghĩ sau đó, thú nhân quân đội cùng Ấn Độ người chơi đạp lên núi thây lần nữa hướng Nhật Nguyệt thành phát động mãnh công. Là, vì có thể công phá thành Nhật Nguyệt, bọn họ lần này đã hoàn toàn không đếm xỉa đến, phía sau những thứ kia do Ấn Độ các người chơi thao túng máy bắn đá tất cả đều bắt đầu không khác biệt hoành tạc công kích. Từng khối đá lớn gào thét bay về phía đầu tường, bởi vì thành tường trên chen đầy hai phe địch ta binh lính, cho nên mỗi một khối đá lớn đều có thể mang đi chừng mấy cái tánh mạng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có thú nhân, Ấn Độ người chơi, hoặc là thành Nhật Nguyệt thủ quân bị đá lớn đập chết. Đối mặt đến địch nhân loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, Hoa Hạ Liên quân trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì quá tốt biện pháp tới, bọn họ chỉ có thể không ngừng đem nội thành quân đội cử đi đi, lấy mạng người đi đến chiến lớp, ngăn cản các thú nhân đẩy tới. Chương 499, quốc bảo hiện ra thần uy. Cùng với chết trận binh lính càng ngày càng nhiều, thành Nhật Nguyệt Nam thành tường đã hoàn toàn biến mất, xa xa nhìn lại, đã không nhìn ra một tia thành tường cái bóng, chỗ đó hoàn toàn biến thành một mảnh đại đống sắt chết. Đến sinh tử tồn vong thời khắc, Hoa Hạ Liên quân các người chơi lãnh chúa cũng không để ý tới cái gì tổn thất, tinh nhuệ quân đoàn liền cũng không cần tiền như thế, không ngừng cử đi đi. Thân là đầu to binh, Ninh Viễn cùng Sở Thiên Bá hai người cũng là cái này chẳng say thịt chiến trong một viên. Ninh Viễn so sánh may mắn, bởi vì té ngã, hắn lăn xuống đống sắt chết, sau đó bị thi thể cho chôn giấu. Sở Thiên Bá cái đó con lửa già ngốc liền so sánh xui xẻo, hắn trực tiếp bị một khối gào thét mà tới đá lớn cho đưa trở về thấy Phật tổ. Cái này chẳng say thịt đại chiến, một mực tiến hành 2 ngày 2 đêm, hơn triệu người chết trận ở thành Nhật Nguyệt dưới. Chiến tới cuối cùng, cùng với Hoa Hạ Liên quân đem thành Nhật Nguyệt toàn bộ binh lực đều đầu nhập vào, liên quân binh lính thành công đẩy lùi địch nhân, cũng thuận theo đống sắt chết trực tiếp giết tới ngoại thành. Tiếp cận đến, hai phe địch ta lại ở thành Nhật Nguyệt bên ngoài tiến hành một trận giã ngoại đại chiến. Cái này trang giã ngoại đại chiến đồng dạng cũng là giết được trời đất tối sầm, toàn bộ thành Nhật Nguyệt bên ngoài đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là chết trận binh lính thi thể. Lang Vo Đế quốc như đầu nhân quân đoàn mặc dù dị thường dũng mãnh, nhưng ở Hoa Hạ Liên quân những thứ kia người chơi lãnh chúa thủ hạ tinh nhuệ quân đoàn vây quét bên dưới, bọn họ cuối cùng tất cả đều tổn thất hầu như không còn. Cùng với như đầu nhân quân đoàn chiến bại, Ấn Độ người chơi cùng cái khác thú nhân chiến sĩ cuối cùng lại cũng không chịu nổi Hoa Hạ Liên quân mãnh công, bọn họ rối rít tan tác đi xuống. Vì vậy, cái này chàng say thịt đại chiến rất nhanh liền diễn biến thành một trận truy kích chiến, ở thành Nhật Nguyệt bên trong nghẹn đầy bụng tức giận Hoa Hạ các người chơi điên cuồng đuổi giết đến địch nhân. Ninh Viễn là, vì gia nhập đuổi giết Ấn Độ người chơi đại quân, hắn thừa dịp bên người một tên kỵ binh không chú ý, trực tiếp đem hắn đánh mất, sau đó phóng người lên ngựa, nên ngang mà đi. Đi theo cái khác kỵ binh cùng một chỗ, Ninh Viễn cưỡi chiến mã một đường dưới sự đuổi giết đi. Tại bọn hắn phía trước chạy trốn là một đám cưỡi chiến mã Ấn Độ người chơi cùng một đám Lang Vo Đế quốc Lang kỵ binh bại binh. Mà Ninh Viễn bên này chính là vài tên người chơi lãnh chúa xuất lĩnh kỵ binh đoàn cùng một ít nắm giữ chiến mã người chơi tàn binh. Ninh Viễn bên này rõ ràng là không tính buông tha đám kia Ấn Độ người chơi, cho nên bọn họ cũng không để ý phía sau đại bộ đội như thế nào, cứ như vậy buồn bực đầu đuổi tiếp. Mệt, bọn họ liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, đói, liền liền cảm lạnh nước gặp một cái lương khô. Lương khô ăn sạch sau đó, bọn họ liền cắt một khối mệt chết ở ven đường những thứ kia tọa lang cùng chiến mã thịt nướng ăn, tiếp theo sau đó lên đường. Cứ như vậy, Ninh Viễn một nhóm người đuổi theo địch nhân một mực đuổi giết đến Mã Nhiều địa khu. Mã Nhiều, tàng ngữ ý là Hoàng Hà đầu nguồn, ở vào Thanh Hải khu vực phía nam, Hoàng Hà chính là do nơi này thủy hệ hội tụ mà thành. Ấn Độ người chơi trợ giúp Lang Vo Đế quốc ở Mã Nhiều xây dựng một tòa thành trì, những thứ kia chạy trốn Ấn Độ người chơi cùng Lang kỵ binh sở dĩ hướng phương hướng này chạy trốn, chính là vì trốn về Mã Nhiều thành. Bị Hoa Hạ Liên quân đuổi giết nhiều ngày như vậy, rất nhiều người đều chết bất đắc kỳ tử ở trên đường, bây giờ Mã Nhiều thành thấy ở xa xa, rất nhiều binh lính đều kích động đến trào nước mắt. Mã Nhiều Thành mặc dù không phải là cái gì kiên thành, nhưng nghĩ muốn bằng vào một chi kỵ binh công phá thành trì vẫn là vô cùng khó khăn, cho nên chỉ cần có thể chạy đến nội thành, bọn họ liền có thể thoát khỏi chi kia giống như rồi bâu lấy mật hoa hạ kỵ binh. Ngay tại các đào binh liều mạng hướng Mã Nhiều Thành chạy như điên lúc, nội thành đột nhiên tuôn ra một đám hoa hạ người chơi cùng một đám có to lớn vành mắt đen đại gấu trúc. Đại gấu trúc, một hệ ma thú, có cực mạnh tự lành năng lực. Hoa hạ khu quốc bảo đại gấu trúc ở trong trò chơi đạt được một hệ ma thú thân phận, bọn họ chẳng những da dày thịt béo, còn có cực mạnh tự lành năng lực, nhất định chính là hoàn mỹ tạ thịt hình sùng vật. Lại thêm bọn họ cái kia quốc bảo thân phận cùng ngây thơ đáng yêu ngoại hình, tất cả hoa hạ khu người chơi đối với bọn họ đều không có bất kỳ sức đề kháng, mỗi người đều muốn đạt được một đầu đại gấu trúc coi là sùng vật. Nhưng mà những thứ kia hoang dại đại gấu trúc đều sinh hoạt ở ít hai lui tới rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn có được một cái đại gấu trúc trứng ma thú quả thực là khó như lên trời, vì vậy nhằm vào Tứ Xuyên, tần lĩnh địa khu xuất hiện đại gấu trúc bí cảnh, hoa hạ khu các người chơi tiến hành một lần lại một lần đánh nhau lớn. Mà xuất hiện ở Mã Nhiều Thành đám này đại gấu trúc chính là chiến thắng người chơi theo đại gấu trúc bí cảnh bên trong đạt được chiến lợi phẩm. Khi nhìn đến Ấn Độ người chơi cùng thú nhân xông về thành trì sau đó, mấy trăm con đại gấu trúc ở người chơi chủ nhân mệnh lệnh bên dưới, lập tức hướng địch nhân tiến lên. Hoa hạ khu đại gấu trúc có hai cái thân phận, một cái là chỉ biết làm nũng bán manh quần quật, một cái là hung mãnh dị thường thực thiết thú. Nghe nói năm đó Sivu liền có hai đầu đại gấu trúc sủng vật, một đầu phụ trách bán manh, một đầu phụ trách chiến đấu. Ở cung hoàng đế đại chiến ngày ấy, Sivu kỵ là đầu kia phụ trách bán manh đại gấu trúc, vì vậy liền mơ mơ hồ hồ bị hoàng đế đánh bại. Hoa hạ người chơi phái ra đám này đại gấu trúc, một bên chạy, một bên giống giận lên, rất hiển nhiên, bọn họ điểm là thực thiết thú thiên phú. Thực thiết thú tên như ý nghĩa, liền sắt đều có thể ăn, liền càng không cần phải nói là đám này địch nhân bại binh. Ở đại gấu trúc tấn công bên dưới, Ấn Độ các người chơi nhất thời chạy trối chết, nhưng mà bọn họ vừa mới quay đầu, Ninh Viễn bọn họ liền đuổi theo. Vì vậy ở Hoa Hạ liên quân tiền hậu giáp kích bên dưới, chi này bại binh cuối cùng tất cả đều ngã vào Mã Nhiều trước thành. Tiêu diệt chi này bại binh sau đó, Ninh Viễn nhìn thấy đứng ở Mã Nhiều đầu tường Lý Ngọc Phong, sau đó hắn liền biết chi này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng địch Hoa Hạ liên quân là từ nơi nào tới đây. Nguyên lai Lý Ngọc Phong xuất lĩnh người chơi quân đoàn tiến vào núi lớn sau đó, không đi mấy ngày bọn họ liền triệt để lạc đường. Trà mã đường cổ mặc dù là tồn tại, thế nhưng là rời đi nhiều, mới chậm rãi thành đường. Mà ở trong game vẫn chưa có người nào đi qua cái này đường đâu, cho nên ở không có đường lúc, Lý Ngọc Phong bọn họ làm mất cũng là mười phần hiện tượng bình thường. Bất quá lạc đường về lạc đường, tự sát trở về thành là tuyệt đối không có khả năng, những thứ kia nắm giữ đại gấu trúc sùng vật người chơi có thể không nỡ bỏ mất đi thật vất và đạt được đại gấu trúc. Cho nên bọn họ ở nhận đúng một cái phương hướng sau, liền trực tiếp bắt đầu một con đường đi tới đen. Cứ như vậy, bọn họ ở từng trải trăm ngàn cây đắng sau đó, trời xui đất khiến đi tới Hoàng Hà đầu mượn, sau đó liền thuận thế công chiếm phòng ngự chống rống Mã Nhiều Thành. Bởi vì một đường treo đèo lội suối tổn thất không ít quân đội, cho nên Lý Ngọc Phong liền dứt khoát khiến quân đội trước tiên ở Mã Nhiều Thành tiến hành bảo dưỡng, hắn chuẩn bị ở bảo dưỡng hoàn tất sau đó đi tới thành Nhật Nguyệt chiến trường, sau đó chờ cơ hội từ phía sau đánh lén địch nhân. Nhưng mà còn không chờ đến bọn họ bảo dưỡng xong đâu, Lang Võ Đế quốc đại quân liền bị đánh bại, sau đó liền có trước đây Mã Nhiều dưới thành một màn. Lý Ngọc Phong bọn họ ở dưới cơ duyên xảo hợp, trợ giúp Ninh Viễn bọn họ tiêu diệt trốn hướng Mã Nhiều chi này quân địch. Mặc dù ở Lang Võ Đế quốc chiến bại sau, bọn họ có chút bỏ đá xuống giếng thêm gấm thêm hoa ý tứ, nhưng lại là vì Hoa Hạ liên quân toàn diện công chiếm Thanh Tạng Cao Nguyên thành công tranh thủ được quý báo thời gian. Chờ đúng lúc tại đại hậu phương những thứ kia thú nhân nhận được tin tức lúc, sợ rằng Hoa Hạ liên quân kỵ binh đoàn đã giết tới bọn họ hang ổ chương 500, "A gì ản mỹ nữ, chúng ta tới." Ấn Độ người chơi đối với Hoa Hạ khu người chơi mà nói là người xâm lăng, Lang Võ Đế quốc thú nhân đối với Hoa Hạ khu người chơi mà nói chính là phản đồ, là hán gian giặc bán nước. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, ngay trước toàn thế giới người chơi mặt đánh Hoa Hạ khu người chơi một cái vang dội bật hai, tất cả Hoa Hạ khu người chơi đều hận không thể có thể đem bọn họ cho ăn tươi nuốt sống. Bọn họ hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là giết sạch những bại hoại này, dùng địch nhân máu tươi rửa sạch rơi bọn họ cho bản thân mang đến sỉ nhục. Cho nên ở đánh bại Lang Võ Đế quốc cùng Ấn Độ người chơi liên quân sau, rất nhiều Hoa Hạ khu người chơi liền giống như Ninh Viễn, đối với địch nhân không ngừng theo sát, thể muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Thanh Tạng cao nguyên như vậy địa khu cao hơn mặt biển ở 3000 đến 5000 m, trong lúc đó, bình quân cao hơn mặt biển ở 4000 m trở lên, đến mỗi ban đêm, nhiệt độ thì sẽ rơi xuống không cờ trở xuống. Ấn Độ người chơi cùng Lang Võ Đế quốc tàn binh bởi vì là đại tan tác, cho nên bọn họ là vì chạy trốn, trừ trên người một ít lương khô bên ngoài, không có mang theo bất kỳ lương thảo vật tư. Hoa Hạ khu người chơi đồng dạng cũng là như thế, trên người bọn họ cũng chỉ có một ít tùy thân mang theo lương khô, bọn họ cũng không có bất kỳ cái khác vật tư. Lúc ban ngày còn tốt, một bên là chạy trốn, một bên là truy kích, đều tại tiến hành vận động dữ dội, không cảm giác được rét lạnh. Có thể đến ban đêm liền hỏng thức ăn. Cùng với ban đêm nhiệt độ chợt giảm bớt, rất nhiều người đều cóng đến sợ đến phát run. Có thể tại chỗ tìm tới cỏ khô, nhanh cây, làm tức châu các người chơi còn tốt, bọn họ có thể nổi lửa sưởi ấm. Không tìm được nổi lửa tài liệu người coi như xui xẻo, bọn họ chỉ có thể lẫn nhau chen chúc chung một chỗ, dựa vào số lượng ưu thế tiến hành sưởi ấm. Một đêm này, những thứ kia không có bất kỳ chuẩn bị liền tại dã ngoại ngủ ngoài trời mọi người, bất luận là thú nhân liên quân hay lại là Hoa Hạ liên quân, đều có rất nhiều người lại cũng không thể tỉnh lại. Tàn khốc thiên nhiên cho tất cả mọi người đều học một khóa, khiến bọn họ biết được bản thân nhỏ bé. Ở lưu lại khắp nơi thi thể sau, Hoa Hạ các người chơi dọc theo đường cũ lui về, chuẩn bị đi cùng đại bộ đội hội hợp. Mà Ấn Độ người chơi cùng thú nhân các bại binh, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi tới, ở không có bất kỳ tiếp tế sau đó, bọn họ có thể hay không bình an tránh được đi, liền toàn bằng ý trời. Thành Nhật Nguyệt bên ngoài thảm bại khiến Lang Võ Đế quốc thương tổn đến trong xương thủy, mặc dù có không ít bại binh đều chạy đi, nhưng ở tàn khốc thiên nhiên trước mặt, cuối cùng có thể thành công sống sót người mới không còn một. nghiêng cả nước binh mà đến, chạy trở về tàn binh 10 không còn 1, đã từng cường đại lang võ đế quốc trong một đêm liền té xuống thần đàn, triệt để mất đi đối với mảnh này cao nguyên quyền khống chế. Xem xét lại Hoa Hạ liên quân bên này, mặc dù bọn họ chết trận số lượng binh lính so với lang võ đế quốc còn muốn nhiều, nhưng Hoa Hạ khác nhau không nhiều, chính là người chơi nhiều. Cùng với quân dự bị đoàn đuổi đến chiến trường, binh lực đầy đủ Hoa Hạ liên quân lập tức bắt đầu đối với Thanh Tạng cao nguyên toàn diện thu phục hành động. Hoa Hạ liên quân chia ra nhiều đường, công chiếm ven đường mỗi một tòa thành trì cùng pháo đài, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, toàn bộ Thanh Tạng cao nguyên liền tất cả đều rơi vào Hoa Hạ liên quân trong tay. Hoa Hạ liên quân tiên phong quân càng là đi tới Cải Lạt dưới đỉnh. Coi như tiên phong quân một viên, Ninh Viễn vòng quanh Cải Lạt đỉnh tòa này thần linh núi đi dòng dã 2 vòng, sau đó hắn liền cùng cái khác Hoa Hạ người chơi như thế, đang phát ra một tiếng bất đắc dĩ than thở sau đó, tiếp nối xoay người rời khỏi. Coi như thuyết vô thần quốc gia, Cải Lạt đỉnh đối với Hoa Hạ khu phần lớn người chơi mà nói quả thực giống như gân gà, dù là Ninh Viễn bọn họ mặt dày nói bản thân tín ngưỡng là vạn ác kim tiền chi thần, Cải Lạt đỉnh cũng không có đối với bọn họ tiến hành bất kỳ đáp lại. Cải Lạt đỉnh ban cho Ấn Độ người chơi thần linh sứ giả danh hiệu, tăng cường bọn họ thực lực cá nhân, sinh sôi bọn họ dạ tâm. Còn đối với Hoa Hạ người chơi, hắn lại không có bất kỳ đáp lại, Hoa Hạ khu các người chơi chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tòa này thần linh núi đứng vững ở đó, trở thành một cái bài trí. Vì vậy đang ghen tị chi hỏa cháy hừng hực bên dưới, Hoa Hạ các người chơi đem phẫn nộ ngắm chuẩn tòa kia xa xa thần linh thành. Thần linh thành là A Tam người anh em là, vì thuận lợi tùy thời tới thần sơn hành hương mà đặc biệt xây dựng, A Tam người anh em ở chiến bại sau đó buông tha tất cả thành trì, nhưng duy chỉ có thần linh thành là bọn hắn không thể buông tha, cho nên ở bây giờ thần linh thành bên trong, tụ tập lượng lớn Ấn Độ người chơi. Quốc gia mình thần sơn dĩ nhiên không tán đồng bản thân, mà đi tán đồng xâm lược tới đây người ngoại lai, cái này làm cho rất nhiều Hoa Hạ khu các người chơi không thể nào tiếp thu được. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn bản thân không có bất kỳ tông dạy tín ngưỡng, nhưng Hoa Hạ khu người chơi cũng mặc kệ những thứ này có hay không, bọn họ trực tiếp đem món nợ này tính ở Ấn Độ người chơi trên đầu. Vì vậy, thành Nhật Nguyệt một màn ở thần linh thành lần nữa trình diễn, chỉ bất quá lần này hai phe địch ta trao đổi một cái vị trí. Là, vì thủ hộ thần linh thành, Ấn Độ các người chơi lấy ra 12 phân vũ khí, bọn họ ương ngạnh đánh lui Hoa Hạ khu người chơi một đợt lại một đợt tấn công. Mặc dù A Tam người anh em đã là siêu trình độ phát huy, nhưng tiếc rằng thần linh thành không phải thành Nhật Nguyệt. Thành Nhật Nguyệt phía sau có cường đại hậu thuẫn, hắn phía sau là Hoàng Nguồn cùng Tây Ninh, chỗ đó có đến Hoa Hạ khu liên tục không ngừng vật tư cùng quân đội, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bổ sung thành Nhật Nguyệt tổn thất. Mà thần linh thành là một tòa cô thành, bên trong lương thảo cùng quân đội số lượng đều hết sức có hạn, Ấn Độ các người chơi là chết trận một cái thiếu một cái. Cùng với Hoa Hạ liên quân chủ lực lục tục đuổi đến thần linh thành, binh lính được bổ sung Hoa Hạ liên quân càng chiến càng hăng. Nội thành Ấn Độ người chơi mặc dù liều chết chống cự, nhưng ở hết đạn hết lương bên dưới, bọn họ cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở Hoa Hạ liên quân tấn công, cuối cùng thành phá người vong. Ở công chiếm thần linh thành sau, phẫn nộ Hoa Hạ người chơi chẳng những giết sạch nội thành tất cả vật còn sống, cuối cùng càng là một mùi lửa trực tiếp đem trọn tòa thành trì đều nhen lửa đứng lên. Nhìn nội thành cái kia cháy hừng hực lửa lớn, Hoa Hạ người chơi trong lòng cái kia cổ buồn bực mới rốt cục đạt được phát tiết. Một mùi lửa đốt thần linh thành sau, Hoa Hạ liên quân chia ra 3 đường hướng Ấn Độ tiến quân. Đường thứ nhất do Cạm Tợ Lạn lên đường, binh phong nhắm thẳng vào Ấn Độ thủ đô New Delhi. Đường thứ nhì do Á Đông lên đường, binh phong chỉ hướng Ấn Độ đông bộ trọng thành Gan Tốc. Đường thứ ba do Cắt Nhĩ lên đường, mục đích là triệt để chiếm lĩnh Kashmir địa khu. Bởi vì Kashmir địa khu người ở thưa thớt, chiếm lĩnh nơi đó cũng không có cái gì mỡ, cho nên đường thứ ba đại quân nhân số là ít nhất, tạo thành đường thứ ba đại quân binh lính phần lớn đều là các đại thế lực nhân mã. Gan Tốc là Tích Kim thủ phủ, Tích Kim trong lịch sử từng là Hoa Hạ nước phụ thuộc, ở Thanh Triều thời kỳ từng một lần nghĩ muốn gia nhập Hoa Hạ, đáng tiếc gặp phải rõ ràng chính phủ cự tuyệt. Ở gặp phải cự tuyệt sau đó, Tích Kim phi thường bá khí một phương diện tuyên bố gia nhập Hoa Hạ. Tiếp nối là ở Tích Kim tuyên bố gia nhập Hoa Hạ 3 giờ sau đó liền bị nước láng giềng cho thôn tính. Về sau nữa, Tích Kim bị Ấn Độ thôn tính, trở thành Ấn Độ một cái thành bang. Đường thứ nhì liên quân chủ yếu mục đích chính là thu về Tích Kim, cũng thuận thế đánh vào Ấn Độ đông bộ, cho nên tạo thành đường thứ nhì liên quân binh lính phần lớn tất cả đều là có tổ chức. Ba đường liên quân, chỉ có đường thứ nhất liên quân mục đích là thuần túy nhất, đó chính là công chiếm Ấn Độ thủ đô New Delhi, giải phóng chịu khổ thụ nạn ạ gì ản mỹ nữ. Do đó đường thứ nhất liên quân nhân số cũng là nhiều nhất, 2 triệu đại quân đồng loạt đều là người chơi. Bọn họ không hy vọng xa vời có thể chiếm lĩnh bao nhiêu thổ địa, thuần túy chính là tới đây phát tiết, thị uy. Ninh Viễn cũng ở đường thứ nhất đại quân bên trong. Ở thấy được hắn dũng mãnh sau đó, các người chơi đề cử Ninh Viễn làm tiên phong quân quan chỉ huy cao nhất, binh phong nhắm thẳng vào New Delhi. Làm Ninh Viễn xuất lĩnh 20 vạn lính tiên phong đi ra Hì Mạ Lệ Ản dãy núi, tiến vào ấm áp đồng bằng địa khu sau đó, các người chơi nhất thời hưng phấn kêu lên đứng lên, "A gì ản mỹ nữ, chúng ta tới." 15. DS, mấy chương sau có đánh nước mình nên chuyện này dừng ở đây nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.